Chương 46 đại tu nguyên thuật, chương 46 đại tu nguyên thuật. Những ngọc giản này, nhìn ra được niên đại xa xưa, Đường Vân phong cách cổ xưa, ngọc trên khuôn mặt còn có chút ấu vàng vết rách. Chính là bởi vì trên đó chưa ghi rõ cụ thể phẩm giai, chủ quán cũng không làm quá nhiều giới thiệu, ngược lại làm cho người càng khó phán định đoạn những thuật pháp này thực tế uy lực. Quay hàng đằng sau ngồi một cái mặt mũi nhăn nheo, cười híp mắt lão giả, nhìn xem Lục Ly lật xem ngọc giản, bất động thanh sắc mở miệng nói, vị tiểu huynh đệ này vẫn rất biết hàng a, những này đều là ta trước kia tại một chỗ mật địa bên trong đãi trở về đồ tốt. Lục Ly ánh mắt lóe lên, cấp tốc quét đối phương một chút, nhìn không ra tu vi. Đây mới là nguy hiểm nhất. Trong lòng hơi rét, hắn bất động thanh sắc, tiếp tục lật xem. Những ngọc giản này thôi, có mạnh có yếu, một viên định giá 2000, tổng thể không mặc cả. Lão giả tiếp tục vừa cười vừa nói không chính xác liền đại đến bảo, cũng có người chuyên đến cược cái này, đây chính là chúng ta tu tiên giới cơ bảo. Lục Ly không nói chuyện, chỉ là trầm ngâm một lát, ánh mắt rơi vào trong đó trên một viên ngọc giản, trên ngọc giản chỉ có bốn chữ, đại tu nguyên thuật. Giới thiệu cực kỳ đơn giản, thậm chí không kịp tông môn công pháp đường bên trong bình thường nhất thuật pháp tương tận. Xem ra, cũng là loại kia học xong tức nát, duy nhất một lần thuật pháp ngọc giản. Lúc này, trong đầu truyền đến tu nguyện thanh âm thật thấp, thuật này, ta tựa hồ nghe qua, là một môn cực kỳ bí ẩn thần thức rèn luyện thuật pháp, nếu là thật sự phẩm, chỉ là 2000 linh thạch, tuyệt đối là nhặt được bảo. Lục Ly mắt sắc hơi trầm xuống, lại chưa lộ thanh sắc. Ngón tay hắn nhất chuyển, thuận thế lại cầm lên một cái ngọc giản khác, Thái Nguyên Liễm Tức thuật. Thuật pháp này giới thiệu đến ngược lại là kỹ càng chút, tác dụng cũng rõ ràng, liễm tức tàng hình, ẩn giấu tu vi. Đáng tiếc, loại này thuật pháp cực kỳ phổ biến, rất nhiều hoàng phẩm thuật pháp bên trong liền có cùng loại công hiệu, không tính là chân quý. Cũng có trách, ngọc giản này tại bày ra hiển nhiên thả hồi lâu, từ đầu đến cuối không người hỏi thăm. Lục Ly giả bộ như chăm chú cân nhắc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía chủ quán. Ta chọn viên này Thái Nguyên Liễm Tức thuật, còn có viên này đại tu nguyên thuật, cùng tính một lượng 3000 linh thạch, như thế nào? Lão giả nguyên bản cười híp mắt, mặt lập tức ngưng lại, chậm rãi đặt chén trà xuống, lắc đầu thở dài, tiểu huynh đệ, ngươi đây là trả giá chặt tới trong ngực ta a, ngọc giản này ngươi nếu thật biết hàng, liền phải biết, viên này liền giá trị 2000, huống chi ngươi cầm hai viên. Lục Ly không chút hoang mang, chỉ là cười cười, đem ngọc giản thả lại bày ra, quay người làm bộ liền đi. Lão giả khỏe mắt rất nhỏ co lại, bận điệu lại mở miệng, ai ai ai, người trẻ tuổi chớ vội đi thôi, mua bán sao có thể đàm luận một lần liền thành. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều thiếu. Lục Ly quay đầu, ngữ khí nhàn nhạt, ít nhất 3800. Lão giả cân nhắc, tựa hồ đã nhượng bộ không ít, ngươi cũng là người biết hàng, ta đây không phải tùy tiện mở giá cả. Lục Ly theo dõi hắn ánh mắt biến hóa, đột nhiên cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, ngươi cái này người biết hàng nói đến quá sớm. Nếu thật biết hàng, ta sợ là cái này đại tu nguyên thuật không đáng một đồng. Lão giả ánh mắt lập tức đọc lại, ngươi nhìn ra cái gì? Không có gì, chỉ là ngọc giản này đường vân không hợp quy tắc, có rất nhỏ vết rách, không giống như là bình thường phong tồn thuật pháp chế thức, có lẽ là tàn tiên cũng chưa biết chừng. Lục Ly ngữ điệu bình tĩnh, nhưng từng chữ lái phong. Lão giả nhìn chằm chằm hắn hai hơi, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, thật sao, 3000 liền 3000, coi như ta kết giao bằng hữu. Tiểu huynh đệ ngươi cái miệng này, so lão hổ ly còn trượt. Lục Ly không tiêu ngạo không tự ti, từ trong ngực lấy ra linh thạch túi, nhặt ra ba viên linh thạch trung phẩm đưa ra. Nguyện chúng ta theo như nhu cầu. Lão giả cười gật đầu tiếp nhận, trong mắt giống như hiện lên một tia không hiểu qua mang. Lục Ly lại phảng phất không hay biết cảm giác bình thường, cầm ngọc giản lên, tay áo phất một cái, quay người rời đi. Bên đường tiếng gió thổi lên hắn đuôi tóc, giống nhau hắn giờ phút này trong lòng khẽ nhúc nhích suy nghĩ, lao đầu này tu vi không hiện, thoại thuật lại lao đạo, nếu không có thu nguyện kiến thức rộng rãi, thuật này hắn chỉ sợ thật sự bỏ qua. Như cái này đại tu nguyên thuật đúng như Thu Nguyệt lời nói, là một môn có thể rèn luyện thần thức bí ẩn thuật pháp, vậy cái này 3000 linh thạch chính là vật siêu trô giá trị, thậm chí nhưng nói là nhặt được thiên đại để lọt. Trên thị trường có thể tu luyện linh khí, rèn luyện thân thể công pháp phong phú, các đại tông môn, phường thị đều có vô số lưu thông. Nhưng duy chỉ có liên quan tới thần thức rèn luyện thuật pháp, lại lắc đắc không có mấy, cơ hồ từ trước tới giờ không tiết ra ngoài. Bởi vì, thần thức vốn là khó mà tu luyện, trừ số rất ít kẻ thiên phú dị bẩm, tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ có thể dựa vào tu vi tự nhiên tăng trưởng quá chậm tích lũy. Muốn chủ động rèn luyện thần thức, trừ phi đến kỳ ngộ, đến truyền thừa, đến bí điển. Mà một khi loại thuật pháp này hiện thế, tất dẫn tới vô số đại năng xuất thủ tranh đoạt. Lục Ly đầu ngón tay vướt về viên kia cũ kỹ ngọc giản, đè xuống lập tức xem xét xúc động, bước nhanh hướng cuối con đường phương hướng mà đi. Nơi đó chính là cả tòa Thanh Ngô tập nơi hạch tâm, đấu giá hội. Không bao lâu, một tòa kiến trúc hùng vĩ đập vào mi mắt, vàng son lộng lẫy, lâu vũ trùng điệp, Chu Diêm Phi ngọa ở giữa lộ ra một cỗ phi phàm khí thế. Cửa ra vào nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy trang nghiêm túc mục, ngược lại răng đèn kết hoa, mây khói lở lở. Một đám thân mang lụa mỏng hồng y nữ tử tuổi trẻ giống như sắc màu rực rỡ, cười nhẹ nhàng, làm cho người ngưỡng chân. Lục Ly bước chân hơi ngừng lại, vô ý thức coi là ngộ nhập nơi nào đó phàm tục nơi phong nguyệt, thẳng đến nữ tử áo đỏ kia nhẹ nhàng thi lễ, công tử thế nhưng là tới tham gia đấu giá hội. Xin mời đi theo ta. Hắn mặt không thay đổi gật đầu, đi theo nữ tử đi vào trong đó. Rèm cửa đằng sau, náo nhiệt tới tận, ngược lại là một mảnh nghiêm nghị. Lọt vào trong tầm mắt đều là thần sắc lạnh lùng, khí tức thâm trầm tu sĩ, hoặc một mình nhắm mắt dưỡng thần, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, cử chỉ đều có phân tích. Trong không khí tràn ngập một cỗ mơ hồ cảm giác áp bách. Nghĩ đến đây mới là cái này Thanh Ngô tập đờ giá hội nội hạch, cười khẽ hồng nhan bất quá là sắc ngoài, dưới đáy phong mang cùng lợi ích mới thật sự là hạch tâm. Lục Ly tại nữ tử áo đỏ tiếp dẫn bên dưới, rất mau tới đến một đạo bệ đá hình tròn trước. Một vị người mặc áo xanh tu sĩ trung niên chính theo thứ tự là khách đến tham nhập tư, thanh âm lãnh đạm, tham dự lần này người đấu giá, cần tiên nghiệm từ 10,000 hạ phẩm linh thạch phía dưới không thấu đáo ra trận tư cách. Phía trước mấy người hoặc móc ra linh thạch túi, hoặc đưa lên nhận chữ vật, sắc mặt đều là ung dung tự tin. Lục Ly bất động thanh sắc, chậm rãi đưa ra túi chữ vật, trong đó là hắn đơn độc chuẩn bị xong một bộ phận linh thạch. Ước chừng 10,000 ra mặt, khó khăn lắm đúng quy cách. Tiếp dẫn nữ tử khẽ mắt vẩy một cái, giống như cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không nhiều lời, nói khẽ, có thể nhập nội đường, tự do ngồi xuống nói, truyền đạt một viên ngọc bài màu xanh. Lục Ly tiếp nhận ngọc bài, đầu ngón tay khẩn trương, nhưng trong lòng hơi động một chút. Bước vào nội đường, tia sáng lập tức cảm đạm rất nhiều, một cỗ túc trọng cảm giác đập vào mặt. Nội đường cách cục như đấu, hiện lên hình khuyên lên cao. Chính giữa chính là cả tràng đấu giá hội tiêu điểm, một phương ngọc đài, trung quanh linh quang trận trận, hiển nhiên bày ra nhiều lớp cấm chế, chuyên thờ biểu hiện ra cho bảo, ngăn cách nhìn trộm. Trên ngọc đài giờ phút này còn không động tĩnh, nhưng đã có không ít tu sĩ ngồi vây quanh bốn phía, khí tức trầm ổn, thần sắc khác nhau. Lục Ly theo dòng người đi vào, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp toàn bộ đấu giá hội bị chia làm 3 tầng, lầu 1 là rộng nhất chi địa, chỗ ngồi dày đặc, cơ hồ không còn chỗ ngồi, đa số tông môn nội môn đệ tử cũng có chút tài lực tán tu, tiếng ồn ào ẩn ẩn truyền đến, nói nhỏ không ngừng. Lầu 2 hơi có vẻ thanh u, chỗ ngồi chỉnh tề, ngồi vào vị trí người đều là quần áo lộng lẫy, thần sắc tự nhiên, đa số các đại tông môn hạch tâm hoặc là ngoại môn trưởng lao cấp bậc. Mà tầng thứ 3 kia, thế mà không phải mở ra, mà là từng cái độc lập gian nhỏ, như đình như giường, lại lấy ngọc xương mù phong cửa sổ, giống như vân trùng các lâu, xương mù lưu chuyển, ngay cả bóng người đều khó mà phân biệt. Lục Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm thấy nghiêm nghị. Những cái kia trong phòng kế, sợ là cất giấu chân chính đại nhân vật. Nơi đây mặc dù cấm chiến, nhưng thần thông hạng người nếu thật muốn giết người diệt khẩu, chỉ sợ ngay cả thi cốt cũng sẽ không lưu lại. Thanh Ngô Tập, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Hắn nhìn không chớp mắt xuyên qua lầu một hàng phía trước đám người, dựa theo ngọc bài chỉ dẫn, ngồi xuống tại đại đường một góc vị trí. Trung quanh tu sĩ phần lớn khí tức tại ngưng khí 5-6 tầng tả hữu, chợt có cao giai người, cũng tự kiềm chế thân phận, khinh thường mở miệng. Lục Ly lặng lặng tọa hạ, trong lòng lại ẩn ẩn có chút nhảy nhót. Chương 47 đấu giá hội chương 47 đấu giá hội theo thời gian trôi qua, nguyên bản không có vật gì trung ương ngọc đại thượng, đột nhiên nổi lên một vòng gợn sóng. Một đạo quang hoa hiện lên, một nữ tử đạp ánh sáng mà hiện, dáng người nhẹ nhàng như hạt, chậm rãi hiện ở trước mắt mọi người. Nàng dung mạo cực đẹp, khuôn mặt như vẽ, da thịt như ngọc, tuổi tác nhìn xem bất quá 18-19, người mặc trắng thuần lụa mỏng váy dài, thắt eo kim tuyến, lặng lặng đứng ở trên ngọc đài. Chỉ là ngọc đài bố có cấm chế, che giấu tu vi của nó ba động, mặc cho ai cũng nhìn không thấu cảnh giới của nàng. Nhưng này một cái nhăn mày một nụ cười, lại tự mang khiếp người tâm hồn ý vị. Trong khoảnh khắc, hội trường lặng ngắt như tờ. Nữ tử môi đỏ khẽ mở, thanh âm thanh tịnh như suối, hoan nên các vị đạo hữu quang lâm lần này Thanh Ngô Tập thịnh hội bán đấu giá. Tiếp xuống chư hạng vật đấu giá, để cho ta đến vì mọi người từng cái chủ trì. Nói xong, giữa sân lập tức rối loạn lên. Lục Ly bên thai liền truyền đến mấy đạo thấp giọng nói chuyện với nhau, là nàng, hẳn là Lưu Ly cô nương. Thanh Ngô Tập thành chủ chi nữ, thế mà để nàng tự mình chủ trì trận này đấu giá. Lần này thế nhưng là thật có trọng bảo sắp xuất thế. Thanh Ngô Tập thành chủ chính là kết đan cảnh giới đại năng, hắn nữ nhi này Lưu Ly cũng thiên phú cực cao, sớm tại 18 tuổi liền bước vào luyện khí đại viên mãn, bây giờ chỉ sợ đã là trúc cơ tu sĩ. Lục Ly bất động thanh sắc, yên lặng ghi lại những tin tức này. Thanh Ngô Tập có thể ở đây ngư long hỗn tạp chỗ sống yên phận, bây giờ mới biết, phía sau lại có kết đan đại năng trấn thủ. Khó trách mặc dù có rất nhiều tu sĩ, các môn các phái, thậm chí người của ma đạo trà trộn trong đó, cũng không một người dám ở nơi đây vọng động sát cơ. Theo thiếu nữ Lưu Ly vừa mới nói xong, ngọc đài thượng nổi lên một đạo quang mang. Một vị lão giả tóc trắng bưng lấy một cái hộp ngọc chậm rãi đi ra, trang trọng mà đem để đặt tại giữa đài trên linh đài. Thiếu nữ khẽ hé môi son, ngữ điệu vẫn như cũ dịu dàng rõ ràng cùng, lại mang theo một cố không thể bỏ qua uy nghi, kiện thứ nhất vật đấu giá, ngưng khí tạo hóa đan, ba viên. Thử đan có thể trợ ngưng khí tầng 5 trở lên tu sĩ đột phá bình cảnh, phá cảnh ngưng thực, trong vòng 3 ngày dược lực không tiêu tan, dựa vào linh khí tu luyện, công hiệu kinh người. Giá khởi đầu, 5000 linh thạch hạ phẩm. Tiếng nói rơi xuống đất, giữa sân lập tức yên tĩnh, lập tức như sôi nước quay cuồng. Lầu một tu sĩ bên trong, phần lớn đều ở ngưng khí tu vi, rất nhiều người ánh mắt đống nhiên nóng bỏng. Ngưng khí tạo hóa đan, thế mà vừa lên đến chính là loại cấp bậc này đan dược. Lục Ly cũng thần sắc ngưng lại. Thử đan hắn tại tông môn trong điện tịch gặp qua, cũng không phải là loại kia tích lũy linh khí phổ thông ngưng khí đan, mà là riêng đột phá tầng 5, trùng kích cao giai mà luyện. Chính là ngoại môn tu sĩ tha thiết ước mơ phá cảnh độ bật, lại là 3 viên một tổ. 5000 giá bắt đầu, vẫn chỉ là giá bắt đầu. Lục Ly âm thầm tắt lưới. Hắn mặc dù bây giờ tay cầm mấy vạn linh thạch, nhưng đan dược này đơn giá đã tới gần một kiện thượng giai hạ phẩm linh khí. Dưới đài đã có người giơ bảng, 5500, 6000, 6500. Giá cả liên tục tăng lên, cuối cùng đứng tại 7000. Đó là một cái ngồi trong góc đại hán áo đen, sắc mặt tâm trầm, giơ bảng sau lạnh lùng nhìn lướt qua đối diện đồng dạng giơ bảng người, ánh mắt như đao. Người kia vốn muốn lần nữa đấu giá, lại đối đầu ánh mắt kia sau, thân thể chấn động, chần chờ một lát sau, hậm hực buông xuống lệnh bài. Thiếu nữ mỉm cười gật đầu, tuyên bố, ngưng khí tạo hóa đan, ba viên, về số 7 tòa tu sĩ tất cả. Không bao lâu, đại hán kia đứng dậy, trực tiếp về sau đường đi đến. Hán thân ảnh vừa mới chui vào màn che sau, Lục Ly liền liếc thấy lầu một trong góc tối, cũng có mấy người lặng yên không một tiếng động đi theo, ánh mắt lạnh nhạt, bước chân trầm ổn, tựa như chó săn. Lục Ly sắc mặt chưa biến, nhưng trong lòng đã cảnh giác. Quả nhiên là ngư long hỗn tạp chi địa, bảo vật đập đến càng nhanh, phiền phức cũng tới đến càng nhanh. Đấu giá tiếp tục, tiếp xuống mấy vòng, phần lớn là chân quý dược liệu, có năm thật dài, dược tính dồi dào, Đấu giá người đương thời âm thanh huyên áo, cạnh tranh kịch liệt, cũng có chút công dụng cực kỳ đặc thù, chỉ nhằm vào đặc biệt tràng cảnh hữu hiệu, người tham dự giải rác, thường thường giá quy định không người kêu giá, đấu giá sư chờ một lát, liền qua loa gõ truy. Lục Ly đối với cái này không hứng thú lắm. Hắn mặc dù tại trong linh điển canh tác 2 năm, nhưng đối với luyện đan nhất đạo mà biết rất cạn, kém xa đối với thuật pháp linh khí như vậy rất quen. Hắn nhìn ra được những linh thảo kia giá trị bất phàm, lại cũng không động tâm, chỉ là âm thầm nghĩ đến, ngày sau nếu có cơ hội, cũng muốn hảo hảo bồi bổ phương pháp này mới được. Sau đó, là linh khí chuyên trường. Trên ngọc đài, thiếu nữ Lưu Ly mở miệng nói, "Linh khí trận, kiện thứ nhất vật đấu giá, trung phẩm linh khí vực lôi tiên." Theo nàng thoại âm rơi xuống, một lồng ánh sáng dâng lên, một thanh toàn thân phiếm tử, thân roi tựa như lôi xà bốn lượn trường tiên chậm rãi hiện, bốn bề không khí có chút rung động. Roi này thân roi khảm nạm lôi văn chính đạo, thôi động linh lực sau có thể quấn địch vào thân, cũng dẫn động lôi đỉnh đánh giết. Cả công lẫn thủ, thiệt ở bắt cùng pha giáp, giá khởi đầu 13,000 linh thạch hạ phẩm. Phía dưới một lát tán tĩnh, lập tức có người giơ bảng 14,000, 15,000, 16,000. Lục Ly ngồi tại lầu một nơi hẻo lánh, lặng lặng đứng xem. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, khí này cố nhiên cường hành, nhưng cần cận thân bác đấu mặc dù uy năng không sai, nhưng là cũng không phù hợp hắn mong muốn, hắn cũng không có tham gia cạnh tranh dự định. Cuối cùng, roi này lấy 18,000 linh thạch thành giao, bị một tên thân hình cao lớn tu sĩ bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, kiện thứ hai linh khí bị chậm rãi để lộ. Kiện thứ hai vật đấu giá, nhiếp hồn đinh 9 mai thành tổ, đều là lấy âm hồn ngọc thiết đúc thành, tế ra sau có thể khóa định địch nhân thần hồn, rót vào thần thức sau có thể phá địch 100 mét, cũng có mang cử động. Lồng ánh sáng bên trong, 9 mai mảnh như lá liễu màu đen bay đinh lơ lửng ở trên không, mũi nhọn khẽ run, ẩn ẩn có tiếng tê minh truyền ra. Giá khởi đầu 12,000 linh thạch hạ phẩm. Tiếng gọi giá liên tiếp vang lên, rất nhanh liền nhảy lên tới 20,000 linh thạch phía trên. Lục Ly ánh mắt ngưng lại. Hắn tự nhiên nhìn ra được cái này nhiếp hồn đinh hung hiểm chỗ, chuyên thương tâm hồn, có thể xương ám sát chi lợi khí. Lục Ly mặc dù tâm động, nhưng là theo giá cả cất cao, hắn cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Vật này giết địch âm người mặc dù không tệ, nhưng là nhằm vào trong môn tiểu bị, ngược lại là quá mức cấm động, sợ sẽ khiến trưởng lao bất mãn. Hắn vẫn chưa xuất thủ, chỉ là đem bực này thần hồn loại đồ vật lặng lẽ ghi tạc trong lòng. Kiện thứ ba linh khí biểu diễn lúc, bầu không khí lần nữa ngưng trọng lên. Kiện thứ ba vật đấu giá, phong vũ hoàn một kiện trung phẩm phòng ngự linh khí, kích phát sau có thể tạo ra một ngọn gió thuẫn, vờn quanh quanh người, có thể chống đỡ cản một lần cùng cảnh thuật pháp một kích toàn lực. Linh khí này tương tự vũ vòng, toàn thân ngân bạch, nhẹ nhàng lưu chuyển ở giữa, một sợi phong tức từ trong đó di động không đình chỉ, nhìn như huyễn chi tiết, khó mà suy nghĩ. Giá khởi đầu 14,000 linh thạch. Cái này cũng không tệ, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Đáng tiếc, ta đã định chế chuyên môn nội giáp. Lục Ly trước mắt hơi sáng, ngược lại mất đi hứng thú, hắn mục đích của chuyến này hay là lấy sát phạt linh khí làm chủ, mặt khác tạm thời đều không có nhiều tài nguyên hơn đi cân nhắc. 15,500, 16,000, 17,200. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục chờ đợi. Chương 48 Hàn Nguyệt Kiếm cùng Lục Nguyên Tử, chương 48 Hàn Nguyệt Kiếm cùng Lục Nguyên Tử, trong tràng ánh đèn hơi tối, một đạo màu vàng nhạt cổ sáng từ không trung rủ xuống. Lưu Ly thanh âm vang lên lần nữa, âm sắc thánh lãnh, lại lộ ra một tia khó được ngưng trọng. Sau đó, chính là một kiện thượng phẩm linh khí. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh. Một lát sau, trầm thấp tiếng hít thở nhấc lên giống như thủy triều sao động. Thượng phẩm linh khí, đây chính là áp trục mới có đồ vật đi, thế mà sớm ra. Nếu là chân chính thượng phẩm linh khí, giá khởi đầu tuyệt sẽ không thấp hơn 100,000 linh thạch. Linh khí chia làm tứ phẩm, cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, trong đó cực phẩm linh khí chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà thượng phẩm linh khí thì cơ hồ là ngưng khí kỳ đại viên mãn, thậm chí trúc cơ kỳ tu sĩ có thể khống chế mạnh nhất sát phạt chi khí. Về phần lại hướng lên cảnh giới, từ đệ tam cảnh giới kết đan bắt đầu, tu sĩ liền dần dần bỏ linh khí, mà lựa chọn uy năng càng thêm khó lường pháp bảo. Nhưng đối với ngưng khí cùng trúc cơ hai đại cảnh giới tu sĩ mà nói, một thanh uy năng cường đại linh khí vẫn như cũng là quyết định sinh tử, tăng thực lực lên thủ đoạn hữu hiệu nhất một trong. Mọi người ở đây ánh mắt nóng rực thời khắc, Lưu Ly lần nữa mở miệng nói, bất quá, vật này cũng không phải là hoàn chỉnh thượng phẩm linh khí, mà là một kiện không trọn vẹn linh khí, bởi vì linh văn tổn hại, linh tính bị hao tổn, bây giờ uy lực vẹn vẹn miễn cưỡng đạt tới trung phẩm trình độ. Nàng dừng một chút, đôi mắt đẹp dương nhẹ, đương nhiên, nếu là cơ duyên đầy đủ, tìm được kỳ chân chữa trị linh văn, tầm bổ linh tính, linh khí này chưa hẳn không có quay về thượng phẩm khả năng. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến ảo, nhao nhao giật mình. Có chút tu sĩ trong mắt lập tức lướt qua mấy phần thất vọng, nhưng càng nhiều tu sĩ vẫn như cũ kích động. Dù sao, cho dù là không chọn vẹn thượng phẩm linh khí, vô luận trình độ chắc chắn hay là tài liệu chân quý, đều không phải bình thường trung phẩm linh khí nhưng so sánh. Rất nhanh, một tên mặc áo đỏ thị nữ nâng một thanh không chọn vẹn phi kiếm chậm rãi sau này lên trên bục ra. Kiếm này toàn thân ảm đạm, quang mang không hiện, nhưng cẩn thận quan chi, lại ẩn ẩn có một tia khiếp người sát ý lặng yên lộ ra. Lưu Ly tố thủ nhẹ giơ lên, lạnh nhạt giới thiệu nói, kiếm này chính là do Cửu Huyền Vẫn Thạch luyện chế mà thành, tự nhiên có tích lửa chống lạnh chi năng, lửa bình thường băng loại thuật pháp khó mà cẩn thân. Mặc dù linh văn có hại, uy năng đại giảm, nhưng vẫn là cùng giai khó được lợi khí. Nàng hơi dừng lại một lát, tiếp lấy chậm rãi nói ra, giá khởi đầu 20,000 linh thạch. Lục Ly ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú trôi kia không chọn bện phi kiếm, trong lòng dần dần hiện hiện một tia lửa nóng. Nương khí kỳ tu sĩ cấp thấp thuật pháp cùng phụ triện, hơn phân nửa lấy lửa, nước hai loại thuộc tính là chủ, mà thành kiếm này do Cửu Huyền Vẫn Thạch luyện chế, bản thân liền trời sinh có tích lửa, chống lạnh thuộc tính, nếu thật bị hắn sử dụng, chẳng lẽ không phải như hổ thêm cánh. Nhưng nghĩ đến cái kia cao giá cả, Lục Ly không khỏi trong lòng hơi trầm xuống, lặng yên ở trong lòng tính toán. Giờ phút này trên người hắn còn sót lại hơn 3 vạn mai linh thạch, cùng ước chừng ngàn cân thượng phẩm linh mễ. Nếu là kiếm này đập giá vượt qua 40,000 mai linh thạch, đó chính là hắn có khả năng tiếp nhận cực hạn, lại cao hơn liền không cách nào suy tính. Tu tiên, kết quả là tu quả nhiên vẫn là tài lực nội tình. Lục Ly thầm than một tiếng, vực này trung phẩm linh khí, tại Huyền Tiên môn đệ tử ngoại môn ở trong, gần như không có khả năng nhìn thấy. 40,000 linh thạch, như chỉ dựa vào ngoại môn mỗi tháng 100 viên linh thạch lương tháng tính toán, chọn vẹn cần gần hơn 30 năm mới có thể để dành. Nhưng trên thực tế, ngoại môn tu sĩ như muốn chân chính góp nhặt tài phú, cho tới bây giờ cũng sẽ không chỉ dựa vào cái này khu khu lương tháng. Linh điển khu đệ tử, dựa vào là chính là này một thành giữ lại cho mình mét, luyện khí các đệ tử, dựa vào là thì là luyện khí phí dịch vụ cùng ngẫu nhiên giữ lại xuống vật liệu phí, linh thu các, luyện đan các đạo lý đồng dạng. Mà Huyền Tiên môn đệ tử ngoại môn đông đảo, tất nhiên còn có mặt khác các loại cưỡng đoạt thủ đoạn, mới có thể tại đắt đỏ như vậy tài nguyên nhu cầu bên dưới tiếp tục tu hành. Nghĩ tới đây, Lục Ly không khỏi lại hồi tưởng lại linh điển khu kia biên giới hoang vu quan cảnh. Trên thực tế, chí ít có một nửa đệ tử ngoại môn, toàn bộ tài nguyên đều bị gắt gao trói buộc tại cẩn cối trong linh điển, đừng nói ngoài định mức thu nhập, có thể giữ vững cái kia 100 mai linh thạch lương tháng, đều coi là không tệ. Nhưng Huyền Tiên môn sao mà khổng lồ, đệ tử ngoại môn hàng ngàn hàng vạn, trong đó cũng chưa chắc không có như Lục Ly như vậy, dựa vào thủ đoạn nào đó tại tông môn tầng dưới chót ý bị phát tài tồn tại. Tu sĩ cùng giữa các tu sĩ chênh lệch, xa so với phàm nhân ở giữa càng thêm to lớn. Lục Ly trong lòng cảm khái chưa hết, ánh mắt lại lần nữa trở xuống trên đài trên phi kiếm, bàn tay chậm rãi nắm chặt cạnh tranh ngọc bài. Giờ phút này, giữa sân đấu giá đã tới gần 30,000 linh thạch, không ít tu sĩ bắt đầu mặt lộ vẻ do dự, trước đó vài kiện đỉnh cấp trung phẩm linh khí cũng bất quá đập đến 20,000 trên linh thạch bên dưới. Trước mắt trôi này không chọn vẹn thượng phẩm linh kiếm, tuy nói chất liệu hi hữu, nhưng dù sao đã linh văn tổn hại, linh tính đại giảm, nếu là không cách nào chữa trị, thực sự khó mà giá trị về cao như thế giá. Cựu Huyền Vân Thạch, nếu có thể sửa lại thành công, đúng là vô thượng lợi khí. Tích lửa chống lạnh, đối với ta nhật sau có lẽ cũng hữu dụng. Tuy nói nó từng là thượng phẩm, bây giờ linh văn hủy hết, trong ngắn hạn muốn tu phục nói nghe thì dễ. Không có một hai loại cực hi hữu chi tài, quay về thượng phẩm chỉ là nói xuông. Nếu chỉ là liền tàn kiếm thôi động, mà khác trung phẩm linh khí hoàn toàn có thể thay thế. Lục Ly nhìn chằm chằm trên đài đấu giá ánh sáng ảm đạm phi kiếm, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy muốn hay không xuất thủ. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên Thu Nguyệt mang theo do dự thanh âm, "Lục Ly, đập xuống nó." Lục Ly tâm thần khẽ nhúc nhích, Thu Nguyệt khi còn sống thân phận bất phàm, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, ngày bình thường thường thấy các loại linh khí, sẽ rất ít chủ động mở miệng để cho mình mua cái gì đồ vật. Hẳn là, thanh tàn kiếm này có cái gì bí ẩn? Hắn bước vàng, thấp giọng hỏi, vì sao để cho ta đập xuống nó? Kiếm này tuy nói chất liệu không sai, nhưng cũng không đến không mua không thể tình trạng. Thu Nguyệt trong thanh âm khó được lộ ra một tia phức tạp cảm xúc, chậm rãi nói, kiếm này là ta ngưng khí kỳ thường xuyên dùng bội kiếm, tên là Hàn Nguyệt. Bây giờ thấy vậy kiếm tái hiện, khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình, nếu ngươi có thể đập xuống kiếm này, ta liền tặng ngươi một trận tạo hóa. Sau khi nói xong, Thu Nguyệt lại lần nữa rơi vào trầm mặc, không nói nữa. Thu Nguyệt ngưng khí thời kỳ bội kiếm. Lục Ly nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng tụ, trong đầu cấp tốc lướt qua rất nhiều hồi ức, như hắn nhớ không lầm, Thu Nguyệt vẫn là sau, tại Ma Đầu Sơn trong động đá vôi, đồng hương gia gia Lục Nguyên Tử đã từng chiếm được Thu Nguyệt túi chứa vật. Nói như thế, thanh phi kiếm này vô cùng có khả năng chính là Lục Nguyên Tử lấy ra bán đấu giá. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, giờ này khắc này, Lục Nguyên Tử bản nhân liền ẩn thân tại trong phòng đấu giá này. Lục Ly suy nghĩ khẽ động, trong lòng đột nhiên trầm xuống, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ âm mấy phần. Thân thể của hắn nhỏ không thể thấy kéo căng, lưng một chút hơi lạnh lặng yên trèo lên cái cổ. Lao đạo kia, bắt đầu thấy Lục Nguyên Tử thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái phàm nhân. Mà Lục Nguyên Tử lại không che giấu chút nào loại kia áp đảo bên trên nhìn xuống thái độ, thở lạnh nhạt hắn dãy rủa, nhịn đau, kính dâng hồn huyết, chỉ vì thành tựu đồng hương tiên đồ. Hắn đem chính mình coi là sâu kiến, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền cưỡng ép cướp đi hồn huyết, cái chốt tiến vào đồng hương trong vận mệnh, lấy hộ đạo tên, đi nô dịch chi thực. Lục Ly bây giờ mặc dù tu vi còn thấp, nhưng kinh lịch đông đảo sau sớm đã không phải mới vào tu đạo trẻ con, hắn đã từ từ thấy rõ lao đạo kia tu vi chân thực sâu cạn. Ngự kiếm thuật cũng không thuần thục, thời gian phi hành rất ngắn, miễn cưỡng duy trì độ cao, hộ thể phong thuẫn cũng chỉ có thể bao trùm hắn cùng đồng hương hai người, chính là cái kia đoạn đường phi hành, chính mình kém chút bị phong linh cắt đứt, hàn phong rót xương, giống như bạn đao truy thứ. Tình huống như vậy, nói rõ hắn tu vi tuy cao, nhưng chưa bước vào trúc cơ, nhiều lắm thì tại ngưng khí cảnh cực hạn biên giới. Lục Ly âm thầm phán đoán, lao đạo kia nên là tại ngưng khí 9 tầng hoặc tầng 10 cảnh giới, nhưng cũng hoàn toàn không phải chính mình dưới mắt có khả năng đối kháng chính diện. Ý niệm này cùng một chỗ, Lục Ly liền trong lòng báo động nổi lên bốn phía, lúc này đem trên mặt khăn mặt màu đen lại hướng lên lôi kéo, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, đồng thời thẩm vận linh lực, tăng nhanh liễm khí quyết lưu chuyển, đem toàn thân khí tức lại lần nữa thu liễm. Nhưng trong lòng vẫn như cũ bất ổn. Như lão giả kia thật sự tại phụ cận, chính mình lại tham dự cạnh tranh kiếm này, hắn chưa hẳn không có khả năng phát giác manh mối gì. Lục Ly thái dương thấm ra một tia mồ hôi lạnh, trong đầu đột nhiên hiện lên vào ban ngày mua viên kia thái nguyên liễm tức thuật. Thuật này mặc dù không biết phẩm giai, nhưng khẳng định so với chính mình trước mắt dễ hiểu liễm khí mèo mạnh không ít. Nghĩ đến Thu Nguyệt nói tới cơ duyên, Lục Ly hay là thở sâu, chậm rãi giơ lên trong tay ngọc bài, ngựa khí bình tĩnh mà kiên định, 31,000 linh thạch. Thanh âm không lớn, lại nhất thời làm giữa sân ánh mắt nhào nhào quan tới, không ít tu sĩ mang theo kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cái này trẻ tuổi tu sĩ mặc hắc bảo vậy mà chịu ra cao như thế giá. Mà lâu một nơi nào đó trong góc, một đạo như có như không ánh mắt giống như hồ ẩn ẩn đảo qua Lục Ly vị trí, mang theo một chút có chút hăng hái hương vị. Chương 49 cạnh tranh đắc thủ, chương 49 cạnh tranh đắc thủ. Đương nhiên, nơi xa lầu 2 một cái hướng khác, chuyển đến hừ lạnh một tiếng. 32,000 linh thạch. Thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ lực áp bách, dẫn tới không ít tu sĩ ghé mắt nhìn lại. Lục Ly ánh mắt lạnh xuống, trong mắt xẹt qua một vòng lãnh ý không có khả năng lại từng chút tăng thêm. Đấu giá coi trọng tiết tấu, loại này biên độ nhỏ rằng có dễ dàng nhất dẫn tới những người khác rình mò, một khi bị người nhìn ra chính mình nhất định phải được, ngược lại sẽ đem chiến cuộc đảo loạn, tăng thêm biến số. Hắn hơi do dự, trong mắt đã định bên dưới quyết ý 36,000 linh thạch. Thoại âm rơi xuống, cả tòa đấu giá hội trận đống nhiên yên tĩnh, giống như gió ngừng mây liễm. Không ít nguyên bản còn có chút ý nghi tu sĩ lập tức dừng động tác lại, nhao nhao quay đầu nhìn về cái kia lầu một trong góc bóng người áo đen. Thân ảnh kia đứng yên tại lửa đèn thấp thoáng phía dưới, toàn thân khí tức như chỉ bụi, phảng phất trong bụi bằng một hạt, không có chút nào cảm giác tồn tại. Có thể khẩu khí này báo ra số lượng, lại so bất luận cái gì thuật pháp đều muốn tới lăng lệ trực tiếp. 36,000. Một ngụm để dòng giá 4,000. Đây là không nói chỗ chống xuất thủ, cũng là một loại tuyên cáo, một kiếm này, ta tình thế bắt buộc. Ở đâu ra con em thế gia, có tu sĩ thấp giọng nói. Chẳng lẽ lại là đại tông môn nào đi ra lịch luyện chân truyền, cũng có người mắt lộ ra suy tư. Dưới hắc bào Lục Ly lặng im không nói. Trong lòng của hắn lại sớm đã tính toán rõ ràng. 30,000 linh thạch, lại thêm 100,000 cân linh mễ, đây là hắn bây giờ gần như toàn bộ vô liếng. Linh mễ tại Huyền Tiên môn ngoại môn mặc dù phổ biến, nhưng chỉ cần phẩm chất thượng thừa, đặt ở ngoại giới vẫn như cũng là đồng tiền mạnh. Thậm chí còn có phẩm chất tương đối bên trên trình linh mễ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vừa ra tay này, cơ hội nhưng nói là dốc hết tất cả. Nhưng Lục Ly thần sắc không động, đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng tỉnh táo ánh sáng. Không người lại mở miệng tăng giá. Lặng im, kéo dài mấy tức. Chủ trì bán đấu giá Lưu Ly liếc nhìn toàn trường, nhẹ nhàng gật đầu, 36,000 linh thạch, một lần, hai lần, ba lần. Một truy nhẹ rơi, rõ ràng vang truyền ra. Tuyên cáo kiếm này rơi vào người áo đen trong tay. Mọi người dưới đài hai mặt nhìn nhau, lại cuối cùng không một người lại cử động. Có mắt người nóng, có người kiêng kỵ, nhưng đều rõ ràng, tiếp tục tranh giành xuống đi sẽ chỉ đổ gây phiền toái. Trong góc Lục Ly nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần sắc không thay đổi, quay người, trực tiếp hướng bàn đấu giá sau hậu trường thông đạo bước đi. Lưu Ly nhìn qua hắn tới bóng lưng, mặt mày trao lên. Người kia đi đường trầm ổn, bờ vai hơi trầm xuống, rõ ràng là thiếu niên khí chưa thoát bộ dáng, niên kỷ ứng không lớn, có thể ra tay lại không chút do dự. Trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Nhà ai đệ tử hệ tâm? Nàng nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu bên cạnh thị nữ Hồng Y đem thanh tàn kiếm kia cất kỹ, thấp giọng bàn giao vài câu. Hậu trường giao nhận chỗ. Lục Ly đem chứa 30,000 linh thạch túi chứa vật đưa ra, thần sắc bình tĩnh, sau đó lại hơi đệ thấp tiếng nói, tận lực mang ra mấy phần khẳng hẳn, còn thiếu 6,000 linh thạch. Ta chỗ này có thượng đẳng linh mễ, có thể gây chống đỡ. Ngươi nhìn cái này linh mễ phẩm chất, bao nhiêu cân có thể đổi? Tên kia thị nữ Hồng Y đầu tiên là sức sở, chợt tiếp nhận hắn đưa tới bao khỏa, mở ra bao khỏa, có chút khẽ ngửi, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng lại lấy ra một chút đổ vào trong lòng bàn tay, chỉ gặp cái kia linh mễ màu sắc của ánh, hạt hạt sung mãn, trên đó linh khí lưu chuyển, lại ẩn ẩn có loại ôn nhuận khí tức đập vào mặt, hiển nhiên là thượng thừa chi phẩm. Nàng không dám tự tác chủ trương, quay người bước nhanh đi đến sân khấu, đem linh mễ hiện lên cho Lưu Ly kiểm tra. Lưu Ly tùy ý thoáng nhìn, vốn không để ý, nhưng khi nàng thần thức một chút đảo qua, trong mắt liền hiện ra một vòng dị sắc. Đây là linh chủng cấp bậc khá cao gạo cốc, không giống thế gian phổ biến. Nàng ngước mắt nhìn về phía nơi xa cái kia bảo bên trong che mặt bóng đen, ánh mắt có chút thu bảo, thấp giọng lẩm bẩm nói: Như vậy linh mễ, sợ là xuất từ danh môn tông phái linh điển. Nàng dừng một chút, trong não cấp tốc hiện ra một chỗ địa danh. Huyền Tiên môn. Cách Thanh Ngô tập gần nhất tông môn đỉnh cấp chính là Huyền Tiên môn, cách này bất quá hơn 1000 dặm. Linh mễ loại này linh thực, bình thường tán tu, tiểu tông căn bản trồng không ra, đầu tiên cần linh điển cần được trời ưu ái linh điển, càng phải có chuyên môn bồi dưỡng linh chủng. Linh chủng, linh điển cơ bản đều nắm giữ tại mấy đại tông môn trong tay, trừ Huyền Tiên môn loại quái vật khổng lồ kia, cũng không nghĩ ra những khả năng khác. Bất quá Lưu Ly cũng không lộ ra, chỉ nhẹ giọng phân phó bên người nữ tử áo đỏ. Hắn linh mễ linh khí hơn người, liền theo 400 cân để khấu 6000 linh thạch. Là nữ tử áo đỏ tuân lệnh xuống, đem chuyển đổi thỏa đáng linh mễ cùng biên lai cùng nhau giao tiếp cho Lục Ly. Giao dịch hoàn thành. Lục Ly bất động thanh sắc cất kỹ Hàn Nguyệt phi kiếm, quay người rời đi, thân ảnh ẩn vào đám người. Sau lưng, Lưu Ly nhìn chăm chú phương hướng kia thật lâu, khóe môi hơi nhếch, lộ ra một vòng cười nhạt. Huyền Tiên môn a, vực niên kỳ này, có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy linh mễ cùng linh thạch, chẳng lẽ cái kia thiên cốt thanh hoàng. Giao dịch hoàn thành sau, Lục Ly không có dừng lại thêm, từ đấu giá hội hậu trường lặng yên rời đi. Hậu trường thông đạo nối thẳng cửa sau, nơi đây sớm có bố trí, là vì phòng ngừa đấu giá đoạt được trọng bảo dẫn tới ngấp nghé, thờ đắc thủ người lặng yên rời đi sử dụng. Phía chủ sự cũng biết rõ, tại bực này ngư long hỗn tạp chi địa, có thể thiếu một trận giết người đoạt bảo, liền thiếu một trận. Lục Ly bước ra cửa sau, nào tới trước mặt chính là trong bóng đêm hơi có vẻ ấm gió, bốn phía người đi đường như rệt, nghe hồng giống như linh quang phản chiếu đường phố ngũ thải ban lan. Hắn cúi thấp đầu, thắt lên áo bào đen, cấp tốc chui vào trong đám người. Nhưng hắn thần thức khẽ nhếch, lại ẩn ẩn phát giác được mấy đạo khí tức cũng không theo sóng người tán đi, ngược lại tới lui tại phòng đấu giá bên ngoài, như có như không, quấn quanh không tiêu tan. Khí tức kia cực kỳ nhạt, tu vi không rõ, nhưng thủy chung duy trì lấy một loại cũng không tới gần, lại không rời đi tư thái. Lục Ly trong lòng run lên, quả nhiên vẫn là bị người để mắt tới. Thanh Ngô Tập trong thành mặc dù cấm chiến, cấm giết, nhưng ngoài thành liền không nhận bất luận cái gì ước thúc. Hắn quá rõ ràng, có ít người thà rằng đánh cược một lần, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem trọng bảo rơi vào người bên ngoài trong tay. Cứng rắn trốn là không thực tế. Lục Ly thần sắc bất động, đè xuống trong lòng lưu động, cấp tốc tại đầu đường vòng vo mấy đầu ngõ nhỏ, sau đó không chút nào dừng lại bước vào một nhà ngoại quan bình thường khách sạn, Trường Minh khách sạn. Nơi đây ở đều là tu sĩ, một đêm dừng chân cần 300 linh thạch, giá cả mặc dù quý, nhưng trong khách sạn bộ lại có khắc trận pháp cấm chế, linh khí ẩn ẩn phùng lên, có thể che đậy bên ngoài người nhìn trộm. Đối với Lục Ly tới nói, điểm ấy đại giới cũng không tính cái gì. Linh thạch có thể kiếm lại, mệnh như không có, liền cái gì cũng bị mất. Hắn lấy ra linh thạch trả tiền, đổi lấy một khối viết chữ tính số 15 một bài, đi theo trong tiệm tiểu nhị xuyên qua tiền viện, trực tiếp sau khi tiến vào bên cạnh một chỗ thanh tinh tiểu viện. Cửa đóng lại một khắc này, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng bày biện sạch sẽ đơn giản, một tấm giường gỗ, một tấm thảm án, bên cạnh giường thì đục có một ngụm linh tinh, đang có nhàn nhạt linh quang từ miệng giếng tỏ khắp mà ra, lượn lờ không ngừng. Lục Ly một chút dò xét, phát hiện nơi đây thế mà còn có giản dị tụ linh trận tồn tại. Lục Ly ánh mắt hơi liễm, chậm rãi tiến lên, ngưng thần tế sát. Tòa trận pháp này bố trí được cũng không phức tạp, miễn cưỡng duy trì lấy linh khí chậm rãi lưu chuyển trạng thái, phù văn hơi có vẻ thô ráp, chuyển vận trì trệ, mà lại cần dùng linh tỉnh làm vật dẫn. So với Thu Nguyệt tặng tụ linh trận, mặc kệ là tính bí mật hay là hiệu quả, cuối cùng phải kém hơn quá nhiều. Lục Ly liền không có lại chú ý, hắn thổi áo bào đen, từ trong túi chứa vật lấy ra Hàn Nguyệt phi kiếm, nằm ngang ở trước án. Hắn không có trước tiên đi thăm dò nhìn phi kiếm chi tiết, mà là lặng yên khoanh chân ngồi xuống, thần thức lần nữa lặng lẽ nô ra, cách tường dày đảo qua bên ngoài khách sạn khu phố. Cái kia mấy đạo khí tức còn tại, chỉ là so lúc trước càng xa hơn một chút, giống như là còn tại thăm dò, nhưng lại chậm chạp chưa từng rời đi. Lục Ly trong lòng trầm xuống, việc này sợ là không có khả năng tốt, xem ra cần phải chờ bọn hắn tuyệt vọng rồi, lại mưu rời đi thời cơ. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem Hàn Nguyệt đặt ở trong tay, bắt đầu nếm thử luyện hóa. Chương 50 Hoàng Tuyển dưỡng mạch. Lục Ly đem Hàn Nguyệt phi kiếm để ngang trên gối, đầu ngón tay khẽ bước thân kiếm cái kia đạo đã đứt nước linh văn, thân kiếm lạnh bước, nặng nghề bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia trước đây sát ý hắn đang muốn luyện hóa. Bên hai liền vang lên Thu Nguyệt cái kia nhất quán nhu hòa thanh âm u lãnh. Lục Ly, Hàn Nguyệt là năm đó ta tự tay luyện chế đồ vật, giúp ta tại ngưng khí kỳ lúc chém hết cửu địch, bình định thủ cũ. Tuy chỉ là thượng phẩm linh khí, nhưng luận sát phạt chi thế, thậm chí không kém gì cực phẩm linh khí. Về sau tổn hại tại chiến dịch, ta cũng không có bỏ được vứt bỏ nó. Lục Ly có chút dừng lại, lông mày trao lên, thấp giọng hỏi, kiếm này phải chăng còn có thể sửa chữa? Thu Nguyệt thanh âm than nhẹ, chậm chậm rãi nói ra ba vật, một là minh băng thủy tích lửa tích thủy chi linh thủy, một là thất khiếu linh ngân có thể đạo linh khí tái tạo linh văn, rất khó khai thác, lại một là âm dương rèn tâm thạch có thể tái tạo khí thân, tỉnh lại linh tính. Giọng nói của nàng lạnh nhạt, nhưng Lục Ly lại nghe được rõ ràng, cái này ba loại, riêng là tùy ý một kiện, sợ là ở trên thị trường đều muốn mấy vạn linh thạch mới có thể làm liệu một phen. Lục Ly thần sắc hơi liễm, trầm ngâm một lát, cuối cùng là chậm rãi lắc đầu, vật này tuy tốt, bây giờ ta lại mua không nổi. Hắn bất động thanh sắc đem ba vật một mực đi lại, trong lòng biết nếu có cơ duyên gặp gỡ, cũng có thể thử một lần. Bên hai, Thu Nguyệt bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, "Lục Ly, ngươi ta thật là có duyên." Hàn Nguyệt rơi vào tay ngươi, ta một đoạn kiếm ngưng khí kỳ chém địch đường cũ, ngươi có phải hay không cũng nhất định đi một lần? Trong giọng nói của nàng hình như có một tia cảm khái, lại như mang theo một chút khác cảm xúc. Lục Ly lại ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí bình tĩnh trả lời, ta và ngươi không phải bạn đường, ta từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội. Thoại âm rơi xuống, trong phòng một mảnh trầm mặc. Thu Nguyệt yên lặng mấy hơi, mới chậm rãi nói không loạn sát vô tội. A, một số thời khắc, chờ lấy bị giết chính là chính mình. Lục Ly không có trả lời, ánh mắt trầm tĩnh, tựa hồ đang đợi nàng làm tròn lời hứa. Thu Nguyệt tự nhiên cũng minh bạch hắn tâm tư, nhẹ giọng cười một tiếng, "Đã ngươi giúp ta thu hồi kiếm này, vậy liền như ta nói tới, cho ngươi một trận cơ duyên. Ngươi bây giờ đã tới ngưng khí tầng 5 đỉnh phong, là thời điểm tu luyện Thái Âm ngưng khí quyết nửa phần sau." Lục Ly hơi nhíu mày, nhưng lại chưa lộ ra quá nhiều kinh hỉ. Hắn biết, Thu Nguyệt tâm tư khó dò, tuyệt không phải tùy tiện khen người hậu lễ người. Quả nhiên, Thu Nguyệt chậm rãi nói tiếp, "Trừ Thái Âm ngưng khí quyết hạ thiên bên ngoài, ta còn có thể thụ ngươi một môn bí thuật." Thu Nguyệt thanh âm thâm thẳm trầm thấp mấy phần, giống như sương mù giống như yên, chậm rãi phun ra 6 chữ, "Hoàng Tuyển dưỡng mạch đại pháp." Lục Ly sững sờ, ánh mắt lập tức lăng lệ mấy phần. Hắn chưa từng nghe nói qua công pháp bậc này, chỉ là danh tự này, liền rõ ràng lấy một cố để cho người ta không rét mà run hương vị. Đây là bí thuật gì? Cùng trong cơ thể người quỷ cốt, hiệu quả như nhau. Thu Nguyệt chậm rãi mở miệng, trong giọng nói lại mang theo một tia gần như sùng kính thần sắc, "Ngươi biết quỷ cốt có thể đoạt người linh cốt linh tính, trả lại bản thân, tăng lên tư chất. Mà cái này Hoàng Tuyển dưỡng mạch đại pháp thì là đoạt nhân đạo cơ." Lục Ly con ngươi nhẹ co lại. Thu Nguyệt tiếp tục nói, "Thế gian công pháp ma đạo tuy nhiều, đoạt người khí huyết, thu lấy tu vi thuật pháp vô số kể, nhưng tuyệt đại đa số đều là thô bạo ngầm chiếm, căn cơ bất ổn, sau đó phản phệ càng nặng, một khi đột phá bình cảnh, rất dễ tẩu hỏa nhập ma." Nàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng Hoàng Tuyển dưỡng mạch khác biệt. Pháp này đoạt nhân đạo cơ, linh khí lại gần như không tác dụng phụ, vận chuyển lúc phản có thể tầm bổ tự thân kinh lạc, vững chắc căn cơ. Đối với phá cảnh càng hữu hiệu. Tỷ như nói chờ ngươi đến ngưng khí viên mãn cảnh giới, chỉ cần nuốt vào ba vị trúc cơ tu sĩ, liền có thể nhẹ nhõm bước vào trúc cơ. Thu Nguyệt ngữ khí bình thản, giống đang trần thuật một cọc sự thực đương nhiên, dừng một chút, lại bồi thêm một câu, "Pháp này thậm chí có thể riêng dùng đến kim đan, thậm chí nguyên anh. Lục Ly cau mày, ngữ khí trầm thấp, nói đến như vậy huyền bí. Nếu thật có thuật này, ngươi như thế nào lại vẫn lạc tại đệ tam cảnh giới trước đó? Thu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lúc vui vẻ lại không một chút nhiệt độ, đây chẳng qua là mệnh ta số đã hết thôi. Giọng nói của nàng hơi ngừng lại, lập tức chậm rãi mở miệng, ngươi còn nhớ đến, ta từng tại Ma Đầu Sơn nuôi cái kia địa khôi vương. Đó là ta tự tay nuôi dưỡng ma vật này đột phá kim đan so tu sĩ càng thêm dễ dàng, theo nó khi còn bé ta lợi dụng bí pháp quán chú ma khí, nuôi đến địa giai đỉnh phòng, chỉ vì đối đãi nó ngưng kết yêu đan này, đem nó lấy đan ăn bảo, làm ta phá cảnh kim đan bên trong một viên. Hai cái khác kim đan, ta sớm đã chuẩn bị tốt. Nàng tiếng nói bình ổn, chữ chữ không sợ hãi, lại như dưới nước sóng ngầm phun trào, để cho người ta không rét mà run. Đáng tiếc nàng nhẹ nhàng thở dài, thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không rõ, ngay tại chuẩn bị động thủ trước một đêm, thường ngày tu luyện vững chắc thời điểm, lại bị thái âm ngưng khí quyết âm khí phản phệ gây thương tích, khí cơ hỗn loạn. Một khắc này, ta cho nó hạ cấm chế cũng xuất hiện bung lỏng. Nó sớm đã có phản cốt. Tâm thần ta hỗn loạn lúc, nó trở tay xuất kích, phong ta thần hồn, đánh xuống trấn hồn đinh, nô dịch 10 năm. Từ đó, ta liền lưu lạc đến tận đây, hồn thể gửi xương, kéo dài hơi tàn. Lục Ly trầm mặc không nói, nửa ngày mới thấp giọng hỏi, bực này thuật pháp, thật không có đại giới. Thu Nguyệt nhẹ nhàng cười lạnh, mang theo một tia quỷ dị mở mịt chi ý, trong cơ thể ngươi viên kia quỷ cốt, không phải cũng không gặp ngươi ra cái gì đừng rẽ. Lục Ly ánh mắt khẽ nhúc đích, thần sắc lại càng ngưng trọng, như vậy kỹ thuật, nên không phải xuất từ Vũ Hóa Thiên môn, ngươi lại là từ nơi nào được đến? A, Thu Nguyệt than nhẹ, pháp này, cùng cái kia quỷ cốt, đến từ cùng một nơi. Một cái, không nên bị thế nhân nhớ lại địa phương. Nàng thanh âm càng phát ra trầm thấp, giống như là cất giấu vô tận mê vụ, ngươi bây giờ biết được còn quá sớm. Ta chỉ nói cho ngươi một sự kiện thuật này chỉ có ta biết. Ngươi nếu chịu học, ta có thể chuyển cho ngươi hoàn chỉnh khẩu quyết. Về phần có cần hay không? Nàng dừng lại, ngữ khí bỗng nhiên nhẹ nhàng mấy phần, chờ ngưng ngưng khí viên mãn đằng sau lại nói cũng không mượn. Lục Ly nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt phi kiếm, không đáp, cũng không tự. Nhưng hắn biết, Thu Nguyệt trong miệng cơ duyên tạo hóa rốt cục mở ra một góc, bất quá là phúc, là họa, còn chưa biết được. Ngay sau đó, theo mật pháp truyền thừa, đầu óc hắn chỗ sâu đột nhiên hiện ra một bộ quỷ dị hình ảnh, hắc ám, vô biên vô tận hắc ám, giống như là từ thời gian cuối cùng lan tràn mà đến, thôn phệ hết thảy ánh sáng. Tại cái kia sâu thẳm trong bóng đen, mơ hồ có một mảnh phá toái đại địa hình dáng hiện hiện, thiên địa mênh mông, trầm mặc như mộ. Đột nhiên, một tôn to lớn cự vật chậm rãi từ trong hắc ám hiện ra hình dáng, mơ hồ khó phân biệt, lại có thể trực giác cảm nhận được nó áp bách thiên địa thể lượng. Nó đứng ở trung ương đại lục, lờ mờ ở giữa khối đại lục kia, lại cùng thương mang đại lục hình dáng cực kỳ tương tự. Bốn phía, vô số hào quang rực rỡ thân ảnh như là sao chổi từ trên trời giáng xuống, đó là tiên nhân. Bọn hắn kết trận mà đến, huy kiếm tế thuật, giống như tận thế chính phạt. Mà ma ảnh kia chỉ là chậm rãi đưa tay, một trường tiếp một trường, càng đem các tiên nhân tính cả thiên địa linh quang cùng nhau bắt bỏ vào trong miệng, thôn phệ hầu như không còn, phảng phất là tại quét sạch một trận im ắng tàn bã. Một màn này thoáng qua tức thì, lại tại Lục Ly trong lòng kích thích trùng điệp gợn sóng. Sau một khắc, một đạo phong cách cổ xưa tang thương kinh văn ở trong hắc ám hiện hiện, như kim văn khắc dấu giống như chậm chậm triển khai, cổ lao tối nghĩa, khó phân biệt chân ý, lại phảng phất tẩn chứa một loại nào đó không cách nào nói lời chân tướng. Lục Ly trong mắt thần quang hơi liễm, nhịp tim lại không hiểu tăng tốc. Cái kia quỷ dị hình ảnh hiện hiện trong mắt, phảng phất xé mở trong lòng của hắn nơi nào đó nguyên bản vững chắc khe hở. Cái kia đến tột cùng là quỷ cốt chỗ sâu còn sót lại ký ức, hay là Thu Nguyệt trong miệng cái gọi là tạo hóa một bộ phận. Hắn trầm mặc một lát, ý thức được cái gọi là chuyển thừa, chưa hẳn hoàn toàn là phúc phận, có lẽ càng là một đầu thông hướng vực sâu đường. Hắc ám cùng cự ảnh tàn ảnh còn tại não hải lượn vòng, làm cho người rung động khó có thể bình an. Hình ảnh chỉ ngắn ngủi mấy hơi, lại như là cấn giống như khắc sâu. Lục Ly chưa từ cái kia cỗ tim đập nhanh bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần, Thu Nguyệt thanh âm đã thâm thẳm vang lên, ngươi thấy được cái gì? Lục Ly có chút dừng lại, lông mày nhẹ chau lại. Một cái cự nhân? Dạng gì cự nhân? Thu Nguyệt trong giọng nói mang theo hiếm thấy ngưng trọng, hiển nhiên, nàng chưa bao giờ thấy qua hình ảnh kia. Lục Ly trong mắt quang mang lấp lóe, không có lập tức đáp lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được, hình ảnh này cũng không phải là Thu Nguyệt thấy. Có thể là bởi vì chính mình thân là quỷ cốt chân chính chủ nhân, mới đã dẫn phát cùng thuật này ở giữa cộng minh nào đó. Phần này dị tượng, đến từ quỷ cốt, mà không phải Thu Nguyệt. Nếu thật như vậy Thu Nguyệt chưa hẳn biết được bí mật phía sau này. Niệm đến tận đây, Lục Ly trong lòng đã có lập kế hoạch, trên mặt lại bất động thanh sắc, thản nhiên nói, chỉ là một chút ảo giác thôi. Thu Nguyệt trầm mặc một lát, hình như có chỗ xem xét, lại chưa lại truy vấn. Lục Ly thì đã đem cái kia hoàng tuyển dưỡng mạch đại pháp khắc họa đáy lòng, mặc dù hắn vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tin tưởng thuật pháp này thật không có tác dụng, nhưng không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái có thể nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Bất quá giờ phút này cũng không phải là lĩnh hội thời cơ. Lục Ly hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên bản trôi kia đã về tại yên tĩnh phi kiếm. Ngay sau đó chi gấp, là mau chóng đem Hàn Nguyệt triệt để luyện hóa. Sau đó, lặng yên cách thành, trở về Nguyễn Tiên môn. Nơi đây mặc dù cầm chiến, nhưng ngoài thành nhưng không có người bảo đảm hắn bình an. Một đêm trôi qua, Lục Ly ngồi tại trước giường, ánh mắt thanh tịnh mà lăng lệ. Hàn Nguyệt kiếm lặng lặng nằm ngang ở trên gối, thân kiếm lạnh xuống, ẩn có quang mang tại mũi kiếm du tẩu, như trăng hạ hạ sương, vô thanh vô tức, lại làm cho trong lòng người phát lạnh. Một đêm này, hắn chưa từng chớp mắt, hao hết linh lực cùng tâm thần, rốt cục đem kiếm này triệt để luyện hóa. Tuy nói kiếm này đã tàn, linh tính bị hao tổn, nhưng căn cơ còn tại, xa không phải bình thường trung phẩm linh khí, nhưng so sánh, nhất là loại kia tự nhiên tích lửa chống lạnh đặc tính, khiến cho Lục Ly sát phạt thủ đoạn ẩn ẩn lên một cái cấp độ. nhưng mà kiếm tuy nhập tay, phiền nhiễu lại chưa từng rời xa. Hắn chậm rãi thu hồi Hàn Nguyệt, thần thức quét qua, liền phát giác được cái kia mấy cỗ như ẩn như hiện khí tức vẫn tới lui tại khách sạn chung quanh, như có như không, nhưng lại chưa bao giờ chân chính rời đi. Thật sự là như từ cốt chi giỏi Lục Ly lông mày nhẹ trao lại, ánh mắt lộ ra mấy phần phiền chán. Những người này, hiển nhiên là để mắt tới hắn cạnh đến tàn khí sau thân ra. Thanh Ngô Tập mặc dù cấm chiến vào trong, nhưng chỉ cần hắn vừa ra thành, cực khả năng liền sẽ dẫn tới mai phục. Có thể lưu cũng giữ lại không được quá lâu, tông môn tiểu bị chỉ còn hơn 10 ngày, hắn như lầm kỳ hạn, chẳng những đem bỏ lỡ lên chức nội môn cơ hội tốt, thậm chí sẽ bởi vì linh mễ mới một mùa trồng trọt chậm trễ mà bị trách phạt, ảnh hưởng ngày sau tài nguyên phân phối. Cân nhắc liên tục, Lục Ly chậm rãi lấy ra viên kia Thái Nguyên Liễm Tức Thuật Ngọc Giản, thần thức dò vào trong đó, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Như thuật này đúng như miêu tả giống như có thể triệt để thu liễm khí tức, có lẽ chính là thoát thân thời cơ. Hắn chính lĩnh hội nhập thần, đột nhiên, ngoài cửa phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, tiếp theo là tiểu nhị thử thanh âm, "Khách quan, có vị quý nhân cầu kiến." Lục Ly thần sắc lập tức lạnh lẽo, trầm giọng trả lời, "Không thấy." Ngoài cửa tiểu nhị lại giống như sớm đoán được, thanh âm do dự bồi thêm một câu, "Tới là Thanh Ngô Tập Lưu Ly tiên tử." Lục Ly lông mày đột nhiên nhíu một cái. "Lưu Ly tiên tử?" Hắn tự nhiên nhớ kỹ người này, chính là đêm qua chủ trì bán đấu giá nữ tử, Thanh Ngô Tập thành chủ chi nữ, phía sau chính là kết đan đại tu trấn giữ cường hành thế lực. Nàng vì sao mà đến? Vì một thanh tàn kiếm. Không đến mức. Lấy nàng thân phận, cái kia tàn kiếm mặc dù đặc thủ, còn không đến mức tự mình đến nhà. Lục Ly trong lòng hơi trầm xuống. Hắn ở tại nơi đây, như Lưu Ly thật muốn tra, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức liền có thể khóa chặt, mà nàng lúc này tới chơi, đến tột cùng ra sao mục đích. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ không ra vị này Lưu Ly tiên tử tâm tư. Chương 51 Lưu Ly chương 51 Lưu Ly nghĩ mãi mà không rõ, liền không nghĩ. Toàn bộ Thanh Ngô Tập đều là Lưu Ly một nhà địa bàn, như chính mình tránh mà không thấy, nàng muốn gặp người, có là thủ đoạn. Lục Ly một chút do dự, cuối cùng vẫn là phủ thêm áo bào đen, đi lên trước, mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, tiểu nhị thức thời đứng ở một bên, sau lưng thì là một vị khuôn mặt mỹ lệ, thần sắc bình tĩnh thiếu nữ, chính là đêm qua đấu giá hội bên trên diễm quang tứ xạ Lưu Ly tiên tử. Không giống với đêm qua cái kia thân lộng lây trắng thuần lụa mỏng váy dài, nàng hôm nay vẹn vẹn mặc một bộ tố y trường bào, sinh ra kẽ hở chưa sức châu ngọc, cử chỉ nhưng như cũng không giảm phong dong. Lưu Ly cười nói tự nhiên, chưa làm nhiều lời, trực tiếp đi vào trong phòng, tay áo dương nhẹ, tiện tay liền ngồi lên một bên cái ghế. Tiểu nhị thấy thế, vội vàng lui lại ra ngoài, còn quan tâm thay bọn hắn đóng lại cửa phòng. Cánh cửa khép lại, trong phòng khí tức đột nhiên yên tĩnh một lát. Lục Ly không nói gì, Lưu Ly cũng không có. Nàng chỉ là nhìn xem hắn, ánh mắt hơi hận, lại giống như có thể nhìn thấu túi da cốt tủy. Đùng, đùng, đùng. Lưu Ly đột nhiên phủi tay, nhẹ giọng cười nói, ta nguyên lai tưởng rằng là Huyền Tiên môn vị kia thiên cốt chi tài, Thạch Hoàng, nghĩ đến hôm nay đến tiếp một hai. Nàng dừng lại một chút, đôi mắt đẹp hơi gấp, lại không nghĩ rằng, lại còn có người dạng này tiểu gia hỏa, cũng có thể nhất cử đập xuống thượng phẩm tàng kiếm, tu vi đã tới ngưng khí tầng 5, thực sự làm người ta kinh ngạc. Lục Ly sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc một lát, nàng này tu vi hơn người, nên đã chúc cơ, hắn biết mình ở tại trước mặt khả năng không có chút nào giấu giếm khả năng, cuối cùng đưa tay lấy xuống áo bào đen mũ trùng đầu, lộ ra thanh tú non nớt khuôn mặt. Hắn lặng lặng nhìn qua Lưu Ly, nói chỉ sợ làm Lưu Ly tiên tử thất vọng. Ngữ khí lạnh nhạt, lại không tiêu ngạo không tự ti. Giả tư chất thường thường, chỉ là may mắn ký cảm hơi sớm, tu được so người bên ngoài mau mau thôi. Lục Ly thoại âm rơi xuống sau, lại không đội mà cúi đầu, chỉ lặng lặng nhìn qua Lưu Ly, trong mắt một tia cảnh giác chưa tán. Lưu Ly mím môi cười khẽ, tựa hồ cũng không bị hắn qua loa nói như vậy lừa gạt, ngược lại hào hứng càng đậm. Đừng nhìn ngươi tuổi còn trẻ, lời nói được ngược lại là khiêm tốn vừa vặn, lao luyện rất. Không sai, là cái tài năng có thể đào tạo. Nàng có chút dừng lại, chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, bất quá, ngươi có biết, bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi ngươi đây? Lục Ly trong lòng hơi động, tự nhiên minh bạch nàng chỉ là ai. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, mặc dù hất lên áo bào đen che giấu hình dáng tướng mạo, nhưng thân hình khó nén ngây thơ. Tuổi nhỏ mà giàu có, đối với người khác trong mắt, không khác một đầu khoác kim treo ngọc dê béo, mặc người chém giết. Thần sắc hắn không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt hỏi, Lưu Ly tiên tử lời này, là muốn nhắc nhở ta cái gì? Hẳn là, ngươi cũng để mắt tới ta. Lưu Ly nghe vậy khanh khách cười một tiếng, lắc đầu nói, tiểu gia hỏa, đừng hiểu lầm. Ta Thanh Ngô Tập chỗ Huyền Tiên môn biên giới, những năm này tự nhiên cũng dính Quý Tông không ít ánh sáng. Mặt ngoài nhìn không có gì liên quan, kỳ thực tự mình liên hệ luôn luôn mật thiết. Ta vốn cho rằng là Thiên Cốt Thạch Hoang tới, dẫn tới những này người theo dõi, nguyên nghĩ đến tiến hắn một đoạn, kết một thiện duyên. Bây giờ nhìn thấy ngươi tiểu gia hỏa này, cũng là không lỗ. Nàng nhẹ nhàng nhướng mày lên, lời nói mỉm cười không che đậy thăm dò, như thế nào, muốn hay không tỉ tỉ tiễn ngươi một đoạn đường. Lục Ly ánh mắt ngưng lại, trong lòng cân nhắc. Hắn cũng không xác định Lưu Ly cử động lần này đến tột cùng là có ý tốt, hay là có mưu đồ khác. Trầm tư một chút sau, vẫn lắc đầu một cái, đa tạ hảo ý, ta tự hành thối lui liền có thể, không nhọc tiên tử hao tâm tổn trí. Lưu Ly trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng cũng không cơ cầu, chỉ là tiếu ngâm ngâm nói, ngươi thật đúng là bướng bỉnh a. Nói trắng ra là, ta chính là nhìn chúng tiềm lực của ngươi, nghĩ đến giao hảo một hai, đưa ngươi trở về, bất quá tiện tay mà thôi. Ngươi mặc dù đập xuống Hàn Nguyệt tàn kiếm, phía sau lại là dựa vào linh mễ chống đỡ. Ta coi cái kia linh mễ phẩm tướng cực giai, hơn xa phổ thông linh chủng, bỏ được cầm loại vật này đổi tàn kiếm, sợ không phải trong tay đã mất lương thực dư đi. Nàng liễm ý cười, thần sắc lạnh nhạt. Yên tâm, chúng ta Thanh Ngô Tập nếu thật muốn giết người bảo, sao lại như thế dòng chống thua chiêng? Một thanh tàn kiếm, giá trị không được. Lưu Ly ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lời nói thẳng thắn, thực cũng đã người khó mà bắt bỏ. Lục Ly suy nghĩ một chút, như từ chối nữa, ngược lại lộ ra giả mồm làm ra vẻ, không biết điều. Hắn không tiêu ngạo không tự ti ôm quyền thi lễ, thanh âm bình ổn, Lục Ly ở đây cảm ơn Lưu Ly tiên tử cùng Thanh Ngô tập biệt thủ. Ngày sau tu vi có chỗ tinh tiến, tất có chỗ báo. Lần này, hắn chủ động thổ lộ danh tự, không có chút nào giấu giếm ý tứ. Lưu Ly nghe vậy, lại đưa tay tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng một bỏ, cười nói, cái này đúng rồi. Huyền tiên môn đệ tử, quả nhiên bất phàm. Lục Ly có chút cứng đờ, mi tâm bật lên. Một chớp mắt kia không được tự nhiên bị hắn ép xuống, nhưng vẫn có chút xấu hổ, hắn luôn luôn không thích người khác đụng đầu của hắn, nhất là tùy ý như vậy tư thái. Lưu Ly lại không để ý phản ứng của hắn, thuận miệng nói, về sau có chút tài liệu quý hiếm cần đấu giá, cũng có thể đến Thanh Ngô tập tìm ta. Lục Ly gật gật đầu, không làm đáp lại. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Lưu Ly nhìn xem hắn, giọng nói nhẹ nhàng. Hiện tại. Lục Ly đáp đến dứt khoát. Tốt. Lưu Ly quay người, vậy liền đi theo ta. Lục Ly một chút do dự, cuối cùng là đi theo. Đã như vậy, cũng là không cần trong khách sạn tốn thời gian lĩnh hội liễm tức thuật. Sớm một chút về tông, cũng tốt là tiểu bị làm đủ chuẩn bị. Hai người một trước một sau ra trưởng mình khách sạn. Đầu phố chỗ, cái kia mấy đạo lặng yên ẩn nút khí tức lập tức có động tác. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lục Ly lại cùng Lưu Ly sánh vai mà thịnh hành, khí tức lập tức thu liễm mấy phần, bước chân cũng chậm chậm lại. Trong đó một đạo khí cơ, tựa hồ không thể tới lúc phản ứng. Sau một khắc, Lưu Ly đột nhiên dừng bước, trong mắt hàn mang chợt hiện. Nguyên bản còn cười tủm tỉm mặt, tại một chớp mắt kia, lộ ra làm cho người sợ hãi lanh ý một đạo kiếm quang đột nhiên mà ra, sắc bén đến cực điểm. Cửa ngõ trong bóng tối, một gã đại hán chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì, liền đã đầu lâu bay lên, máu vẩy như mưa. Tĩnh mịch lan tràn, đường phố trong nháy mắt yên lặng. Mấy tên thành vệ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, mặt không thay đổi kéo đi bộ thi thể không đầu kia. Toàn bộ quá trình gọn gàng, phảng phất đây bất quá là mỗi ngày thông lệ quét dọn. Không hỏi hỏi ý kiến, không có chân kinh, cũng không có một chút do dự. Trong thành mệnh lệnh rõ ràng cấm giết. Đối bọn hắn mà nói, tựa hồ chỉ là trò cười. Lục Ly đứng ở một bên, nhìn qua cái kia một chỗ vết máu, trong lòng lặng yên nắm chặt. Đây chính là Thanh Nô tập. Không phải không trật tự, mà là khống chế tại số người cực ít trong tay lạnh lùng trật tự. Mà người kia, chính là trước mắt vị này hời hợt thiếu nữ. Lưu Ly thu kiếm, thần sắc đạm mạc, chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái người ẩn nút trong hai, chính là các ngươi những này con rể, điểm ô ta Thanh Ngô tập thanh danh. Nàng nhẹ nhàng huy động trong tay nhuốm máu khăn vải, chậm rãi lau sạch lấy thân kiếm, ngựa khí bình tĩnh giống như là đang giảng giải thời tiết, không biết có bao nhiêu tu sĩ tại ra khỏi thành đằng sau đã chết không minh bạch. Cứ tiếp như thế, còn có ai dám đến ta Thanh Ngô tập giao dịch? Người mang trọng bảo tu sĩ cấp thấp, như đều xem nơi đây là hang ổ, Thanh Ngô tập căn cơ sớm muộn bị các ngươi bọn này bỏ thực không. Nàng nói xong, một bước chưa ngừng, tiếp tục tiến lên. Ngữ khí tại thời khắc này đột nhiên trầm xuống, như sương tuyết áp đỉnh, kể từ hôm nay, không chỉ có là trong thành cầm giết, ngoài thành mười dặm cũng giống như thế. Nàng dừng một chút, cười nhạt một tiếng, thanh âm lại lạnh đến thấu xương, lại có người dám động sát tâm, cũng đừng trách ta Thanh Ngô tập ra tay không lưu tình. Thanh âm của nàng phảng phất một đạo phong mang, xuyên thấu không khí, chém về phía bốn phương tám hướng bóng đen. Lục Ly ánh mắt ngưng lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia tiềm phục tại trong bóng tối khí tức đang nhanh chóng tối lui, giống nhau chuột gặp ứng chuẩn. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt nặng nề. Thiếu nữ nhìn như nhu hòa xinh đẹp, xuất thủ lại tàn nhẫn quả quyết, sát phạt không né mắt, nói trở mặt liền trở mặt. Chương 52 Quy Tông, chương 52 Quy Tông, Lưu Ly mang theo Lục Ly rời đi Thanh Ngô tập, trên đường đi, những cái kia nguyên bản như có như không nhìn trộm khí tức nhao nhao thu liễm, thậm chí xa xa né tránh, không người dám lại gần một bước. Dù sao, nàng mới vừa ở trong thành chém xuống một cái đầu người, máu tươi chưa lạnh gấu. Lưu Ly thần sắc như thường, đi lại trầm ổn, phản phất chỉ là đưa một vị lão hữu về nhà, cũng không cảm thấy cái này nhiều đi mười dặm có gì không ổn. Một mực đi tới ngoài thành mười dặm địa giới, nàng đỗng nhiên dừng lại, trên mặt cười nhạt quay đầu nhìn Lục Ly một chút, "Lục Ly, liền đem ngươi đến nơi này. Nếu có cơ hội, hoan nên lần sau trở lại Thanh Ngô tập." Lục Ly hơi cong người một cái, cung thanh đạo, "Đa tạ Lưu Ly tiên tử đưa tiễn tri ân." Lưu Ly nhẹ nhàng vung tay lên, ngữ khí tùy ý bên trong mang theo một tia lãnh ý, "Không sao." Thanh Ngô tập những năm này quá mức trầm mặc, cũng làm cho bọn này con rệp từng cái lá gan mập, lại không lập uy, chỉ sợ liên phường thị căn cơ đều muốn dao động. Lục Ly thần sắc khẽ nhúc nhích, trong lòng âm thầm tỉnh táo, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chỉ là nhẹ gật đầu. "Tốt, ngươi cũng chớ làm bộ quá cẩn thận từng ly từng tí." Lưu Ly bỗng nhiên thấp giọng, "Ta nếu thật là muốn động ngươi, đã sớm động thủ." "Là Vãn Bối quá lo lắng." Lục Ly thấp giọng nói, nhưng không có buông lòng cảnh giác. "Không cần phải nhiều lời nữa." Hắn lật tay lấy ra phi hành thuyền, một sợi linh quang khoé động mà ra, linh chu phi nhanh lên không. Thẳng đến đạo độn quang kia hóa thành một đường vi mang, nàng vẫn đứng tại chỗ. Phong lược lên nàng bên tóc mai sợi tóc, nàng thấp giọng tự nói, "Thanh Hoàng chỉ chưa thấy lấy, nhưng tiểu tử này, tiềm lực không kém." Nàng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve trong tay áo cất giấu nào đó dạng tiểu vật, ánh mắt dần dần sâu thẳm. "Người này, cũng coi như thú vị." "Có lẽ thật có thể cho hắn thay ta xông vào một lần chỗ kia địa phương." Nàng ánh mắt hơi liễm, giống như là ước lượng lấy một loại nào đó khả năng. Gió thổi qua cỏ cây, tay áo dương nhẹ, thanh âm tan theo gió, bao phủ tại giữa sân dã. Mà đổi thành một bên, Lục Ly cũng không xuôi theo thẳng tắp trốn xa, mà là cố ý khúc chết đi vòng, mấy lần rơi xuống đất đi bộ, lấy liêm tức thuật che lấp tự thân khí tức, trước sau biến hóa phương vị mấy lần, cẩn thận đến gần như cố chấp. "Vạn không thể để cho người dọc theo ta cùng Lưu Ly đường rời đi tuyến đuổi theo." Hắn thấp giọng tự nói, thần thức thỉnh thoảng nô ra, như săn thú giống như cảnh giác. Thẳng đến xác nhận sau lưng lại không một tia rình mò khí tức, hắn mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Sắc trời đã trắng bệnh, phương đông ánh sáng nhạt lộ ra chân trời. Gió buổi sáng phần phật lướt qua, Lục Ly không nói một lời, áo bào chấn động như vũ, phi hành thuyền hóa thành một đạo lưu quang, phi nhanh trả lại đổ phía trên. Đường về mặc dù mình, lại không thoải mái. Tu tiên chi đạo, từng bước sắc cơ. Nếu là không có thực lực đủ cường đại, bối cảnh, chỉ cần sờ mó ra mấy vạn linh thạch tiền hàng, tựa như cá nhập biển sâu, máu nhập đàn sói, nhất định sẽ đưa tới rình mò cùng tham lam. Nếu không phải Lưu Ly tiên tử xuất thủ, lần này hắn có thể hay không an nhiên từ Thanh Ngô tập thoát thân, chỉ sợ thật đúng là hai chuyện. Lục Ly trong lòng khó tránh khỏi có chút nặng nề. Tiểu bị sắp đến, nếu thật xảy ra sai sót, liền cần đợi thêm 3 năm. Hắn không cho phép có loại sai lầm này. Về phần vị kia Lưu Ly tiên tử, Lục Ly hồi tưởng lại thiếu nữ kia thần sắc, ngữ điệu, sát phạt quả quyết xuất thủ, trong lòng tăng thêm mấy phần cảnh giác. Sự hỗ trợ của nàng sát thực cứu mình, nhưng từ đầu đến cuối, nụ cười kia bên trong tổng lộ ra mấy phần nhìn không thấu ý vị. Đây không phải thuần túy thiện ý nàng tựa hồ đối với chính mình có mưu đồ, nhưng mưu đồ gì, hắn lại một tia manh mối đều bắt không được. Hắn trầm mặc thật lâu, chưa từng suy nghĩ nhiều. Thẳng đến nơi xa dãy núi hiện hiện, huyền tiên môn nguy nga sơn môn, rốt cục tại trong sương mỏng như ẩn như hiện. Một khắc này, Lục Ly mới chính thức thở ra một hơi. Trung quy, hay là chạy về. Về mây tiểu viện, cánh cửa khe tre, lá rụng im ắng. Lục Ly đi vào trong đỉnh, một đường bụi đất chưa từng phủ nhẹ, bước chân lại cực nhẹ. Hắn tiện tay đem phi chu thu hồi, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, xác nhận không có gì thường sau, mới chậm rãi thở ra một hơi. Chuyến này, 3 ngày mà thôi, lại so trong tưởng tượng càng suýt nữa. Hắn đẩy cửa vào, đi đến bạc nước trước, vung lên thanh thủy rửa mặt. Lạnh buốt nước chảy qua gương mặt, cũng hơi hòa tan chút thần thức bên trên mọi mệt. Lưu Ly, đến cùng ra sao dự định, còn nhìn không thấu. Nhưng hôm nay nàng như ra một tia sắc ý, ta sợ là đã chôn xương tha hương. Hắn trầm mặc mấy hơi, quần áo chưa đổi, liền tại trước bàn ngồi xuống, từng kiện lấy ra lần này Thanh Ngô tập đọc được. Hai quyển cũ nát ngọc giản, một thanh không trọn vẹn phi kiếm, đều là chỉnh tề bày ở trên bàn. Còn có trong đầu thêm ra tới Hoàng Tuyển Dưỡng Mạch Đại Pháp cùng Thái Âm Ngưng Khí Quyết Hạ Thiên. Hoàng Tuyển Dưỡng Mạch Đại Pháp hắn thấp giọng nỉ non, ánh mắt lại lạnh xuống, nhớ tới cái kia như đại lục một dạng khổng lồ thương thiên cự nhân đối kháng vô số tiên nhân hình ảnh, thuật này là có hay không chính là cơ duyên, thật đúng là khó mà nói. Lục Ly ẩn ẩn cảm thấy, nếu là thật sự là tu hành pháp này, có thể sẽ liên lụy đến cái gì kinh khủng nhân quả. Ngắn hạn đến xem, thuật này không có khả năng tùy tiện đụng. Thái Âm Ngưng Khí Quyết Hạ Thiên. Hàn Nguyệt Phi kiếm hắn lại từng cái nhìn qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở miếng kia viết đại tu nguyên thuật trên ngọc giản. Thần thức có lẽ mới là trong thời gian ngắn có thể tăng lên thủ đoạn. Hắn ngồi thẳng thân hình, thở dài một hơi, nói khẽ, vậy liền từ ngươi bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, đầu ngón tay hắn một chút, ngọc giản trôi nổi mà lên, khẽ chấn động, phát ra một vòng gợn sóng giống như linh quang. Lục Ly chậm rãi nhắm mắt, thân thức dò vào trong đó, cả ở giữa phòng nhỏ tức thì quy về yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió mảnh vang, ngoài đỉnh lá rụng im ắng. Thẳng đến mặt trời lên cao, Lục Ly mới mở mắt ra, ngọc giản tại đầu ngón tay hóa thành cho bụi, lặng yên không một tiếng động tản mát ở bàn trà ở giữa. Thân xác hắn khẽ động, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng không thể che hết vui mừng. Thuật này, quả như Thu Nguyệt lời nói, chính là một môn rèn luyện thần thức pháp môn. Tuy là hắn tâm cảnh trầm ổn, lúc này cũng khó nén kích động, tu luyện linh khí, rèn luyện nhục thân công pháp có thể nói phong phú, nhưng mà chuyên môn rèn luyện thần thức pháp môn lại lắc đắc không có mấy. Mà thần thức một đường, liên quan đến cảm giác cùng điều khiển, là ngăn địch chém giết lúc thứ nhất tiên cơ. Có thể sớm cảm ứng sát cơ, cũng có thể tại pháp bảo, thuật pháp, phi kiếm điều khiển bên trên hơn xa thường nhân. Loại công pháp này, sớm đã gần như đoạn tuyệt. Chỉ tiếc, miếng ngọc giản này vẹn vẹn ghi chép 3 tầng trước nội dung, hiển nhiên chỉ là tàn thiên, đến tiếp sau bộ phận, không biết phải chăng là vẫn còn tồn tại tại thế, lại hoặc sớm đã theo tuế nguyệt chôn bụi. Nhưng cho dù chỉ là tàn thiên, cũng đủ để được xưng tụng bảo thuật hai chữ. Đúng lúc này, Thu Nguyệt thanh âm tại trong đầu hắn ung dung vang lên, "Lục Ly, thuật này quả thật là rèn luyện thần thức chi pháp." "Ân." Lục Ly nhẹ giọng đáp, trên trán còn có dư vui chưa tán. Thu Nguyệt trầm ngâm một lát, nói vậy ta coi là thật nhớ không lầm. Ta từng tại một bộ cổ tịch trong tàn quyển gặp qua một đoạn ghi chép, đề cập qua một vị được tôn là đại tu chân quân truyền thuyết nhân vật. Trong truyền thuyết, thần thức của hắn cường độ viễn siêu cùng cảnh tu sĩ tầm thường khống chế vô số thanh phi kiếm liền đã phân thân thiếu phương pháp, mà hắn là được đồng thời điều khiển trăm kiếm ngăn địch, như thần như ma. Lục Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc dần dần nghiêm túc. Nghe nói, hắn lưu lại qua một môn cực kỳ thần bí truyền thừa, liền tên là Quá Tu Nguyên Thuật. Chỉ là vị kia đại tu chân quân sớm đã chôn vùi vào dòng sông lịch sử, thuật này cũng theo đó yên lặng, thế gian gần như không tung tích. Đa số người đã sớm kết luận, hắn cũng không lưu lại truyền thừa. Thu Nguyệt thanh âm dừng một chút, u lanh bên trong mang theo vài phần cảm khái, thật không nghĩ đến, bực này thất truyền chi thuật, lại bị ngươi tiểu tử này nhặt được. Chương 53 tiểu bị sắp nổi, thật không nghĩ đến, bực này thất truyền chi thuật, lại bị ngươi tiểu tử này nhặt được. Thu Nguyệt trong giọng nói mang theo vài phần thổn thức, cũng không biết là cảm khái, hay là vận mệnh trêu người. Lục Ly tâm tình rất tốt, nếu không có Thu Nguyệt kiến thức rộng rãi, chính mình chỉ sợ thật muốn bỏ lỡ viên này đại tu nguyên thuật. Hắn biết được, loại này tăng lên thần thức thuật pháp tại tu đạo giới cỡ nào chân quý, có được chính là tạo hóa. Hắn không tiếp tục do dự, ngồi xếp bằng, thần hồn chìm vào thức hải, lại lần nữa tu luyện lên thuật này. Pháp này tu hành, chuyên luyện thần hồn, không thể tầm thường so sánh thuật quyết dẫn khí quy nguyên, mà là thẳng vào linh tức bản nguyên. Mỗi một lần vận chuyển kinh văn, tựa như có vô hình lưỡi dao trong đầu quét động, thần hồn như muốn bị sinh sinh xé rách. Tu sĩ tầm thường chỉ sợ không kiên trì được một nén nhang, liền sẽ sụp đổ, nhưng Lục Ly lại mặt không biểu tình, lạnh lùng cắn răng gắng vượt qua. Hắn sớm quen thuộc thống khổ, thân thể, tinh thần, thậm chí vận mệnh. Đau mới là tu luyện một bộ phận. Thái âm ngưng khí quyết cũng chưa từng rơi xuống, hàn khí nội liễm, vận chuyển quanh thân, cùng thần hồn rèn luyện xen lẫn cộng minh. Thời gian tại trong đau đớn chậm rãi trôi qua. 7 ngày thoáng qua tức thì, Lục Ly chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang hơi nhấp nháy, hình như có một tia phong mang nội liễm. Thần thức tại trong 7 ngày này dù chưa đột phá chất biến, lại thật sự trở nên càng ngưng thật mấy phần, trong chiến đấu, nhiều một phần cảm giác, chính là nhiều một phần sinh cơ. Mà Thái âm ngưng khí quyết cũng đã lặng yên vận chuyển đến tầng thứ 5 bình cảnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, thở dài một ngụm trọc khí, hơi chút kiềm chế. Hôm nay xuất quan, là cùng Trần Nghĩa ước định thời gian đến, nên đi một chuyến luyện khí cát, thu hồi món kia cho hắn chế tạo riêng linh giáp. Lục Ly thay đổi đệ tử ngoại môn trường bào màu vàng, cài tốt vào áo, ra cửa, trực tiếp hướng phía sườn núi phương hướng mà đi. Luyện khí cát ở vào về mây ngoại phong sơn đông, cùng nhau đi tới, hỏa khí tràn ngập, trong không khí mang theo nhàn nhạt cháy bỏng bị. Đến cát trước, hắn hỏi mấy cái thủ lô đệ tử ngoại môn, mới tìm được Trần Nghĩa chỗ. Người sau đang ngồi ở lệnh cạnh lò, thân hình hơi cuộn tròn, hốc mắt phím hồng, tóc loạn vẩy lên, giống như là thật lâu không có nghỉ ngơi qua. Dĩ vãng cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng sớm đã không thấy, chỉ còn mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Gặp Lục Ly đến, Trần Nghĩa biết miệng, không nhiều lời nói, chỉ sau lưng nóc lò. Bên lô để đó một kiện màu xanh đen nội giáp, linh văn ẩn ẩn, áo giáp tuy nhỏ mỏng, lại có ám quang lưu động, thần thức tìm kiếm, có thể cảm nhận được tinh mịn hộ ngự chi lực. Hạ phẩm linh khí, thiếp thân đồ vật, dùng 10 ngày, cơ bản không chút chớp mắt. Trần Nghĩa thanh âm có chút khàn khàn, trong đệ tử ngoại môn có thể một mình luyện thành loại này giáp, không có mấy cái. Hắn cúi đầu, hướng trong ống tay áo lung tung trà sắt đem mặt bên trên đùi, ngựa khí vẫn như cũ hời hợt, không chỉ là bởi vì ngươi, cũng là tay ta ngứa. Lục Ly sững sờ, lập tức đưa tay cầm lấy món kia linh giáp. Vào tay lạnh bước, giáp diện văn đường như sóng nước lỗ mãng, ẩn có từng vòng linh quang du tẩu. Không phải bình thường làm thô linh khí, mà là chân thật tôi qua 3 lần, linh văn phong khắc gần đầy hạ phẩm cực hạn chi khí. Lục Ly trong mắt vui mừng chớp lên, thấp giọng nói: "Đa tạ Trần sư minh, bực này tay nghề, về sau nhất định là luyện khí tông sư." Hắn câu này tuy là cung duy, nhưng cũng không tính nói ngoa. Trần Nghĩa nghe được trong lòng thoải mái, một tấm nguyên bản mệt mỏi mặt lập tức linh hoạt đứng lên, khóe miệng cơ hồ ngoác đến mang tai: "Tiểu tử ngươi ngược lại là biết hàng. Trong tông môn giống ngươi như thế hiểu ta, không nhiều lắm." Hắn dừng một chút, giả bộ như lơ đãng ngồi thêm một câu: "Bất quá cái này giáp, đúng là ta cho đến trước mắt hài lòng nhất một kiện. Dùng vật liệu mặc dù không lộng lẫy, nhưng ta tại trận văn bên trên bỏ ra tâm tư. Phong chính là tụ khí, châm chấn, tán sông ba suy thoái trận, ngươi mặc thử nhìn một chút, đừng trà đạp." Lục Ly gật đầu, đã cởi xuống ngoại bào, tại chỗ mặc giáp. Giáp nhập thể gián, linh văn khẽ nhúc nhích, khí tức quả nhiên trầm ổn bên trong mang theo một tia dẫn dắt chi lực, phản phất có thể đem linh lực tự nhiên điều trị nhập thể, nhất là chỗ ngực bụng có vi diệu đàn hồi cảm giác, lộ vẻ cái kia chậm chấn trận có hiệu lực. Hoàn toàn chính xác bất phàm. Lục Ly nói khẽ. Trần Nghĩa khoát khoát tay, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu: "Ngươi dự định mặc cái này giáp, đi làm cái gì?" "Ngoại môn tỉ thí." "Ân." Lục Ly túi đầu giữ chặt giáp trụ, ngựa khí bình tĩnh, dù sao cũng phải liều một phen. Trần Nghĩa nhíu mày, tựa như muốn mở miệng, lại chần chờ một lát, cuối cùng thở dài: "Ngươi chút tu bi này." "Ai, ta bây giờ đều ngưng khí 6 tầng, cũng còn không dám báo cái này tiểu bị." Hắn dừng một chút, ngữ khí thấp chút: "Ngươi cái kia tầng 5, tuy là miễn cưỡng đủ thấp nhất vào cửa, có thể dự thi, 6 tầng còn nhiều, rất nhiều, thậm chí có tầng 7 đệ tử cũ cất giấu bất động thanh sắc." Hắn nhìn Lục Ly một chút, trong ánh mắt cũng không khinh thị, ngược lại có chút bất đắc dĩ. "Ta dự định lại chìm cái 3 năm, đến lúc đó vừa vặn 20, còn có thể vượt qua cuối cùng một giới ngoại môn tỉ thí. Khi đó nếu là có thể vào nội môn tốt nhất, như không vào được, ta cũng nhận, khổ tu luyện khí chi đạo, tương lai chưa chắc sẽ so với bọn hắn nội môn kém." Lời nói này đến bình thản, lại rõ ràng mang theo trong lòng bướng bỉnh cùng thanh tịnh. Trần Nghĩa là thật tâm đãi hắn không sai, lại quên vài câu, chỉ gặp Lục Ly thần sắc như trước, hiển nhiên đã là quyết tâm. Hắn liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đưa tay chỉ Lục Ly ngực món kia tân giáp, ngữ khí nhẹ một chút: "Hy vọng nó có thể ở trên trận bảo đảm ngươi một mạng đi." Lục Ly nhẹ gật đầu, yên lặng chắp tay, từ trong túi chứa vật lấy ra trước đó đáp ứng cái kia túi linh mễ. 50 cân, chứa ở một cái vải xám trong túi, phong đến rắn chắc. Trần Nghĩa con mắt lập tức sáng lên, tiếp nhận cái túi, tiện tay để lộ một góc, bóp mấy hạt đi ra hít hà, lại đổ điểm tại lòng bàn tay nhìn kỹ, ánh mắt lập tức biến đổi. "A, nhóm này so ngươi 2 năm trước cho ta cái kia túi, còn tốt hơn nửa phần. Linh khí sung mãn, đầm nước đều đều, không sai, không sai." Trên mặt hắn ý cười càng tăng lên, vỗ vỗ cái túi, hạ giọng mở ra chuyện vui nói: "Giảng thật lao đệ, ngươi thật vào không được nội môn ta mới an tâm." Lục Ly nhíu mày. Trần Nghĩa nhếch miệng cười: "Ngươi nếu thật tiến vào, ta còn thực sự không biết lần sau có thể hay không lại ăn thêm loại này linh mễ. Trần sư minh, ta cũng chỉ là thử một chút một hai thôi." Lục Ly ngữ khí bình tĩnh: "Ngươi cũng đã nói, ta mới ngưng khí tầng 5, thành khả năng không lớn. Nói không chừng trận này đầu ngọn gió thoáng qua một cái, ta còn phải thành thành thật thật về linh điền khu làm ruộng." Trần Nghĩa há hốc mồm, cuối cùng không hề nói gì. Hai người nhìn nhau, yên lặng chắp tay từ biệt. Ra luyện khí cát, sơn phong quất vào mặt, ánh nắng sơ mỏng. Lục Ly dọc theo thềm đá chậm rãi xuống. Hắn nhìn về phía phương xa cốc khẩu, sơn vụ chưa tán, tiếng người đã lên. Mấy ngày sau, tiểu bị liền sắp mở ra. Tính toán thời gian, hôm nay xác nhận báo danh ngày đầu tiên. Bất quá, cái này ngày đầu tiên thường thường nhất là chen chúc, chỉ là xếp hàng liền đến tiêu hao nửa ngày công phu, báo không báo được còn hai chuyện. Chẳng tránh đi phong đầu, bọn người thiếu chút lại đến đăng ký cũng không mượn. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Nhân mấy ngày này, tu vi như còn có thể lại ổn một bước, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Chương 54 Huyền Tiên môn tiểu bị một chương 54 Huyền Tiên môn tiểu bị một hai ngày sau, Lục Ly một mình tiến về báo danh sân bãi. Hôm nay là ngày thứ ba, báo danh đã gần đến hồi cuối. Hai ngày trước sớm đã chật ních tự cao tu vi bất phàm giả, bây giờ lưu đến ngày thứ ba, không phải do dự người, chính là ôm thử một chút tâm tính đệ tử cấp thấp. Giữa sân nhân số mặc dù kém xa hai ngày trước như vậy chen chúc, nhưng người vây xem lại không ít, ba tầng tròng, đem trung ương báo danh đài vây chật như nêm cối. Sau đài chấp sự trên ghế, một đạo kim bảng treo trên bầu trời, linh văn lấp lóe, mỗi có đệ tử báo lên tính danh, biểu hiện ra tu vi, trên bảng liền sẽ hiển hiện tính danh, tuổi tác, linh cốt thuộc tính, ngưng khí cấp độ cùng thí luyện số hiệu. Trên kim bảng đã có hơn 400 người. Trước nhất một loạt danh tự cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là quen tên hàng người, Thanh Hoàng, Đồng Hương, cùng vị tia thả ra hào ngôn, công bố muốn thanh tẩy người mới uy tín lâu năm cường giả tự nhiên. Càng có mấy vị trên kim bảng có kèm theo linh thể đánh dấu, lộ vẻ về mây năm gần đây hiếm thấy thiên phú giả. Lục Ly đứng tại ngoại vi, lặng lặng quan sát một trận, sau đó đi về phía trước mấy bước, nói khẽ, phiền phức trước mặt sư mình, nhường một chút. Phía trước đệ tử đang cúi đầu chuyện tiếng, chợt nghe sau lưng coi như thanh âm non nớt hơi lên, không khỏi khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái ước chừng 14, 5 tuổi tả hữu thiếu niên, thân hình gầy gò, mặc ngoại môn trưởng bào màu vàng, thần sắc trầm tĩnh đứng ở sau lưng. Người kia đầu tiên là kinh ngạc, lập tức cười ra tiếng, từ đâu tới tiểu mao em bé? Đây không phải tạm vật chỗ, là tiểu bị báo danh trận, chẳng lẽ đi nhầm địa phương? Trung quanh đệ tử nghe vậy cười thành một đoàn. Sách, ngươi tiểu thí hài này, cảm nộ khí cảm không có, không sợ bị đưa vào đi làm bia sống. Tiếng cười không dứt, nhưng thiếu niên không hề tức giận, cũng không có vội vã giải thích, chỉ ngẩng đầu nhìn một chút phía trước kim bảng, ngựa khí chăm chú, bình tĩnh lặp lại một câu, ta đến báo danh. Nghe vậy, trung quanh tiếng cười lớn hơn. Có người vỗ chân nói nha, tiểu tử này ngược lại là nhận ra cửa ra vào chữ, biết là báo danh trận. Một tên cao lớn vạm vỡ đại hán nhếch miệng cười nói, chẳng lẽ lại tới cái nhỏ thạch hoang? Ngươi có biết hay không, cái này báo danh thấp nhất mà cửa, thế nhưng là ngưng khí tầng 5. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một người nói tiếp, Trương Đại Mao, ngươi giống hắn tuổi tác, giống như mới vừa vận lĩnh ngộ khí cảm không lâu đi. Hừ. Trương Đại Mao cũng là không buồn, ngược lại ưỡn ngực, cầm trong tay một khối khắc lấy con số 1 bài lấy ra, lão tử mặc dù cảm nộ mượn, nhưng tu luyện không chậm, bây giờ đã ngưng khí tầng 5, cái này không, 41 số 9, vừa báo danh xong. Hắn lung lay một bài, nhìn lướt qua Lục Ly, lại chợt chợt lên tiếng, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không còn không rõ ràng lắm cái gì là ngưng khí kỳ tầng 5? Muốn hay không sư minh nói với ngươi nói chuyện, miễn cho ngươi mơ mơ hồ hồ ném mạng. Không cần, sư minh. Lục Ly ngữ khí bình tĩnh, thoại âm rơi xuống sát na, dưới chân một chút linh quang lưu động, đan điển khí hơi thở tuôn ra như suối. Một sợi rõ ràng mà trầm linh áp đẩy ra, phản phất một tầng vô hình bận sóng, tại quanh người hắn đãng xuất một đạo nhàn nhạt ba động. Ngưng khí tầng 5, khí tức ổn định, thần thức không tiêu tan, còn có gom chi thế. Đám người bỗng nhiên an tĩnh mấy hơi, có người thấp giọng nói, đây là sự thực, ta không nhìn lầm đi. Hắn thật tầng 5, mà lại các ngươi nhìn cái kia linh khí ba động giống hay không? Tầng năm đại viên mãn. Thanh âm dần dần lên, trung quanh những cái kia nguyên bản cười đến vang nhất đệ tử, giờ phút này tất cả đều hai mặt nhìn nhau, biểu lộ dần dần ngưng kết. Lần này người mới, trừ Thạch Hoang cùng Đồng Hương, còn có vị nào tầng năm đại viên mãn? Tiểu tử này, đến cùng là ai? Trương Đại Mao cũng choáng, trong tay một bài có chút lung lay, thần sắc không còn cười cợt, chỉ là cau mày, nhìn Lục Ly một chút, không có lên tiếng nữa. Các sư minh, còn xin nhường một chút. Lục Ly mở miệng lần nữa, lần này lại không người chơi ghẹo. Đám người yên lặng hướng hai bên lộ bộ, nhao nhao cho hắn nhường ra một đầu thông đạo. Thiếu niên áo bào phất động, nhìn không chớp mắt, dậm chân mà vào, một đường đi đến báo danh trước sân khấu. Đệ tử chấp sự đang cúi đầu đọc qua ngọc giản, ngẩng đầu thấy hắn, đầu tiên là khẽ giật mình, ánh mắt ở trên người hắn đảo qua mấy lần, lộ ra mấy phần nghi ngờ. Thiếu niên này quá nhỏ. Người tham dự trừ Thạch Hoang cùng Đồng Hương, cơ bản đều tại 18-19 tuổi, thiếu niên này nhìn nên là cùng bọn hắn cùng một thế hệ người mới, liền muốn đăng tràng tranh đấu. Bực này thí luyện cũng không chỉ là so pháp thuật thuật pháp, hàng năm đều có lá gan lớn đệ tử ngoại môn chết ở trên này, máu nhuộm bậc thang. Sư minh, ta đến báo danh. Lục Ly thanh âm gọi trở về hắn tinh thần. Đệ tử chấp sự nhíu nhíu mày, như muốn quên can, nhưng nhìn xem thiếu niên đưa ra lệnh bài thân phận, hay là tiếp tới, thấp giọng niệm động pháp chú, đem nó theo nhập bên cạnh thủy kính trận bàn. Trong chốc lát, giữa không trung màu vàng bảng danh sách hơi chấn động một chút, một nhóm chữ vàng hiện hiện trên đó, 435, Lục Ly, 13 tuổi, Hoàng Cốt, ngưng khí tầng 5. Hàng chữ kia lặng lặng treo tại kim bảng cuối cùng, có thể hết lần này tới lần khác cái kia 13 tuổi cùng Hoàng Cốt hai chữ lân cận xuất hiện, liền giống như là bị ánh lửa thiêu đốt ra vết thương, trong mắt mọi người hết sức chói mắt. Ngắn ngủi chờ mặc, 13 tuổi. Ta không nhìn lầm đi, không phải 14, không phải 15, là 13. Hoàng Cốt. Tầng 5. Làm sao có thể? Chúng ta lúc 13 tuổi, rất nhiều người ngay cả khí cảm đều cảm giác không ra. A tiếng nghị luận dần dần lên, không còn là cười vang cùng niệm ai, mà là trầm thấp, khó có thể tin nói nhỏ, mang theo không hiểu phức tạp. Lục Ly hiện tại tướng mạo so thực tế niên kỷ nhìn phải lớn một chút, nhìn ước chừng tại chừng 14-15 tuổi. Nhưng là Lục Ly nhập môn thời điểm vừa rồi 11, bây giờ 13. Thân phận bài là ghi chép nhập môn cốt linh, không giả được. Thật biết được có Hoàng Cốt tại 13 tuổi đạt tới ngưng khí tầng 5, đều rung động. Liền ngay cả Thiên Cốt Thạch Hoàng, Địa Cốt Đồng Hương, mặc dù đã ngưng khí 6 tầng, nhưng năm nay cũng 14. nếu là Lục Ly cùng bọn hắn một cái niên kỷ, có phải hay không cũng có thể nhập ngưng khí 6 tầng. Đệ tử chấp sự tại đăng ký hoàn tất sau, vẫn nhịn không được nhìn nhiều Lục Ly một chút, khẽ cau mày, phản phất muốn đem hắn một mực nhớ kỹ. Số hiệu 435. Hắn đem một bài đưa cho Lục Ly, ngữ khí nhàn nhạt, "Ta nếu là ngươi, sẽ xem xét 3 năm sau lại đến báo danh." Lục Ly khẽ bước cằm, tiếp nhận một bài. Đa tạ sư minh nhắc nhở. Hắn không có nhiều lời, cũng không giải thích, quay người mà đi. Đám người yên lặng tránh ra một lối, cho đến hắn bóng lưng biến mất tại cuối bậc thang, mới có một đạo đệ thấp thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Lục Ly, chờ chút, ta giống như nghe qua danh tự này." "Đúng rồi, Đồng Hương nô bộc, đi theo địa cốt tiên tài cùng nhau nhập môn, khó trách." Mấy người lập tức kịp phản ứng, cười nhạo âm thanh liên tiếp mà lên. "Ta còn tưởng là cái nào ẩn thế thiên tài, nguyên lai là ôm bắp đuổi gặp may mắn quỷ. Nghe nói hắn linh điển khu liên đoạt 5 lần rồi, sợ là được Đồng Hương không ít chỗ tốt. Linh dược, linh mễ, công pháp, có thể có 5 tầng tu vi cũng không kỳ lạ. Thế nhưng bất quá tầng 5, thế mà còn dám tới tiểu bị. Chẳng lẽ điên rồi? Chính là chịu chết, thôi thôi, địa phương nhỏ tới, luôn muốn sớm làm nổi danh." Chương 55 Huyền Tiên môn tiểu bị 2, chương 55 Huyền Tiên môn tiểu bị 2 báo danh sân bãi cách đó không xa, một tên cô gái mặc áo trắng đứng ở trên đài cao, phía sau đi theo hai tên áo vàng đệ tử ngoại môn. Nàng thân hình tinh tế, sắc mặt lạnh nhạt, áo bào tuyết trắng, bên hông bung thóng một viên màu bạc eo rơi, không, cái gì tông môn tiêu chí, lại không người dám tiến lên nhiều lời. Chính là Tuyệt Tình Phong đệ tử nội môn, Lâm Tĩnh Ngữ. Tứ phong đệ tử ngày thường riêng phần mình tu hành, nhưng bởi vì tiểu bị đem khải, tất cả đỉnh núi đệ tử bắt đầu lần lượt hiện thân, tại tứ phong trung ương sơn cốc ở giữa tụ họp. Nơi xa báo danh đài bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, dẫn tới đám người ghé mắt. Lâm Tĩnh Ngữ manh mối bất động, chỉ nói khẽ, "Bên kia vì sao ồn ào?" Một tên đệ tử áo vàng lập tức gật đầu, ứng thanh mà đi. Sau một lát vòng trở lại, thấp giọng bẩm, "Hồi bẩm đại sư tỷ, nghe nói là có cái tiểu tử, năm gần 13, liền ghi danh tham gia tiểu bị." "13?" Một tên khác đệ tử áo vàng nhíu mày, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Hai người bọn họ tuy là ngoại môn trang phục, tu vi lại không tầm thường, yếu nhất cũng ổn tại ngưng khí 6 tầng, sớm không phải mới vào tông môn ngây ngô đệ tử. 13 tuổi liền có thể đạt tới ngưng khí tầng 5. Ngoại môn bên trong còn có loại người này. Trừ Thành Hoang, Đồng Hương một lần kia, chẳng lẽ còn có cái thứ ba thiên tài? Một tên khác đệ tử áo vàng kinh ngạc không thôi. Trước đó đi thám tính đệ tử trong mắt lóe lên một vòng trêu tức, ra vẻ thần mật địa lắc đầu, đều không phải là. Đó là cái nào huyền cốt đệ tử? Cơ duyên bất phàm. Hắn tiếp tục lắc đầu, thừa nước đục thả câu, thẳng đến bên người đệ tử áo vàng cùng Lâm Tĩnh Ngữ đều lộ ra không hiểu thần sắc, mới hạ giọng cười, "Hoàn cốt." Một lời rơi xuống, đệ tử áo vàng thần sắc khẽ biến. Làm sao có thể? Là già đi, không phải người kia chắc chắn đạo, người này là cùng Thành Hoang, Đồng Hương cùng một thế hệ nhập môn, niên kỷ so với bọn hắn còn nhỏ bên trên một tuổi. Lúc trước thí luyện bên trong, hoàng cốt 200 người bên trong, chỉ có hắn một cái cảm ngộ khí cảm, bao nhiêu cũng coi như hành động một trận. Nghe vậy, Lâm Tĩnh Ngữ bên người đệ tử áo vàng trầm âm, tựa hồ nhớ lại cái gì. Lâm Tĩnh Ngữ nguyên bản ánh mắt bình tĩnh, giống như cũng không tính nhiều lời. Nhưng này câu hoàng cốt cảm khí giả rơi vào trong tai, nàng trong mắt thần sắc hơi động. Nàng chậm rãi quay đầu, thanh âm vẫn lạnh, lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hàn ý. "Ngươi nói hắn đều cái gì?" Người kia sững sờ, vô ý thức đáp, "Lục Ly." Đại sư tỷ nghe qua người này. Vừa dứt lời, một tên khác đệ tử áo vàng hơi biến sắc mặt, lập tức kéo hắn một cái ống tay áo, thấp giọng nói, "Đừng nói nữa." Trong sân bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Lâm Tĩnh Ngữ trong mắt thản nhiên nói, "Hắn bây giờ tu vi gì?" "Ngưng." Ngưng khí tầng 5 đệ tử cảm nhận được bầu không khí đột nhiên lạnh, thanh âm rõ ràng giảm thấp xuống mấy phần. Lâm Tĩnh Ngữ không tiếp tục truy vấn, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, áo trắng theo gió khẽ nhúc nhích, ánh mắt lại sớm đã chìm vào xa xa báo danh đại phương hướng. Năm đó, nàng tộc muội Lâm Nguyệt chết ở ngoại môn trong thí luyện. Tuy không phải chí thân, ngày thường cũng ít có vắng lai, nhưng dù sao cũng là người của Lâm gia. Nhập môn thí luyện ngày đó, Lâm Nguyệt bị một cái hoàng cốt thiếu niên giết chết, chết thảm tại chỗ. Thiếu niên kia tên là Lục Ly. Bây giờ bất quá 2 năm quang cảnh, thiếu niên kia không ngờ bước vào ngưng khí tầng 5, thậm chí leo lên tiểu bị kim bảng. Lâm Tĩnh Ngữ mặc dù tu vô tình chi đạo, ngày thường ít cùng người tranh chấp, càng khinh thường bởi vì một cái mất sớm họ hàng xa cùng một cái đệ tử ngoại môn so đo, nhưng nếu có người chính mình đưa tới cửa, nàng cũng sẽ không đẩy ra. Phương Minh nàng đỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Một tên thanh niên mặc áo vàng tiến lên một bước, thần sắc nghiêm nghị, "Sư đệ tại, ngươi số bao nhiêu?" "Số hiệu 365." Lâm Tĩnh Ngữ gật gật đầu, "Ta biết an bài vòng ký chấp sự. Vòng thứ nhất làm chút tay chân không khó." Giọng nói của nàng hơi hận, như cùng ở tại phân công một lần đi ngang qua việc cần làm, "Ta sẽ để cho ngươi cùng hắn đối đầu. Ngươi, đi giết hắn." Lời nói rơi xuống, phản phất chỉ là tại phân phó trạm thảo trừ căn, ngựa khí không có chút gợn sóng nào. "Sư đệ minh bạch." Phương Minh cúi đầu, chắp tay linh mệnh, thanh âm tỉnh táo mà bình thản. Lâm Tĩnh Ngữ chưa lại nói, chỉ chậm rãi quay người rời đi, tay áo tung bay. Ngưng khí tầng 5 cùng 6 tầng ở giữa khoảng cách, tất cả mọi người rõ ràng. Nàng không cần tự mình xuất thủ, cũng lười lại nhiều nhìn một chút. Ngày kế tiếp, ngoại môn tiểu bị chính thức kéo ra màn che. Sân bãi tỉ thí thiết lập tại tứ phong chỗ giao giới một tòa trong sơn cốc cự đại, sơn cốc khoáng đạt, bốn phía có 7 cấm trận, linh quang bốc lên, sớm tại mấy ngày trước liền đã thanh lý hoàn tất, chuyên vị cuộc chiến hôm nay đưa ra. Ngày bình thường, tứ phong đệ tử tất cả ở một góc, ít có vang lai. Nhưng hôm nay, vì trận này 3 năm một lần tiểu bị, mấy ngàn tên đệ tử hội tụ ở cốc, thanh thế to lớn. Trừ dự thi đệ tử ngoại môn, còn có số lớn đệ tử nội môn đến đây quan chiến. càng có bộ phận trưởng lão đích thân tới, âm thầm tìm kiếm tài năng có thể đào tạo. Trong sơn cốc sớm đã tiếng người huyên náo, pháp khí linh cầm trên không trung khi thì lướt qua, tất cả đỉnh núi đệ tử phân loại bên sân, tranh phong chi ý đã hiển lộ. Lần này tiểu bỉ, vòng thứ nhất quy tắc cũng không phức tạp, tất cả người dự thi theo báo danh lúc đoạt được số hiệu tiến hành số hiệu đụng nhau. Báo danh tổng số người tiếp cận 500, lấy hai vị trí đầu bách thắng người tiến vào vòng thứ hai. Đây là một trận từ đầu đến đuôi đào thải chiến, chân chính chém giết từ giờ phút này bắt đầu. Trong sơn cốc bố trí mười mấy tòa lôi đài, sân bãi ở giữa lấy linh trận ngăn cách, nhiều trận giao đấu đồng bộ tiến hành, linh khí quẩn quẩn không chỉ. Mà trong đó được chú ý nhất, tự nhiên là Thạch Hoang cùng Đồng Hương hai người. Hai năm không thấy, Thạch Hoang thân hình đã cao lớn rất nhiều, giữa lông mày nhiều hơn mấy phần lạnh lùng chi khí. Hắn là giữa sân một vị duy nhất người mặc hắc bào đệ tử dự thi, cái kia một bộ áo bào đen tại trong gió sớm khẽ nhúc đích, chính là Huyền Tiên môn đệ tử thân truyền mới có tiêu chí. Đệ tử hạch tâm tên, đệ tử ngoại môn theo không kịp. Lần này tiểu bị, hắn lại tự mình ra sân. Đối thủ của hắn là một tên ngưng khí 6 tầng đệ tử cũ, tuổi chừng 19. Đối với hắn mà nói, lần này như vẫn không có duyên vào nội môn, chỉ sợ đời này liền vô vọng tiến thêm một bước. Biết được chính mình đem đối chiến Thạch Hoang lúc, hắn hơi biến sắc mặt, trong lòng nổi lên lạnh bớt. Nhưng rất nhanh, hắn cưỡng chế tạm niệm, lẩm bẩm, tuy là thiên cốt, cũng bất quá 14 tuổi. Chưa hẳn không có đánh cược một lần cơ hội. Lên đài lúc, hắn chắp tay cười nói, Thạch Hoang sư huynh, đã tội. Dưới đài có người phát ra một tiếng cười khẽ. Tuy là sư huynh danh xưng, ai cũng biết, Thạch Hoang thân phận không biết so những đệ tử ngoại môn này cao bao nhiêu dài. Thạch Hoang nhìn không chớp mắt, không đáp một lời. Đối thủ thần sắc trên mặt khẽ biến, cuối cùng là ép không được lửa giận trong lòng, đột nhiên tế ra phi kiếm, linh quang cực nhanh, trực chỉ Thạch Hoang mi tâm. Nhưng hắn chưa cẩn thận, Thạch Hoang liền động. Trường thương từ lòng bàn tay của hắn hiện hiện, ngân mang chợt hiện, thương như du long, cơ hồ không thấy chiêu thức bày ra, thanh phi kiếm này liền trên không trung đoạn làm hai đoạn, mang theo kịch liệt linh quang bạo tán rơi xuống đất. Đối thủ chưa thối lui, ngực đã bên trong một thương, bành. Mũi thương sâu ngực mà qua, huyết vụ nổ tung, cả người bị sinh sinh bốc lên, đứng tại bên bờ lôi đài trụ đá xanh bên trên. Thạch Hoang trường thương chấn động, đem nó bỏ rơi lôi đài, thần sắc chưa biến, quay người xuống. Toàn trường yên tĩnh, phản phất cái kia vậy ra máu chưa từng phát sinh, chỉ còn lại thương ảnh tàn quang tại linh trận bên trong quanh quẩn. Thật lâu, có người thì thào nói nhỏ, không hổ là Thạch Hoang. Chương 56 Huyền Tiên môn tiểu bị bà chương 56 Huyền Tiên môn tiểu bị ba Lục Ly đứng ở trong đám người, lặng lặng nhìn qua trên lôi đài Thạch Hoang đem trường thương thu hồi, không nói một lời quay người rời sân. Trận chiến kia quá nhanh, nhanh đến mức cơ hồ không người thấy rõ thủ đoạn của hắn. Chỉ để lại đối thủ ngực huyết động kia, cùng lạnh leo đến cực hạn sát ý Lục Ly lông mày nhẹ trao lại, trong mắt chiến ý khẽ nhúc đích. Thạch Hoang, đích thật là một đại địch. Nhưng hắn không có e ngại, ngược lại tại một chớp mắt kia, cảm nhận được thể nội một loại nào đó ngủ say đồ vật, bị lặng yên tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, Thu Nguyệt thanh âm tại sâu trong thức hải vang lên, ngữ điệu so ngày thường nhiều hơn mấy phần hiếm thấy ngưng trọng, "Lục Ly, cái này Thạch Hoang, xa không chỉ là thiên cốt đơn giản như vậy, nếu có hướng một ngày gặp gỡ, ngàn bạn không thể khinh địch." Lục Ly nhỏ không thể thấy gật đầu, "Ta biết." Bước chân lại chưa từng ngừng. Hắn nhìn thoáng qua bảng danh sách, theo chỉ dẫn phương hướng, chậm rãi hướng mình lôi đài đi đến. 36 năm phương mình, giao đấu 43 năm Lục Ly. Số 11 lôi đài. Tòa lôi đài này giờ phút này đứng đầy người. Không giống với mặt khác phần lớn chiến đài bình tĩnh, nơi này trước kia liền bị vây đến chật như nêm tối. Chỉ vì kim bảng phía trên tình lình xuất hiện một cái nhất định làm cho người ghé mắt tin tức, 13 tuổi, hoàng cốt, ngưng khí tầng 5. Tuổi như vậy cùng tu vi tổ hợp, đừng nói trả lại bất gốc, phóng nhãn toàn bộ Huyền Tiên môn ngoại môn lịch sử, đều là mấy chục năm có gặp. Chính là hắn. Đó chính là Lục Ly. Dáng dấp là chìm điểm khí, có thể 13 tuổi. Người tin không? Tin thì như thế nào, địch thủ là Phương Minh A đây chính là ngưng khí 6 tầng bên trong đều nổi danh ngon nhân. Đám người nghị luận không ngớt, trong giọng nói phần lớn là ngạc nhiên, lại không một người xem trọng. Có người lắc đầu thở dài, đụng tới Phương Minh, chỉ sợ ngay cả bà hơi đều nhịn không được. Ai? Tuổi tác nhẹ nhàng, cũng không biết là nơi nào cho hắn lá gan. Nói không chừng chính là muốn liều một phen, chết ở trên đài cũng không mất mặt. Lục Ly nghe những lời này, sắc mặt không động, áo bào lẳng lặng theo gió mà động. Hắn không để ý đến bốn phía ánh mắt, tới một bước chạy bộ lên lôi đài. Một khắc này, tiếng người dần dần nghỉ, tất cả mọi người vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo tuổi trẻ lại trầm tĩnh thân ảnh. Phương Minh sớm đã đứng tại giữa lôi đài, hai tay ôm ngực, ánh mắt sắc bén. Hắn lẳng lặng nhìn xem Lục Ly, tựa như đang nhìn một đầu sắp bị đưa vào lò sát sinh tiểu thú, trầm mặc, gầy yếu, không biết sống chết. Hắn chưa từng mở miệng, chỉ là ánh mắt từ Lục Ly trên thân chậm rãi đảo qua, từng tấc dò xét, giống nhau xem kỹ một bộ tương lai thi thể. Trong lòng hắn, cuộc tỷ thí này kết cục đã được quyết định từ lâu. Lục Ly phải chết, bởi vì Lâm Tĩnh Ngữ muốn hắn chết. Tuyệt tình phong Lâm Tĩnh Ngữ, tại nội môn đệ tử bên trong địa vị cực cao, mà hắn, Phương Minh, thật vất vả leo lên đường dây này. Bây giờ chỉ cần trên lôi đài gọn gàng đem Lục Ly chém giết, liền có thể đổi lấy một phần chân chính tài nguyên cùng che chở. Đây là một lần khảo nghiệm, cũng là hắn vận mệnh chuyển hướng cơ hội. Lục Ly cũng đang nhìn hắn. Hắn không nói gì, nhưng từ cái kia một đôi trong ánh mắt, nhìn ra sát ý nồng đậm. Loại kia sát ý, không phải Lâm Chiến sinh ra chiến ý, mà là sớm tại khai chiến trước đó, đã dự thiết kết cục lãnh ý Lục Ly trong lòng hơi trầm xuống. Hắn không nhớ rõ chính mình khi nào cùng người này kết thủ, càng không rõ đối phương vì sao đối với mình lên sát tâm. Rõ ràng là lần đầu giao phong, không ngờ ôm mãnh liệt như thế sát ý trong lòng tuy có hồ nghi, trên mặt lại không có chút gợn sóng nào. Nếu có người muốn giết ta, vậy cũng muốn chuẩn bị kỹ càng bị giết. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, bước chân bất động, đầu ngón tay nhẹ giơ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tranh tài bắt đầu, tiếng trống tại giữa sơn cốc cầm vàng gõ vàng, bên mở lôi đài linh quang trong nháy mắt dâng lên, đem hai người ngăn cách tại một phương thiên địa ở giữa. Phương Minh thân hình chấn động, trong tay trong nháy mắt biến ảo ra một thanh phi kiếm, thân kiếm huyết hồng, linh quang mang giết, hiển nhiên là lấy sát phạt làm chủ linh khí. Phương Minh thân hình không động, linh khí cũng đã phun trào, phi kiếm trong tay trong nháy mắt phá không mà ra, kiếm quang xâm nhiên, trực chỉ Lục Ly mi tâm. Một kiếm này, lăng lệ tàn nhẫn, không có chút nào thăm dò, bắt đầu chính là sát chiêu. Lục Ly lại không tránh không né. Thái Âm ngưng khí quyết mặc dù là chủ tu là ngưng khí chi pháp, lại tại tĩnh tu bên trong lặng yên rèn luyện gần cốt, nhục thân sớm đã kiên cố như sắt. Giờ phút này đối mặt lăng lệ sát chiêu, hắn đã chưa triệu hoán thuật pháp, cũng không tế ra pháp khí, chỉ là chậm rãi nắm tay, thân hình hơi trầm xuống, đón đạo kiếm quang kia, đột nhiên oanh ra một quyền. Quyền phong đối cứng phi kiếm. Keng. Kim thạch giao kích thanh âm nổ vang, một sợi ánh lửa từ giữa không trung bắn tung tóe ra, khuấy động ra mắt trần có thể thấy sóng linh lực văn. Bốn phía lôi đài một mảnh xôn xao. Hắn thế mà ngạnh kháng phi kiếm. Điên rồi sao? Đây chính là Phương Minh sát khí a. Lục Ly rơi xuống đất nửa bước đã lui, túi đầu mắt nhìn về diện, lưng bàn tay phía trên bạch ra một đạo tế ngân, huyết châu chưa ra liền đã bị linh khí phong bế. Thần sắc hắn bất động, ánh mắt lại lạnh lẽo như gương. Đây là hắn lần thứ nhất cùng ngưng khí 6 tầng giáo thủ. Vừa lên đến, hắn cũng không xuất toàn lực, chỉ là muốn cảm thụ một chút một bậc này ở giữa chân thực chênh lệch. Kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, so với hắn dự đoán càng mạnh một chút, nhưng vẫn tại có thể tiếp nhận bên trong. Bên ngoài sân, Phương Minh thần sắc đột biến, trong mắt lóe lên một vòng âm tàn, "Hừ, không biết ngươi luyện cái gì đoán thể thuật, có thể cản ta một kiếm, lại có thể cản bài kiếm." Hắn linh quyết thúc dục, phi kiếm một lần nữa xoay quanh mà lên, vù vù âm thanh bỗng nhiên bén nhọn, liên tiếp mấy đạo kiếm ảnh đồng thời bắn ra, tốc độ so lúc trước nhanh 3 phần, khí tức gấp hơn. Lục Ly vẫn như cũ không lùi. Hắn song quyền oanh minh mà ra, quyền phong vù vù, như phá thạch trấn trùng, đối cứng phi kiếm không lùi nửa bước. Hỏa tinh lại tung tóe, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Mỗi một lần va chạm đều như kinh lôi nổ vang. Trên lôi đài, một đạo quyền ảnh màu bạc cùng ba đạo phi kiếm hư ảnh kịch liệt giao phong, nhất tính nhất động, ngắn ngủi mấy tức, đã là 3 lần chính diện va chạm. Phương Minh sắc mặt rốt cục thay đổi. Tiểu tử kia, vậy mà thật, một kiếm không lùi. Mấy lần giao phong sau, Lục Ly vẫn như cũ đã lui nửa bước, ngược lại càng đánh càng tĩnh, quyền thế trầm ổn như núi. Mà giờ khắc này Lục Ly cũng đã thăm dò ngưng khí 6 tầng phân lượng. Đối phương tuy là uy tín lâu năm cường giả, khí tức ngưng thực, thế công lăng lệ, nhưng cùng Thạch Hoang loại kia chân chính thiên tiêu so sánh, vẫn như cũ kém ra một đoạn khe trời. Thăm dò đến tận đây, Lục Ly đã mất đi tiếp tục nữa hứng thú. Ngay tại lần tiếp theo phi kiếm đội sông mà khi đến, hắn đột nhiên đưa tay, một thanh nắm chặt thanh phi kiếm này thân kiếm, lòng bàn tay linh khí phồng lên, gắt gao kiềm chế. Không tốt. Phương Minh sắc mặt đột biến, đột nhiên vận chuyển linh lực, ý đồ thu kiếm, lại như rơi vũng bùn, vô luận như thế nào cũng dẫn dắt bất động. Phi kiếm phát ra chói tai tiếng kêu gào thảm thiết, trên thân kiếm, từng đạo vết rách lặng yên hiện hiện. Xuống một khắc, Lục Ly thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái, như mị ảnh giống như cướp đến trước mắt hắn. Phương Minh thậm chí không kịp lên tiếng, chỉ cảm thấy tim mắt lạnh. Hắn cúi đầu, mới phát hiện Lục Ly trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh linh truy, hàn quang bức người, trực chỉ trái tim, vẹn vẹn tức hơn xa. Người Phương Minh thanh âm phát khô, không dám động đậy nửa phần. Lục Ly nhìn qua hắn, ánh mắt bình tĩnh như nước. Ngươi vì sao đối với ta có sát ý? Phương Minh cắn răng không nói, thái dương mồ hôi lạnh lầm ly, cả người như bị đính tại nguyên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly ánh mắt phát lạnh, tay nâng một chém, phúc. Phương Minh một tiếng hét thảm, cánh tay trái ứng thanh mà rơi, máu tươi vẩy ra 3 thước. Nói, Lục Ly thanh âm không có một gợn sóng, lại phảng phất lăng chỉ giống như thấu xương. Phương Minh rốt cục sụp đổ, run rẩy phun ra 3 chữ. Lâm sư tỷ 3 chữ này vừa ra, Lục Ly thần sắc hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ. Nguyên lai là nàng. Thoại âm rơi xuống, linh chủy bỗng nhiên chui vào Phương Minh tim. Lưỡi đao không vào tấc hơn, liền bị tâm mạch xoắn nước, sinh cơ diệt hết. Phương Minh con ngươi co rụt lại, trong mắt hào quang như mây khói tan hết, thân hình chậm rãi ngã xuống. Số 11 lôi đài, vết máu lộng lẫy, tiến tính ý mắng. Chương 57 Viễn Tiên môn tiểu bị 4 chương 57 Viễn Tiên môn tiểu bị 4 Lục Ly cũng không dừng tay. Cái này Phương Minh chính là huyền cốt, thể nội ẩn chứa linh vận xa không phải hoàng cốt nhưng so sánh. Hắn bàn tay trái vẫn nắm chủy thủ, thuận thế nhất chuyển, đốt ngón tay chế trụ chùy đao, một đạo hút vào chi lực lặng yên tuôn ra, xuyên vào Phương Minh tâm mạch. Quỷ cốt thôn nạp chi lực, vô thanh vô tức. Phương Minh linh cốt trước khi chết một khắc cuối cùng phát ra ảm đạm ánh sáng nhạt, rất nhanh, tựa như nến tàn trong gió, hào quang tán loạn vô tung. Lục Ly hít sâu một hơi, thể nội hoàng cốt bên trên kim văn hơi có lóe lên, cái kia phía trên hoa văn, tựa hồ lại nồng nặc một tia. Hắn đã nhận ra, cùng hoàng cốt khác biệt, huyền cốt bao hàm thần tức càng đậm càng tinh khiết, dù là đành phải một tia, cũng thắng qua trước đây mấy tên hoàng cốt chi hợp. Thi thể không có khả năng bại lộ. Lục Ly ánh mắt như nước, khoát tay, đem Phương Minh túi chứa vật lấy xuống, trở tay giấu vào trong tay áo. Lập tức nhấc trưởng một chút, năm ngón tay hư trường, thôi động minh biểu thuật. Trong đó ẩn giấu một tia ma diễm vệ một thuật, phần cốt hóa phách. Ánh lửa chợt hiện, theo gió tức tắt, lại tại trong một chớp mắt, đem Phương Minh thi thể thôn phệ hầu như không còn. Khoảnh khắc, ngay cả hải cốt cũng chưa từng lưu lại mảy may. Dưới lôi đài, hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù là lôi đài sinh tử chiến, kẻ giết người không ít, nhưng giống Lục Ly như vậy một kích chí mạng, thi thể không lưu, che đậy ngấn không để lại dấu vết, giọt nước không lọt, thực sự hiếm thấy. Trọng yếu nhất chính là, hắn mới 13 tuổi. Cơ hồ tất cả mọi người trầm mặc, lại không người cười, lại không ai soi mói. Lục Ly chậm rãi đi xuống lôi đài, áo bào phần phật, không nhuốm máu dấu vết, tựa như chỗ không người. Đột nhiên, trong lòng của hắn run lên. Một đạo hàn ý xâm nhiên ánh mắt từ đằng xa đài cao ghế quan tới, như lưới đao xẹt qua yết hầu giống như sắc bén. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, áo trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh nhạt, người kia ngồi ngay ngắn chỗ cao, nhìn như bất động thanh sắc, lại ánh mắt như kiếm, đâm thẳng tâm hồn. Chính là Tuyệt Tình Phong Lâm Tĩnh Ngữ. Một khắc này, bốn mắt nhìn nhau. Lục Ly đôi mắt nhắm lại, cũng không né tránh. Hắn không có mở miệng, cũng không cần mở miệng. Lâm Tĩnh Ngữ sắc ý, hắn đã lòng dạ biết rõ. Nàng không có tại chính mình còn nhỏ yếu lúc tự mình động thủ, bây giờ còn muốn đối phó Lục Ly, đã không phải là dễ dàng như vậy. Trận chiến này, hắn đã rõ ràng triển lộ ra thực lực của mình cùng tiềm lực. Đánh giết Phương Minh, là giết địch, càng là đáp lễ, cho nàng nhìn. Như Lâm Tĩnh Ngữ thông minh, liền ứng dừng bước nơi này. Làm một vị cũng không thân cận tộc muội, cùng hắn kết xuống tử thủ, không đáng. Nếu nàng không muốn bỏ qua, Lục Ly cũng không sợ. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người ẩn vào đám người, thần sắc như thường. Lục Ly tìm một chỗ ngóc ngách, lặng lặng tọa hạ, chờ đợi vòng thứ hai giao đấu mở ra. Trên đài cao, Lâm Tĩnh Ngữ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, khóe môi khẽ nhếch, lại không ý cười, bắt đầu phản kích. Lâm sư tỷ, sao sắc mặt khó coi như vậy? Bên cạnh là Lục Đạo Phong Triệu Sùng Vân, thần sắc lười nhác, nhưng từng chữ có gai. Ta vừa còn tại khen thiếu niên kia, tuổi còn trẻ, xuất thủ bất phàm. Như vậy thể phách, nếu không đến ta Lục Đạo Phong tu luyện đoán thể thuật, thực sự đáng tiếc. Hắn híp mắt nhìn qua số 11 lôi đài phương hướng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta bản còn kỳ quái, một cái ngưng khí tầng 5 tiểu tử, như thế nào vòng đầu liền đụng tới Phương Minh cấp độ kia uy tín lâu năm cường giả, Lâm sư tỷ, quả nhiên thần thông quảng đại. Chỉ là, ý hắn vị sâu xa một trận, giọng nói vừa chuyển, thủ đoạn này, sợ là mất tính, ngược lại làm cho người nhớ kỹ Lục Ly tên. Lâm Tĩnh Ngữ đáy mắt hàn quang hơi hiện, đầu ngón tay nhẹ nhàng dựng vào chuôi kiếm. Triệu Sùng Vân không sợ hãi chút nào, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, khuyên ngươi một câu, đừng có lại động ý đồ xấu. Ngươi một cái Tuyệt Tình Phong người cũng nghĩ đối với Quy Vân Phong người xuất thủ, chân nhược để cho ngươi đắc thủ, Hà Tu Viễn cũng không phải dễ nói chuyện người. Lâm Tĩnh Ngữ ánh mắt ngưng tụ. Nơi xa, Quy Vân Phong chỗ trên cao tọa, Hà Tu Viễn chấp nhất một thanh bạch cốt quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, phảng phất không tranh quyền thế. Nhưng nàng biết, hắn khẳng định nghe được. Mau nhìn, là Đồng Hương Lôi Đài bắt đầu. Sách, nàng đối thủ thế nhưng là ngưng khí 6 tầng uy tín lâu năm đệ tử, nghe nói ở ngoại môn sông sáo 5 năm. Lần này có thể có phải xem. Địa cốt rốt cuộc mạnh cỡ nào, hôm nay thấy rõ ràng. Từng đợt ồn ào tràn vào trong hai, đem tính tọa Lục Ly từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, lông mày cao lại. Hắn vốn không dự định quan chiến, dù sao bình thường 6 tầng quyết đấu, đối với hắn đã mất thực chất ý nghĩa. Nhưng Đồng Hương hai chữ lọt vào tai đằng sau, trong lòng của hắn hơi chấn động một chút. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì cái gì tình cảm sự tình mà động dung, chân chính làm hắn đứng dậy là hồn huyết khế ước. Nàng chết, hắn hẳn phải chết. Loại này vận mệnh bên trên buộc chặt, không cho phép một tơ một hào sơ sẩy. Lục Ly thu liễm suy nghĩ, chậm rãi đứng dậy, thuận chỗ kia nhất viên náo phương hướng mà đi. Chưa đến gần, liền gặp cái kia chung quanh lôi đài đã là người ta tấp nập, đệ tử chen chúc, chật như nêm cối. Có người dẫm lên thềm đá nửa đứng nửa ngồi, có người trực tiếp leo lên những cây, dốc đá, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua trên đài cái kia đạo thiếu nữ áo trắng thân ảnh. Nàng đứng trong gió, khí chất thanh lãnh, mặt như sương tuyết, tay áo tung bay thời điểm, linh tức tràn ra ngoài. Địa cốt chi uy, không hiện hiển nhiên. La Đồng Hương không thể nghi ngờ, sách, hai năm không thấy, khí chất thế nhưng là càng ngày càng thanh lãnh. Người nghe nói không? Nàng hai năm này căn bản không có xuất hiện ở bất kỳ trường hợp nào, một mực bế quan tu luyện, hôm nay lần đầu xuất thủ. Ngươi nhìn nàng khí tức, đây không phải là phổ thông 6 tầng. Ta hoài nghi đã nửa bước tầng 7. Có chút dọa người Lục Ly tại đám người bên ngoài đứng đó một lúc lâu, không có vội vã chen vào, mà là lặng lặng đánh giá một vòng. Ánh mắt đảo qua đám người lúc, có người nhìn lại, nhíu mày dò xét, thiếu niên này tại sao lạ mặt? Niên kỷ nhìn xem bất quá 13-14 bộ dáng, sao cũng tới tham gia náo nhiệt. Lục Ly cũng đã mở miệng, thanh âm bình tĩnh không lay động, "Sư huynh, còn xin nhường một chút." Câu này thỉnh cầu, tại bực này ồn ào trường hợp bên trong cũng không thu hút, cũng không làm cho người coi trọng. Phía trước mấy người thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp chế giễu, "Nha, từ đâu tới tiểu thí hải? Nơi này không phải ngoại môn khu tạp dịch, nhanh đi về bú sữa mẹ đi, nhìn cái gì tranh tài?" Mấy người lập tức cười thành một đoàn, giọng mang kinh mạng, không che giấu chút nào. Nhưng tiếng cười chưa tan mất, liền có một người thần sắc đột biến, đột nhiên túm người mở miệng kia tay áo, thấp giọng hấp tấp nói, "Ngươi điên rồi, ngươi không nhận ra được. Vừa rồi số 11 trên lôi đài, cái kia giết người như cắt cỏ, đem người tại chỗ đốt thành trò cái kia, chính là hắn." "Cái gì?" "Chính là cái này." "Tiểu Hải." "Xuyệt." "Đừng nói chuyện." Nhìn hắn tới không khí phảng phất trong nháy mắt đọc lại mấy phần. Mới vừa rồi còn chắn đến xít sao đám người, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình áp bách lấy chậm rãi lui ra phía sau, có người theo bản năng như người, có người liên tục cúi đầu, không ai dám lại mở miệng ngăn cản. Lục Ly không có nhiều lời, bước chân không nhanh không chậm, thần sắc bình thản xuyên qua đám người, như một thanh dấu đi mũi nhọn chưa lộ đao, lặng lặng ghé qua tại che kín bảy dê cốc đạo, chỗ đến, không người dám cản. Người vây xem thần sắc khác nhau. Người lớn tuổi trong mắt nhiều hơn mấy phần sợ hãi, tuổi trẻ người thì cảm xúc khó bình, có người nhớ lại Phương Minh bị nhất chủy xuyên tim, khoảnh khắc đốt sạch cảnh tượng, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Tiểu tử này, thật sự là hung ác. Hắn chính là cái kia hoàng cốt 13 tuổi. Lúc này mới mấy tuổi, liền như vậy lạnh lùng. Hắn về sau nếu là đến nội môn, ai để ép được? Xuyệt, nói nhỏ chút, để hắn nghe thấy được ngươi còn muốn mạng sống. Lục Ly đi đến chỗ gần, rốt cục thấy rõ trên lôi đài Đồng Hương. Nàng an tĩnh đứng ở đó, đối mặt với tên kia cao lớn 6 tầng tu sĩ, sắc mặt lãnh đạm, không có một vẻ bối rối. Cốt văn tại dưới ánh sáng như ẩn như hiện, ngưng khí 6 tầng linh áp lại tại nàng quanh thân bị chấn áp đến xích sao, phản phất những lực lượng kia cũng không thuộc về nàng, mà là từ linh cốt chỗ sâu tuôn ra. Lục Ly đứng tại đám người biên giới, không tiếp tục tới gần, mà không thay đổi nhìn xem trên đài đồng hương, đáy mắt lại thêm ra một tia khó mà phát giác bóng ma. Nàng mà chết, hắn hẳn phải chết. Nàng như mạnh, hắn đem bị quản chế đến càng sâu. Phần này liên lụy, không phải thiện ác, không phải ân oán, mà là nhân quả công xiềng. Hắn nhìn chằm chằm trên đài, nhìn xem nàng kích thứ nhất sắp rơi xuống. Chương 58 Huyền Tiên môn tiểu bị năm chương 58 Huyền Tiên môn tiểu bị năm đồng hương tóc dài lấy linh ti bộc lên, lưng thẳng tắp, ánh mắt lãnh đạm mà không minh. Nàng đứng tại giữa lôi đài, tiện tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay đã thêm ra một thanh phi kiếm, toàn thân bích thanh, trên thân kiếm ẩn có lôi văn du tẩu, hàn mang xâm nhiên. Lục Ly khẽ mắt giật một cái, trong lòng biết đây cũng không phải là phàm phẩm. Thượng phẩm phi kiếm. Trong lòng hắn phút chốc siết chặt, nhịn không được nhíu mày. Dạng này phẩm cấp phi kiếm, hắn tan hết tất cả tài sản, mới đang đấu giá bên trong đập đến một thanh tàn quyết phẩm. Có thể đồng hương chỉ là tiện tay lấy ra một thanh chân chính thượng phẩm linh khí. Uy Vân Phong đối với nàng, thật sự là tận hết sức lực. Trên lôi đài, tên kia đối thủ tu vi cũng tại 6 tầng, nhìn niên kỷ 18-19 tuổi, rõ ràng là ngoại môn bên trong nhiều năm lão thủ, tới gần nội môn đại nạn đánh cược lần cuối. Đối phương thế ra hỏa thuộc tính thuật pháp, hỏa xà quận không mà lên, hung mãnh nào về phía đồng hương. Đồng hương lại thần sắc không thay đổi, chỉ vút qua thân hình, tay áo cổ động, phi kiếm mang theo hàn quang một đường, đâm vào hỏa xà trung ương. Linh khí như tơ, rót vào trong đó, hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung. Nàng ngay cả thuật pháp đều không dùng, chỉ dựa vào kiếm thế cùng linh lực, liền đem đoàn lửa kia thế sinh sinh chém nát. Ngay sau đó một bước trước đạp, mũi kiếm thẳng điểm đối thủ cổ họng. Đối phương hốt hoảng né tránh, lại cuối cùng chậm nửa bước, bị một kiếm quét trúng cánh tay trái, máu tươi vẩy ra, trùng điệp quẳng xuống lôi đài. Ngắn ngủi mười hơi, thắng bại rõ ràng. Trong đám người bộc phát ra một mảnh thấp giọng hô cùng hít một hơi lãnh khí thanh âm, ngay cả một chút nguyên bản lơ đễnh đệ tử nội môn đều ngưng thần nhìn lại. Thượng phẩm linh khí mặc dù lợi, nhưng nàng kiếm khí kia, chỉ sợ mới vừa vào 6 tầng không lâu, đã ổn định khí hải. Là thiên phú, cũng là nội tình. Những tiếng nghị luận này ở bên tai lướt qua, Lục Ly nhưng không có lại nghe đi vào. Nàng chỉ dùng linh lực, ngay cả thuật pháp cũng không vận dụng. Hắn lặng yên suy nghĩ, hắn biết mình không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc đồng hương, dù sao nàng là địa linh cốt, là tông môn bao nhiêu năm khó gặp tư chất. Lục Ly nhẹ nhàng thở ra một hơi, đè xuống cảm xúc, quay người ẩn vào người quan chiến bầy bên trong, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn tìm một chỗ bóng ma sâu nồng nơi hẻo lánh tọa hạ, lưng tựa núi đá, trong tay một bài nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu bị vòng thứ nhất, bất quá là CD những cái kia ngay cả liều mạng cơ hội đều không có đủ người thôi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một vòng này đại đa số người đều còn tại dấu rốt, chỉ bằng tu vi đại người, chân chính thuật pháp cùng át chủ bài, ai cũng sẽ không dễ dàng triển lộ. Làm nóng người đã xong, tiếp xuống vòng thứ hai mới là chém giết lúc bắt đầu. Trong đám người dần dần an tĩnh lại, rất nhiều tu sĩ hoặc ngồi hoặc đứng, âm thầm điều tức, khôi phục pháp lực, cũng có sớm bại kết quả đệ tử xám xịt rời đi. Lục Ly ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài thiên bảng, phía trên hiện hiện văn tự màu vàng lặng yên biến đổi, trận tiếp theo đối thủ đã xuất hiện tại trên bảng danh sách. Số hiệu 256, Triệu Minh, Lục Đạo Phong, ngưng khí 6 tầng, thể tu. Hắn ánh mắt hơi động một chút. Thể tu, một cái hắn chưa chân chính giao thủ qua đối thủ loại hình. Ngưng khí 6 tầng cũng không lạ lắm. Nhưng Lục Đạo Phong, đó là Huyền Tiên môn bên trong nổi danh chiến đấu tiên điên. Thuật pháp của bọn họ không tốn xảo, căn cơ lại vững vô cùng, quyền cước như sắt, động một tí lấy thân liều mạng, coi trọng nhất lấy lực phá pháp. Lục Ly lòng bàn tay chậm chạp ma sát mặt bài, trong não trong nháy mắt phát họa ra mấy loại khả năng giao đấu chẳng cảnh. Đó là Lục Đạo Phong thể tu, đối thủ tất nhiên sẽ không lấy thuật pháp thủ thắng. Hắn sẽ tới gần, á bách, phong kín xê dịch không gian, lại lấy trực tiếp nhất, cuồng bạo nhất thủ đoạn chính diện nghiền ép. Nhục thân, xương cốt, chân khí lưu chuyển hiệu suất, đây hết thể sẽ trực tiếp quyết định thắng bại. Nhưng đây cũng không phải là Lục Ly yếu hạng. Hắn tuy không phải chuyên tu thể thuật, lại tu hành thái âm ngưng khí quyết nhiều năm, ngày đêm lấy âm khí thối cốt luyện thủy, chân khí đi mạch không chỉ tu pháp, càng là trong bóng tối rèn luyện gân cốt. Môn công pháp kia nguyên bản lệ đâm hàn nội liễm, không lấy buộc phát tăng trưởng, lại tự nhiên sẽ ở tu luyện lâu dài bên trong tạo dựng ra một bộ trong nhu có cương, trong âm dấu sắc nhục thân căn cơ. Nhất là lúc trước giao đấu Phương Minh lúc, hắn từng trước mặt mọi người lấy tay không đối cứng phi kiếm, không mượn bất luận cái gì pháp khí, chỉ dựa vào thân thể chi lực sinh sinh chống đỡ kiếm mang không lùi, đây cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là thật sự rõ ràng chỗ nội tình. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình đốt ngón tay, một chút gặp thân, xương cốt ma sát ở giữa phát ra rất nhỏ tiếng vang, giống thu đang cắn răng, cũng giống dây cung sơ dương trước ngâm khẽ. Có lẽ, hắn có thể mượn trận chiến này, thử một chút chính mình chân chính nhục thân cực hạn. Nhìn xem thái âm ngưng khí quyết rèn luyện ra thân thể, tại không sử dụng thuật pháp, không sử dụng thần binh điều kiện tiên quyết, là có hay không có thể cùng những này lấy lực vi tôn sáu đạo đám tên điên một trận chiến. Nghĩ tới đây, Lục Ly khỏe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, không rõ ràng, lại mang theo một tia cơ hồ không phát hiện được chờ mong. Theo vòng thứ hai sắp mở ra, đám người dần dần mật, cách đó không xa mấy cái đệ tử chính vây quanh ở một khối lật xem bảng danh sách, nôn ngữ ồn ào. Bên cạnh một thiếu niên trong lúc lơ đãng liếc thấy Lục Ly, ánh mắt một trận, tựa hồ là chú ý tới trong tay hắn đang thưởng thức một bài, liền thăm dò bu lại. Hắn híp híp mắt, tiếp cận cái kia một chuỗi số lượng, 435. Một lát sau, hắn nhanh chóng tại trên kim bảng một trận tìm kiếm, ánh mắt đột nhiên dừng lại, khóe miệng giật một cái, lộ ra một tia không được tự nhiên ý cười. "Ai, tiểu huynh đệ, ngươi cũng quá xui xẻo." Thiếu niên kia gật gù đắc ý mở miệng, trong giọng nói lại mang theo vài phần đồng tình, đối đầu Lục Đạo Phong tiên điên. Đây chính là chuyên tu luyện thể ngon nhân, nghe nói lần trước, một người tay không xé rách hai kiện hạ phẩm pháp khí, còn liên tiếp nện lật ba cái cùng giai. Nói đến chỗ này, hắn lại trên dưới đánh giá Lục Ly một chút, nhất là hắn cái kia thon gầy thể trạng, không khỏi tắt lưỡi, ngươi thân thể nhỏ bé này, sợ là sống không qua ba hơi. Bên cạnh lập tức có người cười, đâu chỉ ba hơi, dưới một quyền này đi, sợ là xương sườn đều được đoạn. Một đám người cười vang đứng lên, không có ác ý, nhưng cũng không còn che giấu. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn, Lục Ly bề ngoài thực sự quá không đủ uy hiếp. Bất quá, cũng có mấy người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nhận ra hắn chính là cái kia tại vòng thứ nhất bên trong tàn nhận chém giết Phương Minh tên điên. Bọn hắn sắc mặt run lên, nhưng lại chưa mở miệng nhắc nhở, chỉ là lặng lẽ lôi kéo bên người giao hảo đồng bạn rời đi, bước chân cực nhanh, thần sắc trầm thấp. Lục Ly không có nói tiếp, chỉ là có chút hơi nhíu lông mày, ánh mắt rơi vào nói chuyện thiếu niên kia trên thân. Người kia tuổi không lớn lắm, 15-16 tuổi bộ dáng, manh mối trong sáng, khí tức trầm ổn, cũng không phải là bình thường đệ tử ngoại môn, xem ra vốn nên còn có thể chờ thêm một hai giới lại dự thi, nhưng nếu hiện tại liền đã báo lên, nghĩ đến cũng là tràn đầy tự tin tiên phú hạng người. 56 Lục Ly liếc mắt hắn một bài số hiệu, bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã mơ hồ ghi lại, thiếu niên này có lẽ đằng sau có thể đụng tới. Hắn mỉm cười, không thấy tức giận, cũng không ngạo khí, chỉ tùy ý đem một bài thu hồi, nói ta chỉ là muốn biết, có thể hay không chống đến hơi thở thứ tư. Thoại âm rơi xuống, trung quanh bản còn cười cợt tiếng người đột nhiên dừng lại mấy phần. Hắc thiếu niên kia ngơ ngác một chút, lộ ra vẻ suy tư, vậy ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể chống đến thứ năm hơi thở, sống sót. Nói không chừng liền nổi danh. Đúng lúc này, lôi đài phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng rung trời hét to. Cái kia kỳ thật chỉ là bình thường ngữ điệu, lại tiếng như kinh lôi, cuồn cuộn chấn động tại đám người trong màng nhĩ. Ai là Lục Ly? Lục Ly ở đâu? Làm sao còn không lên đài đến bị đánh? Thanh âm từ trên lôi đài nổ tung, mang theo không che giấu chút nào nóng nảy ý cùng khiêu khích. Đám người lập tức xôn xao, một chút vẫn còn đang đánh thú Lục Ly người không tự chủ được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên lôi đài đứng đấy cả người cao tới 8 thước đại hán, mình trần hở ngực, bắp thịt cuồn cuộn, ngực một khối đường vân màu xanh như ẩn như hiện. Đó là Lục Đạo Phong đặc thù liệt nham thể chuyên môn tu luyện khổ luyện công pháp, lục thân có thể so với linh khí. Chương 59 Huyền Tiên môn tiểu bị 6 chương 59 Huyền Tiên môn tiểu bị 6 Lục Ly đạp vào lôi đài, thân hình gầy gò, bộ pháp vững vô cùng. Đối diện tên kia người khoác vải đai thô chiến bào, mình trần đạn cánh tay Lục Đạo Phong thể tu, sớm đã ở trên đài chờ đợi đã lâu. Người này tên là Triệu Minh, trên mặt giữ tận mọc thành bụi, cánh tay so Lục Ly đuổi còn thô, chân đạp đá xanh, như muốn đem phiến đá đập tan. Hắn trên dưới đánh giá một chút Lục Ly, trong mắt lướt qua một vòng vẻ khinh miệt, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm phát bằng răng, "Tiểu Hoa Nhi, ta khuyên ngươi sớm một chút nhận thua xuống này. Mặc dù ta không rõ ràng ngươi làm sao âm tử Phương Minh cái thằng kia, nhưng ta nắm đấm này cũng sẽ không nhận thức tỉnh." Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, thô như chảy cán bột nắm đấm giữa không trung nhẹ nhàng rung lên, đánh không khí phát ra ngột ngạt âm thanh bạo, "Ngươi tay nhỏ chân nhỏ này, bị ta một quyền phế đi, đúng vậy có lời à?" Lục Ly ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn mới 13 tuổi, thân cao bất quá bay, đứng tại Triệu Minh trước mặt phảng phất hài đồng cùng mãnh hổ giằng co. Nhưng hắn trên mặt nhưng không có mảy may khiếp ý, nhếch miệng mỉm cười, bình tĩnh trả lời, "Sư Minh hảo ý, ta xin tâm lĩnh, bất quá, còn xin chỉ giáo." Chiêng trống một vang, chiến đấu chính thức bắt đầu. Kỳ quái là, hai người đều không có lập tức xuất thủ. Triệu Minh hơi sững sờ, nhíu mày mở miệng, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi ngu rồi đi. Ta đều đứng bực này, ngươi đã nửa ngày, cho ngươi cơ hội móc linh khí ngươi còn không lấy. Thất thần làm gì?" Lục Ly vẫn như cũ đứng đấy, cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không cần, Sư Minh. Ta tạm thời không có ý định dùng linh khí." Thoại âm rơi xuống, bước chân hắn xê dịch, bày ra một cái cực kỳ ngắn gọn thức mở đầu, mũi chân chụp vào trong, con gối nhẹ gãy, song quyền cũng xách tại trước ngực, khí tức thu vào như trầm, xương cốt nhẹ vang lên như trống. Một khắc này, cả người hắn phảng phất thay đổi, không phải tu sĩ khí tức, cũng không phải pháp thuật ba động, mà là một loại thuần túy chèn ép nhục thể chi lực tại hắn dạng này một cái nhỏ gầy thiếu niên trên thân, lại ngạnh sinh sinh bắn ra một loại làm cho người không hiểu tim đập nhanh cảm giác nguy hiểm. Dưới đài lập tức một trận xôn xao. Nói đùa cái gì? Hắn muốn tay không cùng Lục Đạo Phong người đánh. Điên rồi đi. Triệu Minh nắm đấm kia một quyền xuống dưới ngay cả khối sắt đều có thể đánh nứt, thiếu niên này thế mà không cần pháp khí. Triệu Minh sửng sốt nửa hơi, lập tức cười ha hả, thanh âm nổ vang như sấm, "Tốt, có dũng khí. Vậy ta liền thử một chút ngươi bộ thân thể nhỏ bé này, đến cùng có thể hay không tiếp được lao tử nắm đấm." Nói đi, hắn một cước đạp đất, gạch bạo hưởng, ầm vang hướng Lục Ly vào tới. Hắn quyền thế như núi, mang theo Lục Đạo Phong đặc hữu chìm mãnh liệt thể phách chi lực, quay chung quanh linh khí, mà Lục Ly không động. Cho đến quyền đến trước mắt, hắn mới đối diện đục vào. "Phanh!" Lột ngạt tiếng vang nổ tung. Đám người chỉ gặp thiếu niên thân hình chấn động, liền lùi lại ba bước, hai chân mỗi rơi một bước, lôi đài gạch đá liền run rẩy một chút. Nhưng hắn lại sinh sinh đứng vững. Chưa đủ, cũng không bay ra lôi đài. Dưới đài trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người coi là cái này nhỏ gầy thiếu niên tất bị là bay, xương cốt đứt gãy, lại tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại miễn cưỡng ăn Triệu Minh một quyền này. Triệu Minh mặt mày nhảy một cái, nắm đấm ẩn ẩn làm đau. Làm sao có thể hắn thì thào nói nhỏ, một quyền này là hắn tự xưng là có thể nện liệt kim thạch chi lực, kết quả vẹn vẹn để tiểu tử này lui lại ba bước. Lục Ly lại cúi đầu nhìn một chút nắm đấm của mình, lại ngẩng đầu nhìn Triệu Minh, khóe môi chậm rãi câu lên một vòng ý cười. Lại đến. Lời còn chưa dứt, hắn lại không đợi Triệu Minh động tác, tựa như báo săn lần nữa nhào tới, quyền ảnh như gió, chân thế như điện, liên tiếp mấy kích, kình đạo mười phần, lại làm cho Triệu Minh liền lùi lại mấy bước, hai tay giao thoa đón đỡ, hơi biến sắc mặt. Tiểu tử này, dùng sao kình. Triệu Minh chấn động trong lòng, rốt cuộc minh bạch lúc trước một quyền kia vì sao mất đi hiệu lực. không phải hắn lực đạo không đủ, mà là đối phương đem hắn lực tháo bỏ xuống. Đó là một loại trí âm trí nhu dẫn kình chi pháp, nhưng lại có thể tại phản chấn bên trong tụ lực đánh trả, cương nhu cùng tồn tại, âm dương hỗ chuyển, cực kỳ giống trong cổ tịch ghi lại một loại nào đó thất truyền âm thể rèn luyện quyết. Quy Vân Phong lúc nào ra loại quái thai này? Triệu Minh rốt cục thu hồi tất cả khinh thị, gầm nhẹ một tiếng, lưng chấn động, thể nội linh khí đột nhiên phùng lên, một cỗ cuồng bạo linh khí từ đan điền cuộn, trong nháy mắt quán chú toàn thân, cơ bắp bạo khởi, gân cốt băng vàng. Bộ ngực hắn thanh văn đột nhiên sáng, dưới chân đá vụn bay ra, tiểu tử, một quyền này, không nương tay. Sau một khắc, hắn kích hoạt lục đạo phong bí thuật liệt nham thể phách lại lần nữa nhảy lên, khớp xương kéo căng, làn da phát ra xanh đậm chi sắc, cả người phảng phất một bộ giận đốt chiến khu, vận sức chờ phát động. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, khí tức đột nhiên liễm, thể nội thái âm ngưng khí quyết phi tốc vận chuyển, một sợi lành ý nhàn nhạt tự tâm đầu dâng lên. Hai người quyền đến thịt, đối cứng không chỉ. Ai cũng không ngờ tới, cả người cao 8 thước 6 tầng thể tu, thế mà cùng một cái thon gầy thiếu niên đánh có đến có vẻ. Triệu Minh khí huyết như nước thủy triều, Lục Ly bộ pháp trầm ổn, một lớn một nhỏ, đánh cho thiên địa vang minh, phiến đá đánh rách tạc ơi. Bên sân tiếng nghị luận càng ngày càng mật, vốn chỉ là tùy ý vây xem đệ tử, giờ phút này đều bị hấp dẫn tới. Dù sao dạng này giao đấu quá là hiếm thấy, không tế thuật pháp, không mượn linh khí, chỉ bằng vào nhục thân đối bính, đơn giản giống như là dã thú giao đấu. Đồng Hương cũng theo tiếng trông lại, ánh mắt rơi vào lôi đài cái tia đạo quen thuộc mà xa lạ trên người thiếu niên, đáy mắt có chút ngưng tụ. Lại là hắn. Nàng sớm biết Lục Ly đã tới tầng 5, lại không ngờ tới, hắn có thể tại Triệu Minh trước mặt gượng chống đến bây giờ. Lục đạo phong thể tu, cái nào không phải thiết cốt đồng cân, cuồng bạo như thú. Có thể cái này Lục Ly, rõ ràng nhìn xem gầy yếu, mà ngay cả lui đều không có lui một bước. Trên lôi đài, quyền phong như sấm. Chiến đến mấy chục hiệp, Lục Ly rốt cục bình tĩnh lại, có phán đoán. Khí lực bên trên, hắn không bằng Triệu Minh, cường độ nhục thân cũng có khoảng cách. Nhưng hắn quá âm khí rèn đúc qua thân thể. Trong nhu dấu cương, trong cương có nhu, có thể tại rất ngắn sát na bên trong, tan mất đối phương 5 thành chi lực. Lại thêm tiếp thân mặc linh khí nội giáp, vốn là có yếu hóa trùng kích tác dụng, mới khiến cho hắn một đường khiên xuống tới. Đánh không thủng. Đây là trong lòng của hắn đối với Triệu Minh phán đoán. Không làm gì được. Đây là đối với mình phán đoán. Lại kéo, chỉ là lãng phí khí huyết. Lục Ly dưới chân hơi sai, thân hình chợt đi, chủ động lui lại 3 bước. Triệu Minh đang muốn ép lên, chợt thấy đối phương quay người lại, trong tay áo hàn quang lóe lên. Hàn Nguyệt ra khỏi vỏ. Đó là một thanh hình trăng khuyết phi nhận, lưỡi lao mỏng như giấy, hàn ý xâm nhiên. Linh khí phun trào phía dưới, thanh quang lướt lên, thẳng chém mi tâm. Triệu Minh con ngươi co rụt lại, trong lòng hoảng hốt, cái kia đúng là một thanh trung phẩm linh khí. Hắn có thể ngạnh kháng xuống phẩm, nhưng tuyệt không dám dùng thân thể đi nên một kích này. Trung phẩm, ngươi điên rồi. Triệu Minh gầm nhẹ một tiếng, thân hình bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng nhảy xuống lôi đài, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Triệu Minh mặc dù nhiều lần nói năng lô mãng, nhưng đây là hắn nên ngang bản tính như vậy. Tác chiến đến bây giờ, Lục Ly không có cảm nhận được nó chân chính sát ý, hắn hiện tại chủ động lui xuống đài, Lục Ly cũng không tốt lại truy kích mà lên. Lục Ly thu hồi Hàn Nguyệt, ôn quyền nói, sư minh liệt nham thể cường mãnh phi thường, quả thật hiếm thấy thần thông. Tiểu đệ ỷ vào linh khí chi lợi may mắn thủ thắng, còn thỉnh thứ lỗi. Chương 60 bí cảnh thí luyện chương 60 bí cảnh thí luyện Triệu Minh nên ngang cười âm thanh, lau vệt mồ hôi, nói không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, chẳng những nhục thân cường hành, còn có trung phẩm linh khí hộ thân, tu vi cũng ổn đến dọa người. Ta thua không an. Vây xem đám người lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi cái kia điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt, Triệu Minh đúng là chủ động xuống đài nhận thua. Chấn động tùy theo mà đến. Thiếu niên này, vô thanh vô tức, lại sinh sinh đánh lui lục đạo phong chiến đấu tiên điên. Nguyên lai tưởng rằng năm nay người mới bất quá thanh hoàng, đồng hương hai người phát triển, bây giờ, nhưng lại có thêm một cái gọi Lục Ly danh tự, lặng yên trèo lên bảng. Lục Ly khẽ bước cằm, đi xuống lôi đài, thân ảnh chưa lộ ra lăng lệ, lại tại trong đám người tự thành một đường. Hắn thấy được Đồng Hương nhìn chăm chú, hắn chưa có trở về tránh, trực tiếp hướng nàng đi đến. Lục sư đệ. Đồng Hương mở miệng, thanh âm không cao, lại lộ ra dò xét ý, ngay cả Lục đạo phong Triệu Minh đều bị thua dưới tay ngươi. Ngược lại thật sự là ngoài dự liệu. Lục Ly dừng bước, ánh mắt bình tĩnh, tiếng nói không nặng, may mắn mà thôi. Đồng Hương dò xét hắn vài lần, lại nghĩ tới hắn vừa mới phá địch trôi kia Hàn Nguyệt phi kiếm, xem ra ngươi tại linh địa khu cũng có mấy phần cơ duyên. Trung phẩm linh khí, đúng vậy phổ biến. 2 năm thay người thi đất thuật vũ thuật, toàn bộ thân gia đều tại thanh này trên phi kiếm. Lục Ly thản nhiên nói, hắn ngược lại là không có dấu giếm ý tứ, đây không tính là bí mật gì, sau khi nghe ngóng liền có thể biết. Đồng Hương nhẹ gật đầu, ngữ khí dừng lại, nhưng tiếp xuống đối thủ cũng không phải Triệu Minh người kiểu này có thể so sánh. Phần lớn là 6 tầng viên mãn, cũng không thiếu dấu đi mũi nhọn cao 7 tầng tay. Mà lại, nàng thanh âm dừng một chút, ánh mắt hơi trầm xuống, vòng thứ hai là chân chính sinh tử sân thí luyện, không còn là lôi đài điểm đến là dừng, mà là thực sự sát cục. Nếu ngươi chỉ là muốn thí luyện một phen, dừng ở đây, còn có thể toàn thân trở ra. Lục Ly bất động thanh sắc, nếu là sinh tử thí luyện, vậy ta nguyện cùng đồng sư tỷ sánh vai một nhóm. Đồng Hương run lên một cái chớp mắt, lập tức thu hồi ánh mắt, không tiếp tục khuyên. Nàng minh bạch, thiếu niên này nếu thật sợ chết, căn bản sẽ không đứng ở trước mặt nàng. Nàng chậm rãi quay người, tay áo phiêu khởi, nhặt tiếng nói, nếu như thế, người ta sân thí luyện bên trong gặp. Nàng không nói ra miệng chính là, nếu thật sinh tử bức bách, nàng chưa chắc sẽ ngồi yên không lý đến. Dù sao, cái kia từng túi linh mễ, từ 2 năm trước lên chưa bao giờ gián đoạn. Hắn đợi nàng, chưa bao giờ cầu qua cái gì hồi báo, từ đầu đến cuối yên lặng. Nàng không phải không nhớ rõ, cũng nguyên nhân chính là như vậy, 2 năm này hắn như gần như xa trở mặt, trong mắt của hắn ngẫu nhiên toát ra lãnh đạm cùng trầm ổn, ngược lại gọi nàng trong lòng lên gợn sóng, không phải tình yêu, lại là một loại nói không rõ, cũng không bỏ xuống được lưu ý mà thiếu niên ở trước mắt, càng là trầm tĩnh, càng là bất động thanh sắc, nàng liền càng cảm giác nhìn không thấu. Giống sương ngủ, giống mê, càng là nan giải, càng nghĩ tra rõ. Theo vòng thứ nhất sàng chọn kết thúc, hơn 500 người, còn sót lại không đến 200, người còn sống không có chỗ nào mà không phải là người mang thần thông, nội tình thâm hậu hạng người. Tuyệt đại đa số tu vi đã đạt đến ngưng khí 6 tầng đỉnh phong, thậm chí ẩn có tầng 7 uy tín lâu năm cường giả trộn lẫn trong đó. Mà Lục Ly, ngưng khí tầng 5, không ngờ xuất hiện. Cái này một dị số cấp tốc dẫn tới phạm vi nhỏ nghị luận. Có người đem hắn cùng Thạch Hoàng, Đồng Hương đặt song song, cho là kẻ này tiềm lực kinh người, nhưng càng nhiều người khịt mũi coi thường, khẳng định hắn bất quá là gặp vận may, nói không chừng cũng không dám tham dự vòng thứ hai. Vòng thứ hai là chân chính sinh tử trận, hắn có là gan kia đi vào. Vòng thứ hai thí luyện, sắp tại một chỗ cỡ nhỏ trong bí cảnh mở ra. Tục truyền, đó là Huyễn Tiên môn một vị cổ lão tổ sư lấy bí pháp luyện chế không gian độc lập, tự thành thiên địa, phạm vi mặc dù vẹn vẹn cung cấp một tòa cây phạm vi vạn trượng dãy núi, nhưng linh khí dồi dào, sơn lâm dày đặc, âm chướng ngọc thành bụi, dựng dục ra vô số linh dược cùng yêu thú. Trong đó hoàng gia yêu thú cấp cao ẩn hiện tấp nập, cá biệt khu vực thậm chí truyền ra có huyền giai hung vật tận nút. Cứ việc chưa bao giờ có người thấy tận mắt, nhưng cũng không người dám phớt lờ. Hoàng gia yêu thú, ước chừng đối ứng ngưng khí tu sĩ, nhưng trời sinh huyết đục cường hành, hung tính khó thuần, chiến lực hơn xa nhân loại cùng giai. Thí luyện chi pháp cực kỳ tàn khốc, lấy yêu đan số lượng kế xếp hạng, hơn 200 người, vẹn vẹn lấy 20 vị trí đầu tấn cấp. Tấn cấp người có thể giữ lại cho mình đoạt được yêu đan, linh thảo các loại thu hoạch 1/10, còn lại toàn bộ nộp lên trên. Còn lại chưa tấn cấp người thì không có gì cả, nếu có thể toàn thân trở ra, đã là chuyện may mắn. Bởi vì chỗ bí cảnh này, không chỉ có dấu yêu thú, càng cất dấu lòng người. Kỳ trước thí luyện, thường thường không đến một nửa có thể còn sống đi ra. Yêu thú có thể chạm, người lại khó phòng. Trong bí cảnh, sinh tử bất luận, giết người đoạt bảo, săn bắn đồng môn, đều là thuộc chuyện thường. Đây mới thật sự là đào thải chiến. Máu và lửa, lòng người cùng sinh tử, mới vừa bận kéo ra màn che. Bí cảnh trước cửa vào, bóng người tụ tập, nói nhỏ nổi lên bốn phía. Mọi người ở đây nôn nóng chờ đợi lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi hiện thân, chính là Huyễn Tiên môn ngoại môn trưởng sự trưởng lão, Tề Quang Tử. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt đạm mạc, thanh âm lại vững vàng truyền vào tất cả mọi người trong hai, tông môn cao tầng nghị định, trừ 20 vị trí đầu giữ lại cho mình được, lần thí luyện này hấp nhất, còn đem ban thưởng trúc cơ đan một viên. Thoại âm rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch, lập tức nổ tung. Đây là chưa bao giờ có ban thưởng. Dù là truyền ra tiếng gió cũng chưa từng chứng thực, bây giờ do Tề Quan Tử chính miệng nói ra, liền mang ý nghĩa trận này sinh tử thí luyện, chân chính thành tranh đoạt thông thiên cơ duyên lôi đài. Những năm qua tiểu bị, chưa từng bực này trọng thượng. Cái gọi là thí luyện, bất quá là tông môn đi một chút đi ngang qua sân khấu, tiện thể thanh lý mật địa yêu thú, thu thập chút linh dược yêu đan, dùng để phụ cấp luyện đan các tồn kho thôi. Nhưng lúc này đây, lại lấy ra một viên trúc cơ đan. Không phải ba viên, không phải hai viên, chỉ có một viên. Quá ít, ít đến nóng lên. Ít đến mỗi người đều hiểu, đây không phải khen thưởng, mà là dẫn chiến. Viên này trúc cơ đan là vì Thạch Hoang mà thiết kế. Hắn thân có thiên quốc, vừa xuất thế liền không coi ai ra gì, thanh danh vang dội, Đồng Hương theo sát phía sau, đồng dạng thiên phú chắc tuyệt, tông môn đã đem hai người coi là ngôi sao tương lai. Mà bây giờ, viên này trúc cơ đan giống như là minh hỏa nhập dầu. Nó không phải ban ân, là cái lệnh, là thuốc nổ, là mùi nhử. Tông môn không muốn trong bóng tối thiên vị, liền dứt khoát đem lợi khí mang lên bên ngoài, khiến cái này thiên tiêu chính mình giết ra một cái tên tuổi đến. Bọn hắn không thiếu thiên phú, không thiếu ngạo khí, thiếu chính là một cái quan danh là thứ nhất với bảng. Hiện tại cơ hội này tới, một viên trúc cơ đan đầy đủ làm cho tất cả mọi người đỏ mắt. Coi như biết đây là mồi câu, nhưng như cũng không ai có thể làm như không thấy. Trúc cơ đan là ngưng khí tu sĩ thông hướng đại cảnh giới thứ hai tất dò con đường. Một khi an bảo, nếu có thể trúc cơ thành công, linh lực hóa dịch, đồng thời từ đây chuyển biến làm chân nguyên, thọ nguyên gấp bội, thân phận địa vị khác nhau một trời một vực. Nhưng nó chất quý, viễn siêu tưởng tượng. Trúc cơ đan luyện chế điều kiện cực kỳ hà khắc, không chỉ cần cao giai luyện đan sư, còn cần thiên tài địa bảo phối hợp, tỷ lệ thành đan cực thấp, sớm bị mấy đại tông môn một mực lũng đoạn. Linh thạch căn bản mua không được, có tiền mà không mua được. Từng có nghe đồn, Thanh Ngô tập từng hiện một viên trúc cơ đan, cuối cùng đánh ra gần 100,000 linh thạch giá trên trời, nghe nói còn là Thanh Ngô tập nội bộ người lặng lẽ nuốt vào, chưa từng chạy vào thị trường. Mà tại Huyễn Tiên môn bực này đại tông môn bên trong, cho dù là đệ tử nội môn, cũng chỉ có thể dựa vào điểm cống hiến đổi lấy. Nhưng là đổi lấy một viên trúc cơ đan, cần dòng giá 50,000 cống hiến. Đệ tử ngoại môn mỗi tháng 100 điểm cống hiến, như không tốn một đồng, vẹn vẹn góp nhặt hối đoái trúc cơ đan, cũng cần 40 năm trở lên. Mà nội môn đệ tử muốn gom góp cái này 50,000 điểm cống hiến, chí ít 10 năm không ngủ không nghỉ chấp hành nhiệm vụ. Bực này đại giới, xa so với giết yêu còn khó. Cho nên khi Tề Quan Tử tuyên bố cái này ban thưởng lúc, mọi người tại đây, vô luận là có hay không có hy vọng tranh thứ nhất, đều không thể tránh khỏi sinh ra tham niệm cùng sắc cơ. Lục Ly đứng tại bí cảnh trước cửa đá, lặng lặng nhìn qua cái kia phiến chưa mở ra cửa vào, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve trong tay một bài, thần sắc không động, ánh mắt chìm như chết nước. Lần này, không chỉ là đỏ sức, là giết chóc. Bên hai, Thu Nguyệt thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo vài phần điên cuồng cùng ngại cứng. Hắc, rốt cục có thể tiến mật địa, giết người, nuốt xương, đoạt bảo. Nên chúng ta canh giờ. Lục Ly không có trả lời. Hắn biết, nàng hưng phấn không phải thí luyện, mà là giết chóc bản thân. Mà chính hắn cũng chưa kháng cự. Chương 61 nhập bí cảnh, chương 61 nhập bí cảnh mật địa, vốn là huyền tiên môn một vị đại năng khi còn sống luyện, không gian độc lập, tự thành một giới, linh khí dồi dào, chuyên vị bồi dưỡng linh thảo cùng thuần dưỡng yêu thú sở thiết. Đại năng vẫn là sau, nơi đây liền do trong môn thu về, làm thí luyện chỗ. Sơ kỳ, tứ cốc đệ tử cộng đồng đi vào, riêng phần mình ngắt lấy linh dược, vây bắt linh thú, ngay ngắn trật tự, có chút hòa thuận. Ngàn năm qua tích lũy vô số, nhưng cũng đem tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, linh thảo mỏng manh, linh thú tật tuyệt. Vì duy trì sinh thái tuần hoàn, tông môn cao tầng bắt đầu buông ra hạn chế, cho phép đệ tử tại mật địa bên trong lẫn nhau tranh đấu, tranh đoạt linh dược yêu đan. Sát phạt sơ khai, mặc dù làm cho thu hoạch giảm bớt, nhưng bí cảnh tài nguyên ngược lại dần dần ổn định, linh thú sinh sôi có tụ, linh thực cũng đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Lại về sau, tứ phong cao tầng âm thầm cổ động riêng phần mình trong cốc môn nhân xuất thủ, cướp đoạt hắn cốc tài nguyên. Môn quy mặc dù cầm đúng tay, kỳ thực ngầm đồng ý, mật địa từng bước thành chân chính tu sĩ tu hành tràng, đồ tràng cùng đá thử vàng. Bây giờ, Quy Vân Phong đệ tử xếp hàng tại bí cảnh trước cửa đá, nhân số là chư phong số 1, chiếm đi hơn 60 ghế. Đội thủ Đồng Hương một thân biết y liễu, khí tức nội liễm, sau lưng mấy tên tầng 7 đệ tử hàng tại tả hữu, lại sau là tu tới 6 tầng chủ lực đệ tử, đội ngũ nghiêm túc sâm nghiêm. Một tên Quy Vân Phong trưởng lão đi lên trước, ánh mắt nặng nề, thấp giọng căn dặn, lần này bí cảnh thí luyện, ngoài có dị phong nhìn thèm thuồng, bên trong có đồng môn an toán, vạn sự cẩn thận. Tài nguyên tranh đoạt chúng ta không có quyền can thiệp, các ngươi sinh tử, tận hệ tự thân. Đồng Hương khẽ bước cằm, thần sắc nghiêm túc. Trưởng lão lại nói nhất là Đoạn Kiếm Phong Thạch Hoàng, người này sát phạt quyết tuyệt, không coi ai ra gì. Hắn nếu như có ý tế thương, chưa hẳn sẽ không xuống tay với ngươi. Còn có Lục Đạo Phong, tuyệt tình phong nhân vật hạt giống, cũng không thể khinh thường. Đồng Hương ánh mắt ngưng tụ, không có trả lời, nhưng trong lòng yên lặng nhấc lên 12 phần cảnh giác. Thí luyện mở ra sắp đến, tứ phong ngoại môn trưởng lão đứng sóng bay, cùng nhau bấm niệm pháp quyết kết ấn, mấy đạo pháp ấn trùng điệp rơi vào cửa đá mặt ngoài. Linh văn nhất thời, oanh minh trầm thấp, sau một nén nhang, cả tòa cửa đá hơi rung, chậm rãi vỡ ra. Phía sau cửa là một đạo xanh trắng xen lẫn vòng xoáy sâu thẳm, ẩn chiếu cỏ cây hình dáng, linh khí đập vào mặt, nồng nặc như muốn ngưng tụ thành hơi nước. Trường lao thanh âm rơi xuống, thí luyện bắt đầu. Đám người nín hơi mà đứng, ánh mắt sáng rực, phảng phất có thể từ vòng xoáy kia phía sau trông thấy các loại linh thảo bóng dáng. Dựa theo số hiệu trình tự, đệ tử theo thứ tự bước vào bí cảnh, số 1 Thạch Hoàng dẫn đầu bước vào, bóng lưng nó không vào vòng xoáy, khí thế đã trước chấn động đến người bên ngoài tâm thần bất ổn. Số 2 là cái toàn thân hất lên kiếm quang người thanh niên, thấy không rõ dung mạo. Số 3 Đồng Hương theo sát phía sau, tay áo dương nhẹ, đi lại không chậm. Nghe nói mật địa điểm rơi là ngẫu nhiên bên người có đệ tử thấp giọng nghị luận, này cũng coi là một chuyện tốt, miễn cho đi vào liền bị còn lại ngọn núi người vây giết. Lục Ly đứng ở đội ngũ đằng sau, nghe thấy lời này, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Chỉ là mật địa chi môn, mở ra mặc dù rộng, truyền tống dù sao cần lúc. Chúng đệ tử một cái tiếp một cái bước vào, tiến độ cực chậm. Đợi đến nửa canh giờ trôi qua, cái kia phiến hiện ra xanh trắng quang mang vòng xoáy cửa, biên giới đã bắt đầu phát ra rất nhỏ và mèo, phảng phất sắp mất ổn. Có đệ tử nhíu mày, không nhịn được cô, xếp hạng rượi vào sau, có thể hay không? Còn không có đi vào, cửa liền đóng. Đi vào trước, có phải hay không còn có thể thừa cơ chọn cái đất tốt hình, chém điểm yếu thú, hái vài quặng linh thảo. Lời này vừa ra, người bên ngoài đều lộ ra mấy phần địa mai chi ý, ngươi suy nghĩ nhiều quá, có người khinh thường cười một tiếng, mật địa bên trong nguy cơ trùng trùng, yêu thú ngửi máu mà động, động một tí mất mạng, nào có cái gì thời gian dối chọn vị trí. Thật coi đó là nhà mình linh điện, mà lại muốn tiến 20 vị trí đầu, chỉ dựa vào mấy cái yếu thú, mấy cây linh thảo có thể không đủ. Cuối cùng xếp hạng, liệu chính là thực lực. Muốn mà khôi, trừ phi dám xông vào trung tâm. Trung tâm, có người nhíu mày thắc hỏi. Nhưng để cập chỗ kia khu vực, đám người thần sắc khẽ biến, ánh mắt trốn tránh, đều ngậm miệng không nói, lại giống như là kiêng kỵ một loại nào đó tồn tại. Lục Ly đứng tại chỗ, ánh mắt chìm mấy phần. Hắn cũng không đội tại đặt câu hỏi, mà là yên lặng ghi lại đám người thần sắc biến hóa. Giải đất trung tâm, hẳn là thật tồn tại một loại nào đó bá chủ cấp bậc yêu thú. Nhược chân năng đem nó chém liết, vàng viên yêu đan kia chi trọng, đoạt giải nhất vị trí, tuyệt không phải vọng tưởng. Nhưng Lục Ly trong lòng biết, cái này mật địa mặc dù hiểm, chung quy chỉ là tông môn thí luyện, không có khả năng để vào vượt qua ngưng khí cảnh yêu thú. Nếu không liền đem đệ tử coi như con rơi, mất ma luyện bản ý cho dù là bá chủ ứng cũng dừng ở ngưng khí cực hạn. Trên một bài vậy được chữ nhỏ 435 có thể thấy rõ ràng, dưới mắt sau lưng chỉ còn mấy người. Lục Ly không do dự nữa, chậm rãi bước vào vòng xoáy. Trong nháy mắt, thiên địa lật đổ. Cả người như bị tốn vào nước đáy, xương cốt băng vọng, da thịt kéo căng, thần hồn phảng phất bị xé nứt thành vài đoạn. Mãnh liệt không gian xé rách cảm giác như dao cắt cốt tủy, tu sĩ bình thường chỉ sợ sớm đã tại chỗ hôn mê. Nhưng Lục Ly nhục thân sớm bị thái âm chi khí ngày đêm rèn luyện, khí huyết vững chắc, tuy có trùng kích lại vẫn cưỡng ép ổn định ý thức. Khí tức vừa vững, hắn liền đã rơi vào trong bí cảnh. Rơi xuống đất trong nháy mắt, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp nơi. Phía trước cách đó không xa, một tên Đoạn Kiếm Phong đệ tử đang bị yêu lang ngã nhào xuống đất, thân thể đang nằm, máu tươi chảy quần quật. Nửa cái cánh tay bị xé đứt, lồng ngực sụp đổ, tràng phủ trần trụi. Yêu lang kia bất quá ngưng khí tầng 5 thực lực, lại lấy nghiền ép chi thế cắn nó cổ họng, huyết nhục tung bay. Lục Ly ánh mắt lẫm liệt, cấp tốc đánh giá ra tình huống. Tu vi của người này tuy có ngưng khí 6 tầng, hiển nhiên mới vào không gian không thích ứng cái này truyền tống chi lực, chưa từng tỉnh táo lại liền bị yêu lang bổ nhào, căn bản không có sức chống cự. Giờ phút này, tên đệ tử kia trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn, khoe miệng chảy máu, hơi thở mong manh phun ra một câu, đạo hữu. Cứu tim hắn bị xé mặc, mệnh mạch đoạn tuyệt, chỉ dựa vào linh khí kéo lại một ngụm tàn tức, sớm đã hết cách xoay chuyển. Lục Ly không chần chờ, Hàn Nguyệt Phi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, vạch phá không khí. Yêu Lang chưa kịp phản ứng, liền bị một kiếm mặc sọ, ngã xuống đất run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly cúi người, một kiếm đứt cổ, đem cái kia sắp chết người đưa vào trung đồ. Gọn gàng, vô hỉ vô bi. Hàn Yên lặng thu hồi Hàn Nguyệt, nhìn thi thể một chút, thấp giọng nỉ non, tiếp sau, vận khí rất nhiều đi. Hắn ngồi xổm người xuống, động tác lưu loát từ thi thể bên hông gỡ xuống túi chứa vật, vừa mới nắm chặt, thể nội quỷ cốt liền không bị khống chế tuôn ra một cỗ tinh mịn hấp xả chi lực, giống cực đói rắn, từ lòng bàn tay chui thẳng mà vào. Lục Ly hơi nhướng mày, muốn áp chế, lại phát hiện càng là kháng cự, thể nội kinh mạch càng là nổi lên từng tia ấm áp, phản phất linh khí tại tinh tế nhuận dưỡng. Hắn túi đầu quét cố kia đã mất khí tức thi thể một chút, trong lòng hơi trầm xuống. Là huyền cốt. Quỷ cốt im lặng tôn vệ, một chút xanh đen chi khí từ thi thể mi tâm chui ra, bị lòng bàn tay của hắn cốt văn trong nháy mắt thu nạp. Lục Ly cảm thấy thân thể nơi nào đó hơi chấn động một chút, về kia quen thuộc kim văn, lại lần nữa lặng yên nhiều một kia. Hắn đứng yên một lát, mới bất động thanh sắc vận chuyển linh khí, một thức ma diễm thuật đánh ra, đem thi thể thiêu tận tại trong gió, hóa thành cho bụi, bụi về với bụi, đất về với đất. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người đi hướng yêu làng thi thể. Đó là một đầu toàn thân đen kịt, bắp thịt quần quật yêu thú, răng nanh vẫn hiện ra hàn quang, trước khi chết dãy rủa vết tích chưa tiêu tán. Lục Ly ngồi xổm người xuống, lấy ra linh nhận, ánh mắt trầm tĩnh. Yêu đan, truyền thuyết giấu tại yêu thú trong khí hải. Đây là hắn lần thứ nhất tự tay dò xét lấy. Hắn nhấc đao, hít sâu một hơi, động thủ giải phẫu. Chương 62 gặp địch, chương 62 gặp địch. Lục Ly lấy linh chùy mở ra trong bụng sói, canh hôi đập vào mặt, huyết nhục xoay tròn. Đầu ngón tay hắn ổn chuẩn, thuật khí hải chi chỗ nhẹ nhàng thăm dò vào, rốt cục ở nội tạng chỗ sâu lấy ra một viên hiện ra xám trắng ánh sáng nhạt yêu đan. Viên yêu đan này bất quá lớn chừng ngón cái, mặt ngoài có chút phát nhiệt, yêu lực nặng nề, ẩn có sao động. Hắn giơ lên trước mắt tinh tế dò xét, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó nhàn nhạt linh tính. Hoàng giai hạ phẩm. Lục Ly thấp giọng tự nói, đẳng cấp này yêu đan, ước chừng giá trị mấy trăm linh thạch, thường dùng nhất tại phối hợp dược thảo luyện chế cơ sở tăng lực đan, hoặc là đê giai luyện khí tu sĩ dùng cho tôi thể làm thuốc. Nếu là một ít luyện khí sư, cũng có thể đem nó nghiền nát sau, trộn lẫn vào khí phôi, tăng cường một tia sắc bén hoặc tính bền dẻo. Hắn nhìn lướt qua yêu lang thân thể tàn phế, da lông dày đặc, nếu là lột bỏ đến, có thể bán tốt giá, thịt mặc dù tanh, nhưng nếu thanh lý thỏa đáng, cũng là không sai bổ khí đồ vật. Chỉ là lúc này nơi đây, mỗi một hơi thở đều có thể có sát cơ tới gần, hơi chút trì hoãn, liền có thể bại lộ hành tung. Hắn đem yêu đan thu nhập bên hông túi nhỏ bên trong, quay người rời đi, đi vào rừng rậm. Không có lấy ra pháp khí phi hành, mật địa trên không không còn chỗ ẩn thân, phi hành người giống như trong rừng điểm ngắm, khắp nơi dễ thấy. Lục Ly càng nguyện cước đạp thực địa, mượn sơn lâm là che đậy, chậm chạp tiến lên. Hắn thường cách một đoạn lộ trình liền dừng lại, ánh mắt như ưng giống như liếc nhìn tứ phương, người người trong gió huyết tinh cùng linh khí rất nhỏ ba động, cẩn thận ở trong rừng ghé qua. Mới vừa vào bí cảnh, hắn còn không biết chính mình rơi vào chính là cái nào một vùng khu vực. Nếu là tới gần ngoại vi, linh thú cùng linh thực phẩm giai tất nhiên có hạn, như muốn có chỗ thu hoạch, cuối cùng vẫn là đến hướng mật địa chỗ càng sâu đi. Nhưng mạo muội xâm nhập đồng dạng nguy hiểm trung điệp, trên đường mai phục, nằm thú, sát cơ mọi thứ không ít. Linh thảo cũng không thể buông tha. Lục Ly trong lòng thầm nghĩ, bí cảnh này thí luyện, không chỉ chém giết yêu đan số lượng cùng đẳng cấp, cũng xem ai có thể sưu tập đến càng nhiều chân quý tài nguyên. 20 vị trí đầu danh ngạch, mới có tư cách giữ lại cho mình 1/10 chiến lợi phẩm, nếu có thể ở trên đường chọn thêm chút hiếm thấy linh thực, dù là cuối cùng chỉ lấy một thành, cũng hơn xa ngày thường mấy năm tích lũy. Theo càng đi chỗ sâu tụ tập, thiên địa linh khí bốn phía càng phát ra nồng đậm, so ngoại giới chí ít mạnh hơn không chỉ một lần, liền hô hấp ở giữa, phế phủ đều phảng phất thấm vào nhàn nhạt linh ý. Lục Ly trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này mật địa không hổ là huyền tiên môn đại năng lưu lại chi địa, linh khí chi tràn đầy viễn siêu tưởng tượng, chính là đứng tại chỗ bất động, linh khí cũng tự sẽ chậm rãi rót vào thể nội, nhu nuôi kinh mạch. Tự thân thái âm ngưng khí quyết sớm đã tu tới tầng 5 viên mãn, một mực chậm chạp khó mà đột phá, bây giờ tại trong lúc vô thanh vô tức, sinh ra một tia bùng lòng dấu hiệu. Nơi đây, ngược lại là cái phá cảnh nơi tốt. Hắn dương mắt nhìn bốn phía địa thế, tâm niệm chuyển động, nếu mới vào mật địa, yêu thú chưa quy mô lớn bạo động, sát phạt chưa lên, chẳng cơ hội tốt này, chưa ổn định cảnh giới, bàn lại tranh hùng. Trong lòng đã có lập kế hoạch, Lục Ly liền không còn đội va xâm nhập, mà là bắt đầu ở trong rừng rậm chậm rãi tìm tòi, tìm kiếm một chỗ thích hợp bế quan chỗ ẩn nút. Đang lúc hắn xuyên qua một mảnh dây leo cuốn dao bụi cây lúc, phía trước chợt có chạy bằng khí nhanh lắc, chuyển đến nhỏ vụn tiếng người. Thân hình hắn một trận, lúc này liễm tức tàng hình, núp tại một gốc già ngoại hậu phương, xuyên thấu qua cảnh lá khe hở lặng lặng nhìn lại. Một nam một nữ đang từ chỗ rừng sâu chậm rãi đi đến, hai người khí tức nội liễm lại không thêm che lấp, đều là ngưng khí 6 tầng tu sĩ. Thiếu niên kia diện mục anh tuấn, so với tuyệt đại đa số tham dự thí luyện 18-19 tuổi khác biệt, chỉ có 15-16 tuổi tả hữu. Trên áo bào thêu lên kiếm gãy đồ văn, số hiệu 56, tại bên ngoài từng cùng Lục Ly từng có gặp mặt một lần, lúc đó còn từng cho là Lục Ly tại Triệu Minh trong tay sống không qua năm hơi. Hắn giờ phút này thần sắc tự nhiên, chính thao thao bất tuyệt. Vương Yên, ngươi mặc dù tu vi không sai, nhưng mật địa bên trong nguy cơ tứ phía, yêu thú hành hành, giết người đoạt bảo càng là không dứt. Ngươi có thể cùng ta đồng hành, là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Hắn lời còn chưa dứt, nữ tử kia lại chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí đạm mạc như băng, nghe nói kể bên này có một đầu xích kim hổ, hoàng giai trung phẩm, ngưng khí tầng 7 yêu thú. Chỉ bằng ngươi ta, thật có thể cầm xuống nó. Coi như thật có thể thắng, yêu đan chỉ có một viên, ngươi ta phân chia như thế nào? Thiếu niên nghe vậy lại không có chút nào bối rối chi ý, cười khẽ, yêu đan về người có công, linh thảo về những người còn lại, há không song toàn. Huống hồ cấp độ kia yêu thú, tất có thủ hộ linh thảo. Ngươi như xuất lực, tự có đoạt được. Vương Yên không đáp, chỉ là hừ lạnh một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Lục Ly nghe được lông mày khẽ động, trong não lướt qua xích kim hổ ba chữ. Hắn biết loại này yêu thú thể phách hùng hậu, đi như bồ lôi, hơn xa cùng giai yêu thú, quả thật khó chơi chi địch. Hai vị 6 tầng tu sĩ liên thủ, mặc dù được cho đội hình cũng kém, nhưng nếu thật đụng vào cái kia xích kim hổ, phần thắng như cũng không lớn. Đó là ngưng khí tầng 7 yêu trung hung thú, hung tính đại phát lúc, dù có thuật pháp gia trì, cũng khó khinh địch. Một khi chính diện giao phong, hẳn là một trận mũi đao liếm máu ác chiến. Lục Ly ánh mắt đảo qua thiếu niên kia, trong lòng cũng sinh mấy phần cảnh giác. Niên kỷ còn nhẹ, lại có thể xếp vào trước 60 hàng ngũ, không chỉ là tu vi vấn đề. Thiếu niên kia rõ ràng còn có đợi thêm mấy năm lại tham gia tiểu bị tư cách, lại vẫn cứ lựa chọn giới này thí luyện, nói rõ đối tự thân vô cùng có nắm chắc. Thêm nữa nó xuất thân đoạn kiếm phong, hơn phân nửa sớm đã tu có sát phạt thuật pháp, thực lực chân chính, chưa hẳn chỉ là mặt ngoài cái này ngưng khí 6 tầng. Số thứ tự càng đến gần trước, càng không phải hạng người hời hợt. Xích kim hổ, ngưng khí tầng 7, còn có thủ hộ linh thảo Lục Ly thì thảo một câu, đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang, đúng là cái mê người mục tiêu. Nhưng cuối cùng, hắn tập trung ý chí, rủ xuống ánh mắt. Việc này không liên quan đến bản thân, tùy tiện tham gia, bất quá tăng thêm phong hiểm. Hắn giờ phút này khẩn yếu nhất, là mượn mật địa linh khí nồng nặc đột phá cảnh giới. Thái âm ngưng khí quyết đã tới tầng 5 viên mãn, bình cảnh đã lâu, bây giờ nếu có thể phá quan mà vào tầng thứ 6, mới có thể tại hậu kỳ tranh phong bên trong nhiều chút lực lượng. Xích kim hổ cho dù tốt, cũng phải còn sống, mới có tư cách đi tranh. Lục Ly trong lòng nhận định, đang muốn lặng yên tối lui, lại nghe thiếu niên kia bỗng nhiên mở miệng, ngựa khi ôn hòa đến gần như lãnh đạm, cái kia xích kim hổ trời sinh tính cắt máu, nếu có tu sĩ trước dẫn nó hiện thân, làm huyết thực, chúng ta lại thừa cơ xuất thủ, phần thắng ứng có thể lại thêm 3 phần. Lời còn chưa dứt, Vương Yên thần sắc trì trệ, tay đã lặng lẽ rơi vào bên hông trên túi chữ vật, lạnh giọng mở miệng, phương sư đệ là ý gì? Họ Phương thiếu niên không có trả lời, chỉ là xoay người lại, hướng phía Lục Ly ẩn thân phương hướng nhìn một cái. Khoe miệng hơi nết, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai. Chỉ là ngưng khí tầng 5, chẳng phải là thích hợp nhất huyết thực. Lục Ly ánh mắt đột nhiên lạnh, tâm thần siết chặt, biết mình bại lộ. Hắn không chần chờ, thân hình đột nhiên nhất chuyển, cả người lướt tầm ầm ra, như tên rời cùng, không chút nào dừng lại. Ngưng khí tầng 5 cũng dám nhập mật địa, cũng liền ngươi tiểu tử này. Nếu đã tới, liền lưu lại đi. Phương Lâm nhạt âm thanh cười một tiếng, trong mắt hàn ý lóe lên, thân ảnh nhảy lên một cái, trong tay lộ ra một thanh thanh phong trường kiếm, kiếm quang lóe lên, phía trước vài gốc thô cây cả đường đều chặt đứt. Hắn như dẫm trên đất bằng, bước chân không tận, nhưng từng bước ép sát. Vương Yên, yêu hổ huyết thực phía trước, sao không cùng nhau xuất thủ? Lục Ly nghe được rõ ràng, trong lòng sát ý đã lên, lại như cũ cưỡng chế đi, đối phương chọn bện hai tên 6 tầng biến mãn, lại không luận còn có cái không có khả năng theo lẽ thường nhìn tới Phương Lâm. Hắn rõ ràng, giờ phút này như có chút dừng lại, chính là chân chính nguy cơ. Chương 63 đồng nưu chương 63 đồng nưu Lục Ly dưới chân gia tốc, cấp tốc hướng trong rừng tối lui, lúc này căn bản không phải giao thủ cơ hội tốt. Phương Lâm theo sát ở phía sau, bộ pháp trầm ổn mà gấp, trong mắt mang theo lệnh ý Vương Yên ở hậu phương do dự một cái chớp mắt, cũng theo sau, một trái một phải bọc đánh tới. Bóng cây lắc lư, sau lưng hàn quang tới gần. Lục Ly thân thể bỗng nhiên khẽ đảo, một thanh linh kiếm phá không mà đến, sắc bén bức người, xem xét chính là trung phẩm linh khí cấp bậc. Hắn lật tay gọi ra Hàn Nguyệt, ngạnh sinh cả lại. Hai thanh linh khí đụng vào nhau, tia lửa tung tóe. Nhưng lại tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, Phương Lâm đã tới gần, Vương Yên cũng từ mặt bên vọt tới, hai người hình thành vây kín chi thế. Lục Ly ánh mắt trầm xuống, không có nửa điểm do dự, đột nhiên hướng Vương Yên bổ nhào qua, một quyền ném ra. Vương Yên không nghĩ tới hắn động thủ trước, ngực ăn một quyền, cả người bị đâm đến lảo đảo lùi lại. Lục Ly trong tay đồng thời kích động ra một đạo ám nhận thuật, cơ hồ dán mặt nàng sẽ qua, dọa đến Vương Yên liên tục triệt thoái phía sau. Hắn thừa cơ chuẩn bị pha bay, Phương Lâm lại độ ngăn lại, trong tay ném ra một viên la bàn, thiện tay một chút, một màn ánh sáng từ dưới đất dâng lên, đem ba người vây ở một mảnh trong phạm vi nhỏ. Lục Ly nhíu mày, đưa tay chính là một quyền, nện ở trên lồng ánh sáng, kết giới nhẹ nhàng chấn một cái, mặc dù rách ra mấy đầu đường vân, vẫn còn chịu được. Hắn dừng lại động tác, nhìn về phía Phương Lâm, ánh mắt có chút lạnh. Thiếu niên kia không nhanh không chậm nói, cái này gọi thiên khôn la trận nốt người thời gian một nén nhang, đã đủ. Lục Ly lười nhắc lại nghe hắn nói nhảm, bước chân đạp một cái, cả người liền xông ra ngoài. Không trung Hàn Nguyệt lướt lên, trong tay hắn cũng lộ ra một thanh linh truy, đồng thời trong tay áo lại là một đạo ám nhận thuật bay ra, cơ hồ là ba mặt giáp công. Phương Lâm không nghĩ tới hắn một hơi tuôn ra nhiều như vậy sát chiêu, đội vàng xuất kiếm ứng đối, kiếm khí tung bay, bị bức phải liền lùi lại mấy bước. Phương Lâm sắc mặt rốt cục thay đổi, ngươi giấu rất sâu, khó trách Triệu Minh sẽ thua trong tay ngươi. Lục Ly trong lòng cũng hơi có ba động. Hắn nhìn ra được, thiếu niên này mặc dù chỉ có 6 tầng tu vi, nhưng xuất thủ tàn nhẫn, thủ đoạn phong phú, quả nhiên không đơn giản. Có thể xếp tới trước 60, tự nhiên không phải tùy tiện cái nào đệ tử ngoại môn có thể làm được. So sánh dưới, Vương Yên chiến lực liền kém không ít, bất quá cũng liền cùng Triệu Minh, Phương Minh không sai biệt lắm, Lục Ly căn bản không có quá để ở trong lòng. Hắn nắm chặt Hàn Nguyệt, thân hình khẽ động, dưới chân giẫm một cái liền lần nữa xuống tới. Hàn Nguyệt kiếm vòng quanh thân thể du đậu, giống đầu vật sống đồng dạng tại không trung trượt. Trong tay kia, một đám lửa ngay tại tụ lên, nhan sắc thâm trầm, nhiệt độ kinh người, mặt ngoài nhìn là minh biên thuật, nhưng là cất dấu trong đó ma diễm thuật khí tức, lộ ra kiểm chế mà nguy hiểm. Lửa này không đối. Phương Lâm ánh mắt biến đổi, cảm nhận được trong hỏa diễm một cỗ đốt hồn khí tức. Hắn giơ kiếm cứng rắn chống đỡ, thân hình bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Ánh mắt gắt gao tiếp cận Lục Ly, giống tại cân nhắc cái gì. Một lát sau, hắn bỗng nhiên tới gần Vương Yên phương hướng, nâng lên trống không cái tay kia, giọng nói vừa chuyển, nói khẽ, vị sư đệ này, là Vương Mộ ta có mắt không trọng, lúc trước thất lễ, xin hãy tha lỗi. Lục Ly không hề động, lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt giống như là nhìn chằm chằm một cái đột nhiên thu hồi răng nanh sói. Hắn không có buông lỏng cảnh giác, đầu ngón tay vẫn như cũ khoác lên trên chuôi kiếm, thần thức nhìn chằm chằm đối phương khí tức lưu động. Phương Lâm gặp hắn không nói lời nào, tiếp tục nói, ngươi thực lực này, quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Nhưng ngươi cũng biết, trong bí cảnh này không chỉ có yêu thú, còn có lòng người. Xích Kim Hổ chỉ là hoàng phẩm trung giai, muốn vào 20 vị trí đầu, chỉ dựa vào điểm ấy có thể không đủ. Hắn dừng một chút, ngữ khí thả càng chậm, ba người chúng ta liên thủ, không nói nhất định có thể đi vào 20 vị trí đầu, nhưng ít ra có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một mình ngươi làm một mình, thật gặp gỡ cao giai yêu thú, có thể toàn thân trở ra. Lục Ly vẫn như cũ không có lên tiếng. Trong lòng của hắn không phải không nghĩ tới cái mình, dù sao mật địa sát thực hung hiểm, nhưng người này vừa mới truy sát chính mình, quay đầu còn nói hợp tác, thực sự quá mức khác thường. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Vương Yên, đối phương thần sắc lạnh lùng, hiển nhiên cũng không tính là họ Phương thiếu niên cầu tình, cũng không có quá nhiều phối hợp ý tứ. Càng giống là đối phương nghĩ kế, nàng chỉ là ngầm thừa nhận. Ngươi không phải mới vừa còn nói, muốn bắt ta đi đốt yêu hồ a? Lục Ly rốt cục mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, giống như là thuận miệng hỏi một chút. Phương Lâm chỉ trệ, cười khan một tiếng, đó là ta gấp, nói điểm không nên nói. Người ta đều là đồng môn, lại là giới này người mới bên trong người nổi bật, không cần thiết thật độc thủ. Lục Ly không có trả lời, ánh mắt tiến tĩnh, trong mắt lại lộ ra lãnh ý, hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, trong lòng đã tính toán tốt nếu muốn xuất thủ, từ chỗ nào ngóc ngách độ cắt vào, như thế nào tại hắn mở miệng trước đó trước chiêu tiếp theo. Hắn không tin người này, cũng không tin cái kia từ đầu đến cuối không có ra mấy chiêu nữ tử. Nhưng hắn cũng không nổi. Lục Ly ngữ điệu bình thản, nhưng từng chữ lạnh bước, nếu là thật nghĩ thầm hợp tác, trước thu ngươi thiên khôn la trận ngươi ta đều thối lui 10 bước, bàn lại. Hắn không thể để cao thanh âm, nhưng trong lời nói đã mang lên không thể nghi ngờ ý vị. Phương Lâm sửng sốt một chút, còn chưa mở miệng, Vương Yên liền âm thanh lạnh lùng nói, thật thu trận, ngươi nếu là có cẳng liền chạy đâu. Chúng ta ha không lãng phí thời giờ. Lục Ly quét nàng một chút, ngữ khí không nhanh không chậm, không tin được coi như. Nếu là lại muốn động thủ, ta phục bồi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng khẽ đảo, một đạo nóng bỏng ánh lửa tại đầu ngón tay hiện lên, ngọn lửa nhấp nháy, trong lúc mơ hồ mang theo vặn vẹo không khí đốt khí, đó cũng không phải phổ thông minh biến thuật, ngược lại càng giống là biến dị nào đó pháp thuật điểm báo. Sát cơ hiện hiện, ép tới người không thở nổi. Phương Lâm thần sắc lấp lóe, rốt cục cắn răng một cái, ngón tay bấm niệm pháp quyết, không trung tầng kia la bàn biến thành lồng ánh sáng từ từ tiêu tán. Tiểu sư đệ, quả nhiên lợi hại, khỏe miệng của hắn miễn cưỡng gạt ra một vòng cười, bình thường 6 tầng tu sĩ, chỉ sợ đều không phải là ngươi hợp lại chi địch. Hôm nay chuyện này là chúng ta sai. Hiện tại nếu cần, không bằng nói một chút chính sự. Hắn dừng một chút, từ từ đem thanh âm đè thấp, chúng ta chuyến này, mục tiêu đều là vì 20 vị trí đầu. Trung tâm của bí cảnh vài đầu yêu thú, ngươi có nghe nói qua? Đây mới thực sự là cơ hội. Chỉ cần có thể săn được một đầu, 20 vị trí đầu vị trí cơ bản liền ổn. Lục Ly không nói chuyện, lông mày nhẹ nhàng khẽ động. Hoàn toàn chính xác, hắn đối với bí cảnh cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, chớ nói chi là những này trung tâm yêu thú tình huống cụ thể. Nếu là có thể đạt được một chút tin tức xác thực, chưa chắc không phải chuyện tốt. Như thế cơ mật sao có thể tùy ý truyền ra ngoài? Vương Yên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, ngươi thật đem người này làm bằng hữu. Hắn bất quá là cái ngưng khí tầng 5, thật đến sống chết trước mắt, ngươi còn trông cậy vào hắn thay ngươi cản đạo phải không? Ngươi miệng thật nhiều. Họ Phương mặt thiếu niên sắc lạnh lẽo. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngón tay hắn khẽ động, linh kiếm đã xuyên thấu Vương Yên tim. Ngươi, Vương Yên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cúi đầu nhìn qua trước ngực lộ ra mũi kiếm, giống như là không thể kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Miệng nàng môi giật giật, lại không tới kịp nói ra một chữ, liền đã mất âm thanh ngã xuống đất. Phương Lâm cúi đầu cười cười, thần sắc lạnh nhạt, ngón tay nhấc câu, đưa nàng túi chữ vật sách nhập trong lòng bàn tay. Thực lực không đủ, còn dám bày ra một bộ lãnh khốc thuyết giáo tư thái. Thật đến bí cảnh hạch tâm, bất quá là hấp dẫn hỏa lực huyết thực thôi. Hắn thấp giọng nỉ non, giống như là đối với thi thể, lại như là tại tự nói. Sau đó hắn xoay người, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lục Ly trên thân, thần sắc so với vừa nãy nhiều hơn mấy phần chăm chú. Tốt, hiện tại thanh tịnh hắn chậm rãi mở miệng, tiểu sư đệ, có thể có hứng thú tiếp tục cùng ta đồng mưu mật địa trung ương sự tình. Chương 64 đầu chọc tu sĩ. Chương 64 đầu chọc tu sĩ nhìn thấy Phương Lâm một kiếm đâm xuyên Vương Yên, dứt khoát thu hồi túi chữ vật, Lục Ly lông mày nhỏ không thể thấy giật giật. Một kiếm này quá nhanh, cũng quá quyết tuyệt. Hắn không có lập tức nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Vương Yên thi thể một lát, ánh mắt lại trở xuống Phương Lâm trên thân. Người này, không chỉ có hung ác, mà lại thông dong. Phương Lâm tựa hồ cũng chú ý tới Lục Ly ánh mắt khẽ biến, cười cười, nói làm sao? Tiểu sư đệ, ngươi sẽ không phải muốn thay nữ nhân này bất bình đi. Hắn vừa nói, một bên đưa tay vô vô ống tay áo, giống như vừa rồi chỉ là chấn động rất xuống một lớp cho bụi, ngựa khí lại càng nhẹ nhõm. Loại này nữ nhân ngu xuẩn, hắn hướng thi thể trên đất chép miệng, đến trung ương bí cảnh, cũng chỉ có thể hấp dẫn hỏa lực, thay người cản đao. Nàng chết sớm, chết muộn, không có gì khác nhau. Lục Ly mặt không biểu tình, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, ngươi giết nàng, là ngươi cùng nàng sự tình, không có quan hệ gì với ta. Ai, tiểu sư đệ nói hay lắm. Phương Lâm cười đến càng sáng lạn hơn, lộ ra một loạt răng trắng, chúng ta người tu đạo, ai không phải vì chính mình tranh một đường sinh cơ kia. Ta Phương Lâm cũng không trang thánh nhân, để nàng đi theo ta, bất quá là kế tạm thời. Bây giờ ngươi xuất hiện, tự nhiên là thích hợp hơn lựa chọn. Hắn dừng dừng, trong mắt lóe lên một tia tình mang, trên người ngươi có sát khí, cũng có thực lực, trọng yếu nhất là có đầu óc. Người như vậy, đáng giá liên thủ. Lục Ly nhìn hắn chằm chằm mấy hơi, nói khẽ, ngươi muốn cùng ta liên thủ? Đó là đương nhiên. Phương Lâm cười một tiếng, giang tay ra, ngươi bây giờ có nguyện ý hay không, kỳ thật không trọng yếu. Ta nếu có thể giết nàng, át có niềm tin đơn độc đối mặt Xích Kim Hổ. Bất quá thôi, hắn lời nói xoay chuyển, hai người liên thủ, tóm lại ổn chút. Lục Ly thản nhiên nói, liên không liên thủ, quyết định bởi tại, ngươi biết bao nhiêu trung ương bí cảnh sự tình. Sảng khoái. Phương Lâm giơ ngón tay cái lên, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng liên thủ, ta biết, tất cả đều nói cho ngươi. Ta cũng không phải loại kia che giấu lạm nhân. Hắn cúi đầu mắt nhìn bên chân thi thể, ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, nữ nhân ngu xuẩn này, không riêng gì thực lực yếu, đáng ghét nhất chính là bày biện một bộ lãnh ngạo tư thái, lại yêu thích thuyết giáo, để cho người ta cảm thấy không thoải mái, cho nên ta mới giết nàng. Hắn nói lời này lúc giọng nói vô cùng nhẹ, cơ hồ giống đang giảng một kiện sinh hoạt việc vặt, tinh lực của nàng cũng không phải chạy vô ích. Lục Ly có chút nhíu mày. Ngươi hẳn là cũng phát hiện đi, Phương Lâm chỉ phương xa một mảnh nồng đậm cánh rừng, trên mặt lộ ra thợ săn thần sắc, chúng ta bây giờ ngay tại Xích Kim Hổ trong lãnh địa. Nó khát máu như mạng, linh mẫn dị thường. Chỉ cần bên này huyết khí khuyết tán ra, không bao lâu nó liền sẽ đi tìm tới. Lục Ly trầm mặc một hơi, chậm rãi mở miệng, cho nên ngươi đã sớm hạ quyết tâm, muốn mượn nàng chết, dẫn tới yêu thú. Phương Lâm nhướng mày, cũng không tính sớm, chỉ là lâm thời tưởng tượng, vừa bạn phù hợp. Hắn đưa tay hướng về sau quơ quơ, ra hiệu Lục Ly tới gần, chúng ta có thể sớm mai phục, chờ nó vừa đến liền động thủ, trận này nếu là đánh cho xinh đẹp, người ta đều có thể làm cái tốt mở đầu. Lục Ly không nhúc nhích. Hắn ánh mắt bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng đã nhấc lên 12 phần cảnh giác. Cái này Phương Lâm, mặt ngoài hòa khí, trong lòng lại lạnh đến giống nào, nói giỡn ở giữa liền có thể giết người, không cần lý do. Các loại giết Xích Kim Hổ, ta lại đem trung ương bí cảnh tình báo tinh tế nói cho ngươi. Thế nào? Phương Lâm liếc xéo lấy Lục Ly, khóe môi nhếch lên giống như cười mà không phải cười thân sắc, liền nhìn ngươi có dám đánh cược hay không một thành. Lục Ly không có lập tức trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn qua hắn, ý niệm trong lòng xoay chuyển. Thiếu niên này xác thực có thực lực, cũng không giống chỉ là ăn không khoe khoang hạng người. Nhất là vừa rồi sát Vương Yên một kiếm kia, vừa nhanh vừa chuẩn, lúc xuất thủ mắt đều không có nháy một chút, có thể thấy được tâm tính cực lạnh. Hắn có lẽ thật nắm giữ một chút liên quan tới trung ương bí cảnh bí mật, cũng đích thật là cái người có thể dùng được. Cùng hắn hợp tác, tựa như cùng một cái manh thú kết bạn đồng hành, lúc nào cũng có thể bị cắn ngược một cái. Nhưng nếu muốn tranh nhập 20 vị trí đầu, thậm chí đi được càng xa, loại người này hoàn toàn mới là tốt nhất ván cầu. Chỉ cần mình đầy đủ coi chừng, tại không có chân chính ngã bại trước không bại lộ sơ hở, dù là cái này Phương Lâm lại ngon độc, cũng không làm gì được hắn. Coi như hợp tác vỡ tan, thật muốn động thủ, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, chỉ cần có lưu đường lui, Phương Lâm thật đúng là ngăn không được hắn. Nghĩ như vậy, Lục Ly trong lòng đã có so đo, khẽ gật đầu một cái, vậy trước tiên giết Xích Kim Hổ. Chuyện sau đó, bàn lại. Thông quái. Phương Lâm cười, ngữ khí lộ ra vẻ hài lòng, ngươi người này, ta càng xem càng hợp ta ý. Thoại âm rơi xuống, hai người không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc phân tán ẩn thân, chui vào trong rừng. Vương Yên thi thể bị Phương Lâm rời đến trong rừng một chỗ thấp trũng địa thế, động mạch chỗ bị hắn thủ pháp tinh chuẩn cắt, máu chảy ồ ạt, chưa đã lâu liền nhuộm đỏ một mảng lớn bùn đất. Nồng đậm mùi máu tươi rất nhanh trong gió phiêu tán, rót vào lá rừng ở giữa, giống một tấm vô hình lưới, tại thu hút lấy vật gì đó. Nửa nén hương sau, nơi sâu rừng cây bỗng nhiên chuyển đến nhỏ xíu văng động. Lục Ly thần sắc khẽ biến, ánh mắt ngưng tụ, tay phải đã cầm linh chùy. Nhưng rất nhanh, hắn nhăn nhăn lông mày. Đó cũng không phải Xích Kim Hổ độc tính. Tất sột soạt âm thanh bên trong, một đầu toàn thân ố vàng yêu thú chui ra bụi cỏ, thoạt nhìn như là một loại nào đó chó săn, cao không quá đầu gối, tứ chi mạnh mẽ, chóp mũi càng không ngừng ngửi ngửi không khí. Lục Ly liếc mắt liền nhìn ra tu vi của nó, bất quá hoàng giai hạ phẩm, khí tức không tính mạnh. Phương Lâm bên kia cũng đã nhận ra, ẩn thân nhánh cây hơi động một chút, dường như muốn xung ra, nhưng lập tức nhẫn nhịn lại. Đây không phải Xích Kim Hổ. Lục Ly thầm nghĩ, ánh mắt rơi vào cái kia yêu trên thân chó, chỉ gặp nó chỗ chán có một đạo linh văn, quanh thân khí cơ bất ổn, ẩn có trói buộc chi thuật. Hiển nhiên, yêu thú này không phải hoang dại, là vật có chủ, mà lại hay là chuyên môn dùng cho truy tung linh thú. Lục Ly trong lòng khẩn trương. Mảnh khu vực này không phải Xích Kim Hổ địa bàn sao? Tại sao có thể có tu sĩ nuôi dưỡng linh thú xâm nhập? Lục Ly trong lòng khẩn trương, ánh mắt trầm xuống, bước chân cơ hồ im lặng lùi nửa bước, cả người vùi sâu vào trong bóng ma, liền hô hấp đều chậm lại. Linh văn kia chó săn tại bên cạnh thi thể vòng vo vài vòng, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi trực tiếp chóp mũi trực chỉ rừng cây một bên. Ngay sau đó, một đạo tiếng bước chân nặng nề đạp vỡ trong rừng tĩnh mịch. Một cái vóc người cao lớn tu sĩ từ chỗ rừng sâu bước nhanh mà ra, đá một cái bay ra ngoài bụi cỏ, ánh mắt như điện, rơi vào trong vũng máu trên thi thể. Hắn thân mang màu vàng đất lục đạo phong ngoại môn trường bào, lại lộ ra lồng ngực, nồng đậm linh khí ba động như sóng lớn vỗ bờ bình thường khuyết tán ra đến, ép tới trung quanh có cây lạnh rung phát run. Hắn nhìn xem trên đất thiếu nữ, cả người bỗng nhiên giật mình. Vương sư muội. Thanh âm kia bỗng nhiên đề cao, mang theo thấu xương tức giận cùng chấn kinh. Hắn nhào thân xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, đem Vương Yên thi thể ôm lấy, liếc nhìn lại, máu đã lạnh đấu. Đầu chọc tu sĩ sắc mặt cấp tốc gầm trầm xuống, ngón tay sờ về phía ngực nàng miệng vết thương, vẹn vẹn một cái chớp mắt liền kết luận, không phải yêu thú cắn xé, là linh khí gây thương tích. Một kích chí mạng. Là ai? Hắn đột nhiên ngửa đầu, hai mắt huyết hồng, ánh mắt như hai đạo giống như hỏa diễm quét về phía trung quanh, là ai giết nàng? Một khắc này, Lục Ly dù là giấu lại sâu, lưng cũng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Đó là cái nhân vật hung ác. Người này không chỉ là tu vi cao tới ngưng khí tầng 7 đỉnh phong, chỉ là cái kia một thân linh khí chi ngưng thực, cơ hồ tới gần 8 tầng, vượt xa khỏi bình thường đệ tử ngoại môn tiêu chuẩn. Coi như tại toàn bộ mật địa thí luyện người ở trong, đều thuộc về là đệ nhất thế đội. Phương Lâm không tính là gì, mạnh hơn cũng bất quá ngưng khí 6 tầng. Thật muốn động thủ, Lục Ly chưa chắc thất bại. Nhưng trước mắt này Lục Đạo Phong đi ra tiên điên, điểm tu vi mình đã tới ngưng khí tầng 7, khí tức chìm mãnh liệt như núi, xem xét chính là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Lục Ly hiện tại bất quá tầng 5, thật cùng loại người này đối đầu, lựa chọn duy nhất chính là chạy. Vượng Tài, tìm cho ta ra xúc sinh kia. Cái kia đầu chọc tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, linh khí bỗng nhiên nổ tung, đạp chân xuống, mặt đất trực tiếp nổ tung mấy đạo vết nứt, toàn bộ cánh rừng đều nhẹ nhàng chấn động. Bên hông hắn một bài cũng theo đó tỏa ra ánh sáng, một cái rõ ràng số lượng nổi lên, 23. Trước 30 xếp hạng. Lục Ly cưỡng ép đè lại trong lòng sao động, đè xuống thể nội cơ hồ muốn tuôn ra chân khí, liều mạng vận chuyển thể nội môn kia cơ sở nhất liễm tức thuật, chỉ cầu chính mình không cần so Phương Lâm trước bị tìm ra. Phương Lâm hắn khỏe mắt nhìn lướt qua khác một bên, trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần nổi nóng. Tên kia không biết luyện cái gì âm liễm tức thủ đoạn, giấu gắt gao, ngay cả cái kia chó săn đều giống như không cảm ứng được hắn. Mà giờ khắc này, linh văn kia chó săn gầm nhẹ một tiếng, cái mũi đột nhiên co lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Ly ẩn thân phương hướng. Lục Ly trong lòng căng thẳng, thầm mắng âm thanh không may. Con chó kia lại thật khóa chặt hắn. Thái Nguyên liễm tức thuật, nếu là sớm mấy ngày lĩnh hội, dù là chỉ nhập môn, có lẽ hiện tại chưa hẳn liền sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Chỉ là Lục Ly đến thuật này, nhưng vẫn không có thời gian lĩnh hội. Đây là Lục Ly lần thứ 2 bởi vì chưa kịp học thuật này mà hối hận. Chương 65 Xích Kim Hổ hiện, chương 65 Xích Kim Hổ hiện, cái kia chó săn bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, bốn vó như gió, lao thẳng tới Lục Ly chỗ ẩn thân. Cơ hồ tại cùng một giây lát, đầu chọc tu sĩ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như dao, gắt gao đính tại mảnh kia bụi cây hậu phương, trong mắt sát ý tăng vọt, ngươi giết Vương sư ta muội. Hắn thần thức quét qua, lập tức phát giác người tới tu vi, ngưng khí tầng 5. Tầng 5, căn bản không đủ sát Vương Yên. Hắn lông mày nhíu chặt, bước chân nhưng không có lập tức bước ra. Lục Ly trong lòng run lên, minh bạch giờ phút này không có đường lui nữa. Thi thể ngay tại cách đó không xa, Vương Yên ngực lưỡi dao xuyên thủng, vết máu trước khô, như thế sát phạt thủ đoạn, căn bản không phải yêu thú cách làm. Chuyện cho tới bây giờ, dù là hắn nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nghĩ đến đây, Lục Ly trong mắt hàn quang chợt hiện, đột nhiên từ trong ngực rút ra một tấm hỏa phù, linh khí quan chú, không chút do dự hướng một phương hướng khác vung đi. Vâng. Hỏa phù rất bạo, ánh lửa dâng lên, nóng dực khí lãng nhấc lên cây cỏ bụi đất, trong nháy mắt đem một chỗ ẩn nấp bụi cây nổ lăng không bay ra. Một bóng người từ trong khói dậy đập nhảy lên ra, tiếng mắng liên tục, người cái danh con, chính là Phương Lâm. Hắn hiển nhiên không ngờ tới Lục Ly phản ứng như vậy quả quyết, bị tạt đến một mặt đầy bụi đất, lộn nhào hướng khác một bên bỏ chạy. Trong ngọn lửa, Phương Lâm khuôn mặt vừa hiện, vũ nguyên thần sắc đột nhiên biến đổi, con ngươi đột nhiên rụt lại, sửng sốt nửa hơi. Phương Lâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, sát cơ dâng trào, cơ hồ ép không được. Khoe miệng của hắn lắc một cái, gầm nhẹ như thú, quả nhiên là ngươi. Ngươi con chó này, còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Giọng nói kia đã không chỉ có là đồng môn ở giữa tức giận, mà là một loại sâu tận xương tủy hận ý, phảng phất đọc lại nhiều năm tù cũ giờ phút này bị mãnh nhiên để lộ. Chúng ta đến chính là, sát Vương Yên làm gì? Nàng chưa từng hại qua ngươi. Vũ Nguyên thanh âm đều đang phát run, một bên gầm thét một bên đạp đất mà lên, linh khí ầm vang phun trào, cả người như cuồng phong giống như lướt về phía Phương Lâm phương hướng. Sát ý chi nồng, cơ hồ hóa thành thực chất. Nhưng vào lúc này, một cơn gió tanh đập vào mặt, toàn bộ cánh rừng chấn động mạnh một cái. Bụi cây kịch liệt lắc lư, một đạo bóng đen to lớn từ chỗ rừng sâu ầm vang đập ra. Rõ ràng là một đầu vai cao hơn trượng, lông tóc pha tạp như kim thiết mãnh hổ, tứ chi như núi, răng nanh sông nhiên, trong mắt hổ một sợi xích hồng quang mang cuồng bạo nhảy lên. Xích Kim Hổ hiện. Nó gầm nhẹ một tiếng, miệng to như chậu máu mở ra, tiếng như trống lớn, mang theo phát thiên cái địa yêu khí, nhảy lên một cái, lao thẳng tới đầu chọc tu sĩ. Trong chớp mắt ấy, không khí phảng phất trong nháy mắt đông kết. Đầu chọc tu sĩ nguyên bản đã muốn cất bước truy sát, đột nhiên bị ngăn lại, thân hình dừng lại, giữa lông mày tức giận càng tăng lên, thử lạnh một tiếng, "Phương Lâm, ngươi cho rằng bằng vào xúc sinh này, liền có thể giết ta?" Si tâm vọng tưởng. Hắn mặc dù ngôn ngữ hung ác, trong mắt cũng không dám kinh thị. Trước mắt đầu này Xích Kim Hổ, thình lình đã là hoàng phẩm trung giai, khí tức mãnh liệt, rõ ràng đạt đến ngưng khí tầng 7 đỉnh phong, cùng hắn gần như không phân sàn sàn nhau. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, tránh thoát bụi nhào, trở tay đấm ra một quyền, cùng Xích Kim Hổ chính diện đối cứng. Chỉ một thoáng, trong rừng cuồng phong gào thét, khí lãng bốc lên. Quyền hổ tương giao, tiếng vang rung trời, huyết nục vang tung tóe, chân khí cùng yêu khí dây dưa khuấy động, trong rừng loạn diệp nổ tung, như cuồn vũ mưa như chút nước. Một bên khác, Lục Ly còn tại đi nhanh, nhưng bên thai đã chuyển đến một sợi truyền âm. Là Phương Lâm. Tiểu sư đệ, chớ nóng nội chạy. Người kia tên là Ngũ Nguyên, Lục Đạo Phong đệ tử, mặc dù tu vi cường hành, có thể bản chất là cái cao lớn thô kệch mãn phu. Hiện tại hắn cùng Xích Kim Hổ tử chiến, chưa hẳn không có khả năng bị chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết mật địa chỗ sâu chân chính bí mật? Lục Ly bước chân dừng lại, khẽ to mày. Truyền âm bên trong, ngữ khí không nhanh không chậm, lại ẩn ẩn mang theo một loại nào đó dụ hoặc. Hắn không có lập tức trả lời, chỉ chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trong rừng. Cái kia chó săn vẫn chưa dừng lại, khí tức khóa chặt chính mình. Nhưng bất quá ngưng khí tầng 5, Lục Ly đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, trở tay một kiếm hàn nguyệt chém ra, kiếm quang trong nháy mắt chui vào nó yết hầu, máu tươi vẩy ra, chó thân thể ngã xuống đất mà chết. Hắn đứng vững, nhìn xem chiến đoàn trung ương. Ngũ Nguyên gầm thét liên tục, quyền ra như sấm, cùng Xích Kim Hổ đối cứng không lùi, đã giết đỏ cả mắt, mà Phương Lâm thì dừng ở cách đó không xa một gốc cổ thụ sau, ánh mắt tỉnh táo như rắn, lặng lặng nhìn chăm chú chiến trường. Lục Ly trầm mặc không nói, chậm rãi thu kiếm vào vỏ, trong mắt hàn quang một chút xíu thu liễm, nhưng lại chưa rời đi. Hắn đứng tại chỗ, trên mặt vô hỉ vô nộ, tâm tư lại xoay chuyển cực nhanh. Chính mình đã bị cái kia đầu chọc tu sĩ ghi hận. Vương Yên chết ở chỗ này, hắn lại tận mắt thấy chính mình từ trong rừng hiện thân, dù là thật có cơ hội giải thích, cũng không có người sẽ tin. Giải thích vô dụng. Tu tiên giới xưa nay không là phân rõ phải trái địa phương. Nàng là muội nhử, Phương Lâm là hung thủ, Lục Ly dù là cùng sát Vương Yên không quan hệ. Nhưng ở tên điên kia trong mắt, hắn cùng Phương Lâm một dạng, đều là đồng phạm. Như trận chiến này kết thúc, người này nếu không chết, ngày sau không thiếu được một đường truy sát. Đến lúc đó, chính là thật tai họa. Lục Ly chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt hơi trầm xuống. Nếu có thể nhân cơ hội này, đem tên điên này chém giết nơi này, ngược lại là sạch sẽ nhất biện pháp. Hắn nghiêng đầu nhìn Phương Lâm một chút. Người này từ đầu tới đuôi đều đang đợi cục diện này. Hắn không phải Lâm thời nảy lòng tham, hắn có lẽ là đã sớm đoán chắc Xích Kim Hổ sẽ hiện thân, Vũ Nguyên sẽ hiện thân, ngay cả Vương Yên cái chết, Lục Ly cũng bảo, chỉ sợ cũng có thể tại hắn dự phán ở trong. Người này tương đối nguy hiểm. Lục Ly âm thầm siết chặt lòng bàn tay, nhưng lại chưa lập tức cự tuyệt. Hắn không tin Phương Lâm, nhưng hắn tin phán đoán của mình. Như người này thật có thể cùng Xích Kim Hổ tử chiến đến cùng, mình cùng Phương Lâm hợp lực, chưa hẳn không có một cơ hội. Lục Ly chậm rãi dừng bước lại, ánh mắt vẫn lạnh, chưa tỏ thái độ. Phương Lâm thấy thế, khoe miệng dương lên, đáy mắt xẹt qua vẻ đắc ý, nhẹ giọng cười nói, tiểu sư đệ, quả nhiên là người thông minh. Hắn chỉ nơi xa chém giết Vũ Nguyên, thanh âm trầm thấp bên người này túi chứa vật phòng đến sắp nổ tung, loại ngoan nhân này tiến đến trước nhất định vơ vét không nhỏ đồ tốt. Chỉ cần hắn vừa chết, túi chứa vật kia toàn bộ về ngươi, Xích Kim Hổ yêu đàn cũng về ngươi, ta chỉ cần trong túi chứa vật một vật. Lục Ly bất động thanh sắc, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngựa khí trầm ổn, ngươi cho rằng ta nhìn không ra. Ngươi cùng hắn ở giữa có thù cũ. Từ ta xuất hiện một khắc này, ngươi vừa muốn đem ta lôi xuống nước. Phương Lâm, là ngươi trước hết giết Vương Yên, lại mượn Xích Kim Hổ dẫn tới sát cục, bây giờ lại muốn cho ta thay ngươi xuất lực, tốt thành toàn ngươi trận này báo thù. Phương Lâm mặt không đổi sắc, ý cười ngược lại càng đậm, tiểu sư đệ sao phải nói đến khó nghe như vậy? Ta không phủ nhận, ta cùng hắn có khúc mắc, hoàn toàn chính xác muốn mệnh của hắn, nhưng cái này không có quan hệ gì với ngươi. Hắn ngữ khí một trận, ánh mắt chỉ mấy phần, ta chỉ cần hắn chết, còn lại hết thảy đều là ngươi. Yêu đan, chiến lợi phẩm, thậm chí trong tay của ta biết đến, mật địa chỗ sâu chân chính yêu thú tình báo, hết thảy cho ngươi. Chúng ta chỉ là theo như nhu cầu. Ngươi muốn là thứ tự, ta nổi danh lần, còn muốn hắn một mạng, một vật. Hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại lộ ra không đè nén được phong mang. Nếu ngươi không tin, chi bằng chờ ta động trước. Chương 66 Liệp Kim Bá Thể Quyết. Chương 66 Liệp Kim Bá Thể Quyết. Lục Ly ánh mắt nhắm lại, nhưng trong lòng cũng không buông lòng cảnh giác. Hắn ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút Phương Lâm có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Cái kia Xích Kim Hổ tuy là hoàng phẩm trung giai, ngưng khí tầng 7 đỉnh phong yêu thú, nhưng thật muốn nói có thể bằng hổ này chi lực trọng thương Vũ Nguyên, không khỏi nghĩ đến quá đẹp. Trong vòng chiến, tiếng hô giết rung trời. Vũ Nguyên cùng Xích Kim Hổ đã đánh đến huyết đục văng tung tóe, nhục thân lần nữa tăng gọn, gân cốt mảnh trướng ở giữa, ẩn ẩn có từng đạo kim văn từ dưới làn da hiện hiện, phảng phất kim cương bất hoại chi thể. Hắn mỗi một quyền đánh ra, đều có lôi minh nổ vàng, chấn động đến sơn lâm rung động. Xích Kim Hổ gầm thét liên tục, chảo phong như lao, nhưng ở Ngũ Nguyên trước mặt cuối cùng không chiếm được lợi lộc gì. Một chảo xé rách Ngũ Nguyên cánh tay, máu tươi dâng trào, nhưng cũng sau đó một khắc, bị Ngũ Nguyên trở tay một quyền nện đứt chân trước. Giống, yêu hổ điên cuồng gào thét, mắt hổ huyết hồng, nhưng khí thế đã bị bại, trái lại Ngũ Nguyên mặc dù bị thương, hai cánh tay huyết động dữ tợn, lại càng đánh càng hăng, sát ý ngút trời. Lục Ly thấy được rõ ràng, cuộc tỷ thí này, thắng bại chi thế đã xuất. Xích Kim Hổ không chống được bao lâu. Đúng lúc này, Phương Lâm rốt cục động. Dưới chân hắn một chút, cả người ngự kiếm mà lên, trong tay thanh kia trùng phẩm linh kiếm mang theo bén nhọn tiếng xé gió, đâm thẳng Ngũ Nguyên phía sau lưng. Đồng thời trong miệng hắn quát chói tai, "Lục Ly, còn lo lắng cái gì? Người ta liên thủ giết Vương Yên, người này nếu không chết, tất thành họa lớn trong lòng. Hắn như sống sót, người thứ nhất giết chính là người ta." Hắn lời còn chưa dứt, kiếm quang đã tới. Lục Ly sắc mặt trầm xuống, trong lòng sát ý cũng rốt cục lạnh xuống mấy phần, lại càng lộ vẻ quyết tuyệt. Phương Lâm người này, tâm như sa hạt, giết người không chớp mắt, quay đầu liền có thể vu oan. Dưới mắt lời nói này đâu chỉ tại đem hắn ngạnh sinh sinh kéo vào không phải là trung tâm, không có chút nào ranh giới cuối cùng, vô liêm sỉ. Nhưng hắn nói không sai, người này tên là Ngũ Nguyên, lục đạo phong xuất thân, lại là năm nay thí luyện trước 30 cường giả một trong. Lấy tính tình, nếu để hắn còn sống đi đến trung ương bí cảnh, Vương Yên cái chết chắc chắn truy xét đến đấy, đến lúc đó chính mình tranh đoạt 20 vị trí đầu vị trí, nhất định là một trở ngại lớn. Huống chi tu tiên giới từ trước tới giờ không hỏi nguyên do, chỉ hỏi thành bại. Lục Ly ánh mắt trầm xuống, đầu ngón tay chân khí lặng yên ngưng tụ. Hắn xác thực động sát ý, cũng xác thực đối với Phương Lâm nói lên điều kiện động tâm, Xích Kim Hổ yêu đan, Vũ Nguyên túi chứa vật, mật địa chỗ sâu bí mật. Những này đều là có thể là Lục Ly trước mắt vô cùng cần thiết đồ vật. Nếu như thế, vậy liền chạm thảo trừ căn, trước lấy người này tính mệnh. Cùng Phương Lâm ân đoán, nợ bí mật lại tính. Sau một khắc, Lục Ly tay áo phất một cái, một đạo hàn quang đột nhiên bắn ra, Hàn Nguyệt. Ngân mang pha không, thẳng đến Vũ Nguyên dưới xương sườn, kinh lực như lao, phong bế hắn tại cùng yêu hổ chiến đấu bên trong duy nhất bại lộ yếu hại. Gần như đồng thời, Phương Lâm ngự kiếm mà tới. Kiếm quang lạnh thấu xương, nhanh đâm mà ra. Xích Kim Hổ cũng phát ra trầm thấp gào thét, thừa cơ đánh giết, miệng máu mở ra, thẳng cắn Ngũ Nguyên vai cái cổ. Ba bên giáp công, thế cục đột nhiên phức tạp. Vốn là nhân yêu chi chiến, giờ phút này lại biến thành ba đối một vây công cục. Xích Kim Hổ giống như cũng phát giác tình thế vi diệu, nhưng lại chưa chuyển hướng công kích Lục Ly cùng Phương Lâm, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ Nguyên. Nó bị Ngũ Nguyên bị thương không nhẹ, chi trước máu thịt bé bét, sát ý lại càng điên cuồng lên, trong mắt sớm đã không có mặt khác hai cái tu sĩ tồn tại, trong mắt chỉ có Ngũ Nguyên, chí ít giờ phút này là. Mà Ngũ Nguyên đối mặt ba bên áp bách, nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân linh khí ẩm vàng chấn động, phảng phất sơn nhạc băng đẳng, một bầy kiến hôi cũng dám mưu toan lây ta. Nói xong trong nháy mắt, hắn đưa tay đấm ra một quyền, lực thấu kim thạch, càng đem Phương Lâm phi kiếm chấn động đến bay tứ tung ra ngoài, đụng gãy một gốc ôm hết đại thụ. Ngay sau đó đạp chân xuống, đột nhiên lưng ngang, Hàn Nguyệt linh khí cũng bị một cước đập lệch, sát hắn áo bào mà qua, chặt đứt hơn trượng dây leo, khí lãng đánh Lâm Diệp bay múa. Đồng thời, hắn chống đi cánh tay trái trở về chấn động, sinh sinh đem Xích Kim Hổ một chảo ngăn lại, cẳng tay ken két rung động, lại đã lui nửa bước. Một người, địch nhân hai tu một yêu, vẫn là thành thạo điêu luyện. Lục Ly xa xa đứng tại ngoại vi, ánh mắt trầm xuống, âm thầm kinh hãi. Không hổ là tiểu bị tự liệt 23, có thể xếp vào trước 30 người, quả nhiên không phải bình thường ngưng khí, nhưng so sánh, Vũ Nguyên giờ phút này bộc phát ra thần lực, cơ hồ đến gần vô hạn tại ngưng khí 8 tầng. Nếu là top 10 tồn tại, rất khó dự đoán chân chính chiến lực trong lòng của hắn nổi lên một hơi khí lạnh, nhưng rất nhanh lại bị mãnh liệt mà lên chiến ý đè xuống. Hắn đã là ngưng khí tầng 5 đỉnh phong, ngay tại bình cảnh chỗ, nửa bước liền có thể bước vào 6 tầng. Trận này liều mạng tranh đấu, có lẽ đúng là hắn cơ hội. Bất quá, hắn sẽ không ngốc đến sông đi lên làm chính diện tâm chắn. Vũ Nguyên người này hung mãnh như hổ, Lục Ly sẽ không tự đại đi hấp dẫn hắn hỏa lực. Hắn từ đầu đến cuối du tẩu cùng ở ngoài vòng chiến, Hàn Nguyệt linh khí giữa khu rừng xoay quanh cắt chém, khi thì đâm ra, khi thì thu về, không cầu trọng thương, chỉ vì kiềm chế. Tiểu sư đệ, ngươi một mực tại bên cạnh mỏ cá không thể ra. Phương Lâm truyền âm mang theo ý cười, ngựa khí lại không nhanh không chậm, tựa hồ không thể không biết thế cục nguy hiểm, có thủ đoạn gì liền sử xuất tới đi. Chờ đợi thêm nữa, các loại Xích Kim Hổ vừa chết, kế tiếp liền đến phiên chúng ta. Lục Ly mặt lạnh lấy căn bản không để ý tới, trong tay áo hàn mang lóe lên, Hàn Nguyệt lần nữa xoay quanh bắn ra, lặng yên không một tiếng động chém về phía Ngũ Nguyên vai bên cạnh khe hở. Nhưng mà, ngay một khắc này, trong vòng chiến khí tức đống nhiên biến hóa. Ngũ Nguyên hai mắt đỏ bừng, lồng ngực chập trùng như trống, cái trán gân xanh tuôn ra, bên ngoài thân quang văn màu vàng hiện hiện, như phủ giống như diễm, cấp tốc lan tràn đến tứ chi. Lục Ly ánh mắt ngưng lại, lập tức thu hồi Hàn Nguyệt, từng bước lui lại. Tới. Phương Lâm biến sắc, lập tức triệu hồi phi kiếm hộ thân, đồng thời từ trong ngực rút ra mấy cái phù triện màu vàng, đập vào trên người mình, linh quang tầng tầng chớp động, hộ đến chật như nêm cối. Hắn rốt cục lộ ra nghiêm mặt, ngựa khí trầm thấp mấy phần, là Lục Đạo Phong bí thuật, Liệp Kim Bá Thể Quyết. Bí thuật này lúc bộc phát, Vũ Nguyên nhưng tại trong thời gian ngắn đem nhục thân cường hóa mấy lần, nhưng chỉ có thể tiếp tục một chén trà canh giờ. Đằng sau tu vi sẽ kịch hàng, ít nhất rất xuống tầng 5, tiếp tục nửa ngày thời gian. Lời tuy như vậy, hai người đều rõ ràng, có thể hay không chống nổi cái này một chén trà mới là mấu chốt. Còn chưa chờ người kịp phản ứng, Vũ Nguyên đã là cuồng hống một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh. Đầu kia Xích Kim Hổ còn tại thở dốc, đống nhiên ngẩng đầu, lại ngay cả tránh đều không thể tới kịp, liền bị Ngũ Nguyên một quyền đập trúng hầm dưới. Giang giác, tiếng xương nứt vang vọng trong rừng. Lập tức, Ngũ Nguyên hai tay đống nhiên xé ra, lại sinh sinh đem cái này ngưng khí tầng 7 yêu thú từ xương cổ đến quan bụng xé thành hai nửa. Huyết vũ vẩy ra, sóng nhiệt tập kích người. Lục Ly thấy trong lòng siết chặt, thái dương mồ hôi lạnh trở xuống. Phương Lâm mặc dù khỏe miệng còn tại cười, ánh mắt lại sớm đã lạnh đến giống đau, có chút cắn răng, hắn đã bị bức ép đến mức nóng nảy. Liệp Kim Bá Thể Quyết phía dưới, liền xem như hai chúng ta liên thủ cũng chưa chắc gánh vác được. Nhưng chỉ cần chống nổi một chén trà, hắn liền xong rồi. Phương Lâm hạ giọng, lại bồi thêm một câu, khi đó hắn sẽ trở nên so với chúng ta bất kỳ một cái nào đều suy yếu. Lục Ly không có nói tiếp, chỉ là ánh mắt chìm xuống dưới. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại sớm đã cảnh giới tới cực điểm. Cái này cảnh giới không chỉ là đối với Ngũ Nguyên, càng là đối với Phương Lâm. Gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều không thể tin. Nếu là hắn thật muốn đùa ám chiêu, thời cơ thích hợp nhất. Ngay tại lúc này, Lục Ly ngón tay nhẹ chụp Hàn Nguyệt chuôi kiếm, linh lực gợn sóng ở thể nội, một nửa nhìn chằm chằm Ngũ Nguyên, một nửa gắt gao khóa lại Phương Lâm khí tức. Ai dám lộ ra sơ hở, ai chết trước. Chương 67 trời lôi châu Ngũ Nguyên một thanh xé rách Xích Kim Hổ, gió tanh đập vào mặt, huyết nhục văng tung tóe, cả người khí tức còn tại không ngừng kéo lên, phản phất triệt để đã mất đi lý trí, trong mắt chỉ còn xích hồng sát ý các ngươi bọn chuột nhắt. Ta muốn các ngươi một cái đều không sống nổi. Hắn gầm nhẹ, thanh âm như sấm, chấn động đến sơn lâm vang minh. Phương Lâm nhắm mắt, thân pháp đột nhiên động, như quỷ mị giống như giữa khu rừng du tẩu. Nhưng khi Ngũ Nguyên đột nhiên hướng hắn đánh tới lúc, sắc mặt hắn đổi biến, hiển nhiên không cách nào một mình đứng đối, thân hình nhất chuyển, lại một đầu hướng Lục Ly phương hướng lao đi. Tiểu sư đệ, là thời điểm liên thủ. Lục Ly trong lòng còi báo động đại tác, ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Phương Lâm thân pháp quá mức quỷ dị, ngưng khí kỳ khó có thể lý giải được tốc độ, một hơi nữa cũng đã đến trước người. Vũ Nguyên quyết định hai người bọn họ, ngập trời huyết khí lôi cuốn lấy như núi uy thế nghiền ép mà đến. Hàn Nguyệt phá không, Minh Viêm thuật cùng phệ hồn thuật cuốn lên màu đen vàng hỏa diễm, Lục Ly toàn thân ma diễm bốc lên, hỏa ý trung ẩn ẩn xen lẫn phệ hồn chi lực, một kiếm quét ngang, cưỡng ép lên địch. Phanh! Âm thanh tựa như sấm nổ, Lục Ly chỉ cảm thấy chính diện đụng phải một đầu man yêu, thân thể kịch chấn, liền lùi mấy bước. Trên người hắn thái âm ngưng khí quyết rèn luyện đục thể mặc dù tan mất một nửa trùng kích, lại thêm nội giáp cùng linh văn cũng hóa đi không ít lực đạo, nhưng lần này như cũ để hắn khí huyết cuộn cuộn, tiết hầu ngọt ngọt, máu tươi phun ra ngoài. Khả ma diễm cũng không phải dễ chơi, hắc kim hỏa diễm cuốn lên Ngũ Nguyên cánh tay phải, dù chưa xâm nhập, nhưng cháy đen mùi đã tràn ngập ra. Chỉ tiếc, lúc này Ngũ Nguyên đã lâm vào cuồng hóa, hoàn toàn không để ý thương thế, phảng phất một tôn không biết đau đớn hung thần, lại lần nữa bạo hống lấy đánh tới. Lục Ly sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng thối lui. Oanh! Đột nhiên, một vệt kim quang từ trời mà rơi, đem hắn cùng Ngũ Nguyên cùng nhau phong tỏa trong đó. Là Phương Lâm. Viên kia trời Khôn La bàn lại lần nữa xuất hiện, bao phủ kim quang đem vòng chiến gắt gao khóa lại. Lục Ly quay đầu nhìn hằm hằm, sắc mặt đã triệt để nghiêm túc. Gia hỏa này, căn bản là muốn mượn đao giết người. Lục Ly đưa tay chính là một cái linh lực trọng kích, đem kim cháo đánh ra một vết nứt, nhưng mà cấm chế vẫn như cũ chưa phá, trận văn lập lòe, vững như bàn thạch. "Tiểu sư đệ, kiên trì một chút nữa, sát chiêu của ta đã tới." Phương Lâm một mặt nghiêm trọng, lùi lại nửa bước, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào hiện ra ba viên lôi châu, lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài lôi quang nhảy vọt, hồ quang điện tung hành, phát ra tư tư nổ đùng thanh âm. Một cỗ xé rách thiên địa khí tức lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, lôi ý sẽ lẫn, hư không ẩn ẩn rung động. Hắn đây là Lục Ly con ngươi co rụt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ba viên lơ lửng giữa không trung lôi châu, trong lòng đông nhiên báo động đại tác. "Ha ha, Lục Ly, trận chiến này, ngươi nguy hiểm." Bên hai truyền đến Thu Nguyệt cái kia mang theo đùa cợt thanh âm, rõ ràng lại là nhạt, cái này ba viên đồ vật, là trời lôi châu, duy nhất một lần tổn thương pháp khí. Mỗi một quả, uy lực đều có thể so với ngưng khí 9 tầng lôi tu một kích toàn lực. "Ngưng khí 9 tầng?" Lục Ly ánh mắt run lên, nhịp tim lập bố. Thu Nguyệt cười lạnh, tên điên này rõ ràng là muốn đem ngươi cùng cái kia tên lô mãng một khối đưa tiễn. Lục Ly sắc mặt càng phát ra âm trầm. Phương Lâm thần sắc nghiêm nghị, chú quyết liên miên, cực kỳ giống một cái là chiến hữu xả thân thi thuật đồng môn, nhưng mà thân hình của hắn nhưng thủy chung đứng tại kim cháo bên ngoài, bình yên vô sự, không có chút nào nửa bước tới gần. Mà tại kim cháo bên trong, Vũ Nguyên hóa thân hung thú, ngang ngược vô địch, hai mắt xích hồng, trên thân khí huyết sôi trào như nước thủy triều, một quyền một cước đều lôi cuốn lấy sơn băng địa liệt chi thế. Lục Ly một bên gắt gao vận chuyển thái âm ngưng khí quyết giảm lực, một bên thôi động minh viêm thuật cùng vệ hồn thuật hộ thể, hàn nguyệt bay múa xuyên thẳng qua, lại vẫn bị chấn động đến ngũ tạng đều nứt, cổ họng ngay ngái, mấy lần cơ hồ thổ huyết ngã xuống đất. Vâng. Vũ Nguyên một trưởng như núi, nện ở hàn nguyệt biến thành trên kiếm mang, linh lực nổ tung, hàn quang sụp đổ. Lục Ly thân hình bay ngược, trung điệp đụng vào kim cháo, một ngụm máu tươi phun ra, xương ngực phảng phất đều nát nửa bên, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Hắn cắn chặt răng, trong mắt hàn quang càng sâu. Giờ phút này hắn đã triệt để minh bạch, Phương Lâm chỉ là đang lợi dụng hắn kéo dài thời gian, dùng chính mình đến tiêu hao Ngũ Nguyên bạo tẩu chi lực, thậm chí đánh lấy ba viên lôi châu tính toán, muốn đem chính mình cùng Ngũ Nguyên cùng nhau đưa tang. Đáng chết, đây không phải sinh tử chi cục, mà là tế sống chi cục. Bên hai truyền đến Thu Nguyệt thanh âm lạnh lùng, không có chút nào thương hại, tiểu tử, cục này chưa hẳn không thể phá. Quỷ cốt, có thể nuốt. Lục Ly trong lòng run lên, ngươi nói là dùng quỷ cốt đến thôn vệ lôi châu lực lượng. Quỷ cốt có thể nuốt linh cốt, quỷ cốt chưa hẳn có thể, chưa hẳn không có khả năng. Thu Nguyệt ngữ khí tỉnh táo, ngươi không cần đem thôn vệ chi lực hướng ra ngoài thi triển, chỉ cần tác dụng tại bản thân, áp chế từ bên ngoài đến linh lực ăn mòn. Lôi ý khó thuần, nhưng không tuyệt đối. Đây không phải giải pháp. Lục Ly thanh âm khàn khàn, là cầu mệnh chi pháp. Thu Nguyệt cười lạnh, chính ngươi quyết định, nhưng nếu là bại lộ quỷ cốt, liền muốn chuẩn bị kỹ càng chém tận giết tuyệt, không phải vậy quỷ cốt bí mật bại lộ, không người có thể cứu được ngươi. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, cái kia ba viên lôi châu lôi quang đại tác, hồ quang điện bốn phía, lôi cuốn lấy phá vỡ núi đoạn nhạc lôi ý, từ trời rơi xuống. Lục Ly không kịp nghĩ nhiều, ngón tay chấn động, quỷ cốt chi lực trong nháy mắt bộc phát, trong lúc mơ hồ, một cỗ âm trầm thôn phệ khí tức từ trong cơ thể hắn dâng lên. Huyết nhục phảng phất cũng vì đó siết chặt. Đó là khí tức tử vong, là một loại khác bản năng đang thức tỉnh. Sương mù màu đen giống như rắn từ thể nội xoay quanh mà ra, tại quanh người hắn hình thành một tầng như có như không vòng xoáy bình thường. Quỷ cốt thôn phệ lực lượng như một tấm lưới đen, lặng lặng chờ đợi lôi đỉnh rơi xuống trong nháy mắt. Ngay tại lôi quang vật rơi một sát na, Lục Ly bỗng nhiên cảm thấy làn da đang bay nhanh khô cạn, huyết dịch như đảo lưu bình thường thiêu đốt kinh mạch, tinh khí phản phất bị cái gì lực lượng quỷ dị cưỡng ép rút ra, cái kia cô đến từ xương bên trong thôn phệ chi lực, như u minh như độc xà từ thể nội leo ra, quấn quanh ở huyết đục của hắn cùng thần thức ở giữa, gắt gao bảo vệ một chút hy vọng sống. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệnh, tứ chi lạnh bước, trong mắt lại tuôn ra một đạo hàn mang. Ba đạo lôi quang ầm vang rơi xuống. Vâng! Thiên địa biến sắc, điện xà luận vũ. Cùng bạo lôi đỉnh xé rách không gian, nổ ra một cái đường kính mấy trượng lôi ngục hố to, đất đá tung bay, trong không khí thậm chí phiêu khởi đốt cháy huyết đục mảnh vụn. Một đạo hình cây nấm cột sáng ầm vang dâng lên, xuyên tấu cánh rừng tầng mây. Cả tòa bí cảnh tại trong chớp mắt ấy phảng phất đều dừng lại. Nơi xa quan chiến chim thú nhao nhao gào thét mà chạy, cỏ cây tận khô, đứt từng khúc vô sinh. Mà Phương Lâm thì phi tốc lùi lại, trên thân kim quang hộ thể, linh thuẫn hiện hiện. Hắn con ngươi kịch liệt co bảo, gắt gao nhìn chằm chằm lôi vân trung tâm, một bên cắn răng, một bên phi tốc lùi lại, trong mắt lóe lên một vòng ngoan ý, cũng có một tia đau lòng. Ba viên đều dùng hắn thấp giọng cắn răng, thanh âm đều có chút phát run. Đây chính là hắn cơ duyên đoạt được ba viên trời lôi châu, mỗi một mai đều đủ để so sánh ngưng khí 9 tầng một kích, mỗi một cái đều giá trị liên thành. Hắn vốn chỉ muốn dùng một viên thử một chút, nhưng gặp Lục Ly cùng Ngũ Nguyên đều khó giải quyết như thế, dứt khoát một hơi toàn ném ra ngoài. Giết tốt nhất, không giết cũng phải lột ra. Hắn nuốt miệng huyết thủy, ánh mắt lại càng lạnh lẽo. Ngũ Nguyên, ngươi đến chết đều chưa hẳn biết, giết ngươi nguyên nhân tai họa là bởi vì món đồ kia, căn bản cũng không thuộc về ngươi. Về phần Lục Ly hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt hướng về trung tâm vụ nổ mảnh kia đất khô cằn, thực lực cùng thiên tư quả thật không tệ, chỉ là đáng tiếc, có thể còn sống sót thiên tài, mới có thể xem như thiên tài. Chương 68 truy kích Phương Lâm, chương 68 truy kích Phương Lâm, sương mù dần dần tán, trong rừng hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Lâm thân hình lóe lên, bay lượn đến trong chiến trường, ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy bên trên nằm hai bộ máu thịt bè bét thân ảnh. Lôi đỉnh chi uy, ngay cả xương cốt đều phảng phất chém đứt ra, cháy đen chi khí còn tại trung quanh tràn ngập, tràn diện tính đến làm người ta sợ hãi. Bước chân hắn không ngừng, trực tiếp đi vào Vũ Nguyên bên cạnh, đưa tay chụp tới, đem nó túi chứa vật thu vào trong lòng bàn tay. Lập tức nhắm mắt một lát, thần thức dò vào trong đó, một lát sau mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng không ức chế được vui mừng, quả nhiên còn tại. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Đang chờ đứng dậy, dư quang quét về phía cách đó không xa Lục Ly. Thiếu niên kia nằm ngửa trên mặt đất, thân thể cháy bỏng phá toái, trên thân chí ít 5-6 chỗ lôi động, bên ngoài thân huyết đục cháy đen, không lúc đích. Nhưng làm cho người quỷ dị chính là, trước ngực hắn lại nổi từng sợi chậm rãi du động hắc khí, như rắn như xương, cuốn quanh không tiêu tan. Đây là cái gì? Phương Lâm khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng tham lam, chẳng lẽ lại trên người hắn còn có cái gì kỳ bảo? Hắn chần chờ nửa hơi, cuối cùng là kìm nén không được dục niệm, chậm rãi tới gần. Đúng lúc này, bá, một đạo hàn mang đột nhiên kích xạ, thẳng đến ngực. Phương Lâm con người đột nhiên rụt lại, trong lòng cuồng loạn, thân hình tránh gấp, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng, lại vẫn bị chém trúng cánh tay, máu tươi dâng trào, nguyên một cánh tay cơ hồ bị tận gốc cắt đứt, cốt bạch có thể thấy được. Người Phương Lâm con người kịch chấn, chưa nói ra nửa câu sau, sắc mặt đã đổi biến. Lục Ly thế mà không chết. Càng đáng sợ chính là, thiếu niên kia đã chậm rãi đứng dậy, mặc dù toàn thân vết máu, khí tức hỗn loạn, nhưng trong mắt hàn quang như sương, sát ý nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hoa, hắn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, dưới chân linh quang bộc phát, thân pháp thúc đến cực hạn. Hiểu lầm. Tiểu sư đệ, đều là hiểu lầm. Hắn một bên phi tốc xuyên thẳng qua trong rừng, một bên hoảng không lựa lời địa lại hô, ta không phải muốn hại ngươi, ta chỉ muốn đối phó Ngũ Nguyên, hắn quá mạnh, ta không thể không vận dụng át chủ bài. Lục Ly không có trả lời, chỉ có một đạo ngân bạch hàn mang gào thét mà ra, sát hắn bên thai kích xạ mà qua, đánh cho cây cối nổ tung, cảnh khô bay tứ tung. Ngươi nghe ta nói. Phương Lâm ngữ tốc nhanh chóng, trước đó đã nói xong điều tính. Yêu đan về ngươi, túi chữ vật về ngươi, ta chỉ cần vật kia, chỉ cần một dạng. Bí cảnh chỗ sâu tin tức ta toàn nói cho ngươi. Chúng ta hay là đồng bạn, ta có thể giúp ngươi đi được càng xa. Phương Lâm từng tiếng khẩn thiết, có thể Lục Ly thân ảnh, nhưng thủy chung như bóng với hình. Hắn trầm mặc không nói, từng bước tới gần, ánh mắt lạnh đến phảng phất có thể đem người đóng băng nước vỡ, sắc ý giống chìm vào đáy nước gió lạnh, sâm nhiên im mắng, lại thấu xương thấu tâm. Hắn căn bản không muốn lại nghe người này bất luận cái gì một câu nói nhảm. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết hắn. Vừa rồi một cái kia, sinh tử một đường ở giữa, hắn đánh cược hết thảy. Lấy quỷ cốt chi lực thôn vệ tự thân bộ phận tinh khí huyết thịt, đổi lấy một đạo quỷ dị bình chứng, mới miễn cưỡng đỡ được cái kia ba viên trời lôi châu đợt thứ nhất oanh kích. Đại giới là hắn gần như tàn phế thân thể, nội giáp hủy hết, chân khí hỗn loạn, ngũ tạng quần quật như lửa đốt. Nhưng hắn không có ngã xuống, cũng không thể ngã xuống. Trước mắt người này, Phương Lâm, thấy được trên thân thể của hắn quỷ cốt chi lực, lại đối hắn một mực mưu đồ làm loạn. Sát tâm đã lên, như thế nào tha cho hắn sống tạm? Lục Ly cắn chặt răng, thân hình không lùi nửa phần, Hàn Nguyệt nơi tay, sát cơ như sóng, từng tấc tới gần cái kia sợ hãi bỏ chạy thân ảnh. Hai người một đuổi một chạy, linh quang tung hành, khí thế như hồng. Phương Lâm thân pháp quỷ dị, trong thời gian ngắn bộc phát cực nhanh, nhưng hắn cuối cùng không bằng Lục Ly Thái Huyền Ngưng Khí Quyết như thế kéo dài nội liễm, cuồn cuộn không dứt. Mắt thấy khoảng cách của hai người bắt đầu một chút xíu rút ngắn, hắn biết rõ, Lục Ly căn bản không còn nghe hắn nói, thần sắc lạnh lùng như sắt, kiếm quang chỉ có giết chóc. Huống chi, vừa rồi cái kia ba viên trời lôi châu lại không thể đem Lục Ly đánh giết. Hắn còn từ Lục Ly ngực thấy được một đạo ẩn ẩn phun ra nuốt vào hắc quang, loại lực lượng vị dị này, Phương Lâm xem không hiểu. Xem không hiểu, mới là kinh khủng nhất, Phương Lâm làm việc một mực cẩn thận có độ, xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm. Ý niệm tới đây, Phương Lâm ánh mắt hung ác, quyết tâm trong lòng. Không có khả năng lại bị cuốn lấy. Phương Lâm đông nhiên thay đổi phương hướng, thẳng đến mật địa hạch tâm, thân hình như điện, trong lòng phi tốc tính toán, chỉ có hướng chỗ sâu nhất trốn, nói không chừng có thể mượn nơi đó yêu thú, thí luyện giả đảo loạn thế cục, lôi ra một chút hy vọng sống. Muốn giết ta? Ngươi không dễ dàng như vậy. Hắn cắn răng gầm nhẹ, toàn thân linh lực vận chuyển tới cực hạn, chạy như bay, hướng chỗ rừng sâu chạy như điên. Mà sau lưng, đạo thân ảnh kia lại như bóng với hình, hàn mang chưa thu, sát ý chưa giảm. Lục Ly không nói một lời, khí tức nội liễm như vực sâu, trong mắt chỉ còn lại tự ý không biết chạy trốn bao lâu. Phương Lâm chợt thấy phía trước một đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, là Đoạn Kiếm Phong đồng môn, Nô Sư Đệ, ngưng khí 6 tầng. Hắn lập tức hô to, Nô Sư Đệ, mau ngăn cản tên điên này. Cái này Quy Vân Phong tạp chủng giết người bảo, đã điên rồi, còn xin xuất thủ tương trợ, sau đó sư huynh tất có thâm tạng. Cái kia Ngô sư đệ nghe chút, còn tưởng rằng hậu phương là có cái gì yêu thú cấp nhân vật hung ác, dọa đến hắn đều chuẩn bị ngự kiếm phòng thân. Có thể xem xét, chỉ là cái tuổi chưa qua 15, tu vi ngưng khí tầng 5 tiểu tử. Ngô sư đệ lập tức cười, trên mặt mang ra mấy phần niềm ai, Phương sư minh, chỉ là một cái tầng 5, về phần, nói còn chưa dứt lời, hắn đã bước nhanh ngăn ở đường đi trước, linh lực hơi bận, còn chưa kịp ra chiêu. Đã thấy, một đạo băng lam kiếm quang, giống từ trong bóng đêm chém ra lạnh điện, lặng yên không một tiếng động phá không mà tới. Phúc. Kiếm mang từ hắn mi tâm xuyên qua, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không phát ra, liền thẳng tắp ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Hàn Nguyệt lượn vòng, thân kiếm hơi rung, nặng lại treo ở Lục Ly đầu ngón tay. Lục Ly mặt không biểu tình, bước chân chưa từng chậm dần nửa phần, chỉ đưa tay vẫy một cái, đem Ngô sư đệ túi chứa vật thu nhập trong tay áo, lại lần nữa thôi động Thái Âm Ngưng Khí Quyết, toàn lực ra tốc hướng Phương Lâm đuổi theo. Nhưng hắn trong lòng cũng không mảy may buông lòng cảnh giác. Giờ phút này giết những đệ tử này, bất quá là tự liệt dựa vào sau 100 có hơn hàng người, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng càng đi mật địa chỗ sâu tiến lên, gặp phải những cái kia tự liệt gần phía trước nhân vật hung ác khả năng lại càng lớn, đến lúc đó tình huống coi như khó nói. Hắn ánh mắt trầm xuống, chân khí trong cơ thể tật tốc lưu chuyển, tốc độ lại tăng lên mấy phần, gắt gao cắn Phương Lâm bóng lưng. Phía trước chạy trốn Phương Lâm, thân thức một mực tập trung vào sau lưng truy kích thân ảnh, đột nhiên phát giác Lục Ly tốc độ lại một lần nữa đề cao, không khỏi sắc mặt đổi biến, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Kẻ này đối ta sát ý vì sao mãnh liệt như thế? Tuyệt không phải chỉ là bởi vì ta tính toán với hắn đơn giản như vậy. Phương Lâm cắn chặt răng, trong lòng phi tốc tính toán, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ, hẳn là cùng trên người hắn cái kia cố quỷ dị chi lực có quan hệ. Nghĩ đến đây, hắn thử thăm dò truyền âm hướng phía sau hô, "Tiểu sư đệ, vừa rồi ta nhìn thấy đoàn kia màu đen chi lực, ngươi yên tâm, ta Phương Lâm thể tuyệt đối thủ khẩu như mình, tuyệt sẽ không cùng bất luận kẻ nào lộ ra được câu." Hắn lời nói không ngừng, dưới chân không chút nào không dám thả chậm, ngược lại linh lực lại thuốc, tốc độ lần nữa tăng lên, sợ hậu phương sát khí kia xâm xâm thiếu niên đuổi gần nửa bước. Lục Ly nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Cái này Phương Lâm nếu là không đề cập tới con thôi, vừa nhắc tới quỷ cốt chi lực, Lục Ly trong lòng sát ý trong nháy mắt nồng đậm hơn đứng lên, hôm nay, vô luận như thế nào, Phương Lâm tuyệt không thể còn sống rời đi nơi đây. Chương 69 tự liệt top 10 chương 69 tự liệt top 10 hai người một đuổi một chạy, không biết vượt qua bao nhiêu rừng rậm, khoảng cách bí cảnh khu vực hạch tâm càng ngày càng gần. Trung quanh lần lượt xuất hiện càng ngày càng nhiều đệ tử thí luyện, nhưng không người giống như lúc trước vị kia Ngô sư đệ giống như không biết nặng nhẹ, mù quáng xuất thủ, chỉ ở nơi xa kinh nghi quan sát, mắt lộ ra hổ nghi cùng cảnh giác. Lục Ly một đường đuổi theo, khí tức hỗn loạn, thể nội linh lực gần như khô kiệt. Hắn cắn răng một cái, lật tay lấy ra một thanh linh mễ, lại trực tiếp nhét vào trong miệng, gian nan nuốt. Như vậy ăn sống linh mễ tuy khó phía dưới nuốt, nhưng như cũ có từng sợi tinh thuần linh lực như suối chảy vào bụng, hóa giải thể nội linh lực khô kiệt nguy cơ. Cùng lúc đó, hắn tay trái gắt gao nắm lấy một viên linh thạch trung phẩm, điên cuồng hấp thụ trong đó linh lực, duy trì chạy vội tốc độ. Phương Lâm phát giác Lục Ly động tác, sắc mặt càng lộ vẻ khó coi. Hắn cắn chặt răng, cũng không cam chịu yếu thế móc ra mấy viên có giá trị không nhỏ viên đan dược, liên tiếp nuốt. Nhưng dù cho như thế, Phương Lâm trên trán đã là mồ hôi lạnh cuộn, ánh mắt lộ ra khó mà che giấu tuyệt vọng cùng hối hận, hôm nay chỉ sợ thật muốn ngỏm tại đây. Ngay tại trong lòng của hắn tuyệt vọng càng phát ra nồng đậm thời điểm, phía trước cách đó không xa đột nhiên hiện hiện một đạo quen thuộc thân ảnh vòng dài, cái kia thân người tài thẳng tắp, tướng mạo bình thường, nhưng khí thế trên người lại sắc bén như kiếm, làm cho người kinh hãi. Càng thêm đang chú ý chính là, người này bên hông treo lơ lửng thí luyện một bài bên trên, thình lình chớp động lên một cái bắt mắt số lượng, 6. Xếp hạng top 10 đỉnh tiêm đệ tử, ngưng khí tầng 7 bên trong người nổi bật, Đoạn Kiếm Phong áp chụp nhân vật, Tần Nguyên. Lúc trước từng nói muốn cho Thạch Hoang cùng Đồng Hương điểm nhan sắc nhìn xem thế hệ trước ngút trời. Phương Lâm như là sắp chết người chết chìm đột nhiên bắt được một cọng cỏ cứu mạng, trong mắt lập tức bắn ra trước nay chưa có quan mang, lớn tiếng kinh hô, "Thần sư minh, cứu ta! Sư đệ đã vì ngươi tìm được vật kia." Một tiếng này giống như sấm sét giữa trời quang, xa xa truyền ra, bốn bể thí luyện giả lập tức nhao nhao ghé mắt. Tần Nguyên nghe vậy khẽ giật mình, có chút nhíu mày, ánh mắt như điện, lạnh lùng đảo qua Phương Lâm, lại rơi về phía sau lưng đuổi sát không buông Lục Ly. Lục Ly bộ pháp dù chưa dừng lại, ánh mắt cũng đã trong nháy mắt ngưng trọng đến cực điểm, hô hấp đều kiểm chế xuống tới. Lần này, tình huống trở nên cực kỳ phức tạp. Ngay cả xếp hạng 23 Ngũ Nguyên đều chút nữa muốn mạng của hắn, huống chi trước mắt vị này top 10 tồn tại kinh khủng. Chỉ sợ là lần này bí cảnh thí luyện, chân chính có nhìn vấn đỉnh khôi thủ nhân vật hung ác. Nhưng chỉ vẹn vẹn do dự một chút, Lục Ly ánh mắt lần nữa trở nên tàn nhẫn kiên quyết. Phương Lâm không chết, quỷ cốt bại lộ hai họa ngầm liền từ đầu đến cuối như có gai ở sau lưng, đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ cục diện. Lục Ly cảm thấy quá ngang, không còn bận tâm hậu quả, lại điên cuồng thôi động lên thể nội linh khí, trong chốc lát linh khí như sôi trào bình thường tiêu đốt, tu vi tại kịch liệt tiêu hao bên dưới điên cuồng một phát, tốc độ đống nhiên tiêu thăng. Nhưng pháp này cỡ nào thảm liệt, giống như là trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên, hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, ngay cả nôn mấy cái máu tươi. Nhưng Lục Ly mặc kệ, chỉ cần Phương Lâm không chết, chính mình sau này liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cảm nhận được sau lưng bạo tăng khí tức khủng bố, Phương Lâm lập tức dọa đến vong hồn bay lên, điên cuồng chạy trốn sau khi, sợ hãi muôn dạng lần nữa giống to, "Tần sư minh cứu ta, tiểu tử này đã điên rồi." Hắn biết vật kia bí mật, tuyệt không thể để hắn còn sống. Tần Nguyên nghe được lời này, trong mắt lập tức hiện hiện một vòng hung lệ, thấp giọng cười lạnh, "Đường đường ngưng khí 6 tầng, lại bị chỉ là ngưng khí tầng 5 đuổi đến như chó nhà có tang, thật sự là mất hết Đoạn Kiếm Phong mặt mũi." Mặc dù ngôn ngữ miệt mài, nhưng Tần Nguyên cũng không chần chờ, trong nháy mắt xuất thủ. Hắn tiện tay vung lên, trước người hư không lập tức hiện ra một thanh U Hắc Phi kiếm, thân kiếm cuốn khí tức hung sát, rõ ràng là một thanh thượng phẩm linh khí. "Đi!" U Hắc Phi kiếm gào thét phá không, tốc độ cực nhanh như thiểm điện, kiếm quang khuấy động ở giữa lại thẳng đến Lục Ly mi tâm mà đi. Một kiếm này, đúng là vừa ra tay liền muốn dồn Lục Ly vào chỗ chết. Kiếm quang chớp mắt là tới, sắc bén băng lãnh, chính muốn đoạt mệnh. Mà Lục Ly, trong mắt hung quang đã bộc phát, không có khả năng lui, cũng tuyệt không lui. Chỉ cần hơi lùi bước một bước, Phương Lâm liền có thể thoát ly khống chế, lại không đánh giết cơ hội. Lục Ly gắt gao cắn răng, trong mắt tơ máu chảy rộng, gầm nhẹ một tiếng, không tránh không né, ngược lại nên kiếm mà lên. Tại trong chớp mắt, hắn bèn bèn thay đổi một tấc chi kiếm, tránh đi mi tâm yếu hại, chôi kia thượng phẩm phi kiếm liền trực tiếp xuyên thấu vai trái của hắn, máu tươi dâng trào, cánh tay trái cơ hồ bị xé rách, chỉ còn bạch cốt tương liên. Đau nhức kịch liệt giống như thủy triều cuốn tới, Lục Ly khuôn mặt bởi vì đau đớn mà bặm mẻo, máu tươi mơ hồ ánh mắt. Lục Ly căn bản không dám túi đầu đi xem cánh tay trái của mình, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phảng phất đã không phải là chính mình, máu thịt bé bét, xương cốt gần như trần trụi, chỉ sợ cũng liền chỉ còn một đoạn bạch cốt còn liên tiếp ra thịt. Nhưng hắn bước chân vẫn chưa dừng lại, nhất định phải chết. Lục Ly trong cổ phát ra một tiếng gầm nhẹ, tay phải nắm chặt Hàn Nguyệt, cả người đột nhiên bật lên, trực tiếp nhào về phía gần trong gang tấc Phương Lâm, trên mũi kiếm càng là lôi cuốn lấy Minh Viêm thuật cùng Phệ Hồn thuật, màu đen vàng hỏa diễm gào thét quay cuồng, kiếm mang sắc bén vô địch, chém về phía Phương Lâm lồng ngực. Phương Lâm hãi nhiên thất sắc, trong lúc bối rối liều mạng tế ra mấy tấm phù triện màu vàng, phù quang lập lòe, nhưng càng không có cách nào ngăn cản mảy may. Phốc phốc, Hàn Nguyệt mũi kiếm xuyên thủng Phương Lâm lồng ngực sát na, cuồng bạo hắc viêm nương theo lấy Phệ Hồn thuật trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của hắn. Phương Lâm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trong mắt còn lưu lại khó có thể tin kinh ngạc cùng hối hận. Hắn run rẩy bờ môi, phảng phất còn có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra, nhưng mà hắc viêm đã triệt để thôn vệ sinh cơ của hắn, cuối cùng lại chưa phun ra một chữ, chỉ còn lại một tiếng vang trầm, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, triệt để quy về địa diện. Ngươi dám! Thần Nguyên gầm lên giận dữ, như lôi đỉnh cuộn cuộn, rung khắp tứ phương. Hắn không ngờ tới Lục Ly càng như thế quyết tuyệt, vì giết Phương Lâm, không tiếc lấy một tay trọng thương đại giới cưỡng ép đột tiến, thậm chí ngay cả mình một đòn mãnh liệt đều bị hắn lấy mệnh tương bắc giống như phương thức né qua. Dưới mắt, một cái chỉ là ngưng khí tầng 5 tiểu bối, vậy mà liên tiếp để hắn mất hết thể diện. Đầu tiên là Thạch Hoàng, Đồng Hương hai cái này người mới, hiện nay lại toát ra cái chỉ là tầng 5 ngưng khí đệ tử, chẳng lẽ Huyền Tiên môn thế hệ trước uy danh liền muốn như vậy gãy tại đám này người mới trong tay sao? Tần Nguyên sắc mặt âm trầm, sát ý ngút trời. Hắn vây tay một cái, phi kiếm màu đen như điện quang bình thường chớp mắt lượn vòng mà quay về, khí thế tuôn ra, hướng phía Lục Ly lao thẳng tới. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Khí thế như sơn hải gào thét, thanh trấn mây xanh. Lục Ly hít mắt, nên xem Tần Nguyên sát ý nghiêm nghị ánh mắt, trong lòng rung mạnh. Hắn cảm nhận được Tần Nguyên trên thân tán phát khí tức khủng bố, ngưng khí tầng 7 đỉnh phong uy áp, giống như một bức không cách nào dung chuyển tường cao áp bách mà đến. Muốn mạng của ta, cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Đáy lòng của hắn dâng lên nồng đậm ngân ý, trong mắt sát cơ chưa giảm nửa phần. Hắn cũng không tuyệt vọng, quỷ cốt phản thôn chi lực mặc dù đã thương người cũng thương mình, nhưng ở giờ này khắc này, lại là duy nhất khả năng vãn hồi sinh cơ thủ đoạn. Chỉ là, xung quanh nơi xa còn có không ít tu sĩ ẩn tàng quan sát, nếu là lúc này vận dụng quỷ cốt chi lực, liền mang ý nghĩa triệt để bại lộ. Quỷ dị như vậy đồ vật một khi hiển lộ tại thế, hắn nhất định trở thành mục tiêu công kích, lấy hắn thời khắc này tu vi, căn bản là không có cách chém hết ở đây tất cả mọi người diệt khẩu. Sinh cùng tử cây cân trong phút chốc kịch liệt lắc lư, Lục Ly trong nào suy nghĩ cấp tốc chớp động. Sinh lộ ở đâu? Hắn hít sâu một hơi, nhịn xuống bả vai kịch liệt đau nhức kịch liệt, hung hăng cắn chót lưỡi, một cấu ngai ngái trong nháy mắt tràn ngập qua miệng, làm hắn thần trí lại lần nữa thanh tỉnh. Thời khắc sinh tử, chỉ có đánh cược một lần. Lục Ly không do dự nữa, tay phải nắm chặt Hàn Nguyệt chu kiếm, quanh thân chân nguyên cực tốc tiêu đốt, bốn bề không khí vì đó mà mèo. Hắn quyết tâm đã định, mặc dù quỷ cốt bại lộ, mặc dù hậu hoạn vô tận, cũng muốn kéo lấy cái này Tần Nguyên cùng một chỗ xuống địa ngục. Chương 71 cước Lục Ly cắn răng không lùi, Hàn Nguyệt chưa thu, quanh thân linh diễm chưa tan hết, mắt thấy Tần Nguyên một kiếm kia mang theo ngập trời chi thế bổ tới. Hắn đã quyết ý được ăn cả ngã về không. Quỷ cốt chi lực tại thể nội ẩn ẩn rung động, cái kia thôn phệ tự thân tinh huyết hình thành che chở chi pháp, bị hắn cưỡng ép áp chế ở cốt tủy chỗ sâu, chỉ đợi một hơi nữa bộc phát. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tần Sư Minh, đối với chỉ là ngưng khí tầng 5 đệ tử, cũng cần như vậy hạ nặng tay. Một đạo thanh lãnh cực kỳ thanh âm từ trời rơi xuống, ngữ điệu nhẹ nhàng, rơi vào trong thai lại có loại không thể nghi ngờ lực lượng. Một vòng ngân quang hoành không chém đến, khen. Kiếm khí nổ tung, U Hắc Phi kiếm bị sinh sinh bức lui nửa tấc, Tần Nguyên thân hình hơi dừng lại, một đạo tinh tế lại sắc bén bóng hình xinh đẹp ngăn tại Lục Ly trước mặt. Đồng Hương, nàng lặng lặng đứng thẳng, thân hình phong dài, mặt mày như bẽ, tay áo phần phật bất động, trên da thịt tuyết trắng màu xanh biết đường vân ẩn hiện, giống như thần linh hiện hình. Đó là cốt văn, chỉ có tiên linh cốt cùng địa linh cốt mới có thể đặc thù dị tượng. Nàng linh cốt tại lúc này triệt để phong thích, màu xanh biết cốt văn tựa như đạo văn giống như du tẩu trên da thịt, sáng tối chập chờn, nổi bật lên nàng trong lánh diễm nhiều một tia khiếp người khí tức thần bí. Thiên địa linh cốt mới có thể hiển hóa cốt văn, lại là Đồng Hương tự mình xuất thủ. Đây chính là tự liệt top 10 hạt giống một trong A4 phía quan chiến đệ tử xì xào bàn tán, nhưng không một người dám tới gần. Đối mặt Tần Nguyên cùng Đồng Hương nhân vật bực này giao phong, cho dù là đứng ngoài quan sát, cũng phải phân rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Tần Nguyên lạnh lùng mở miệng, "Đồng Hương, ngươi là muốn hộ tiểu tử này?" Đồng Hương thanh âm không nhanh không chậm, "Ta chỉ là không thích ngươi lấy cao áp thấp, ý thế hiếp người. Ngưng khí tầng 5, lại vết thương chồng chất, ngươi một kiếm này, lại bên dưới đến không khỏi quá nặng đi chút." Ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra một tia không thể nghi ngờ sắc bén. Ánh mắt của nàng rơi vào Lục Ly trên thân, nhất là tại hắn cơ hồ tàn phế trên cánh tay trái hơi dừng một chút, lại lướt qua thi thể trên đất. Một lát, nàng cũng không nhiều lời, kiếm vẫn nằm ngang ở trước người, ngăn tại Tần Nguyên cùng Lục Ly ở giữa. Tần Nguyên trầm giọng nói, "Phương Lâm xác thực đáng chết, nhưng người này vừa giết đồng môn, sự tình ra kỳ quặc, chẳng lẽ ngươi liền không nên hỏi rõ ràng?" Đồng Hương không đáp, chỉ chậm rãi nhìn về phía Lục Ly. Cái nhìn kia, trầm tĩnh như gương, phản phất băng tuyết bao trùm mặt hồ, không có gợn sóng, nhưng cũng không có nhu ý Lục Ly trong lòng hơi rét. Hắn thẳng tắp lưng, trong mắt không có giải thích, chỉ có tỉnh táo cùng sát ý chưa cởi tận kiên định. Đồng Hương nhẹ nhàng gật đầu, nói hắn có tội hay không, ta sẽ nhìn chằm chằm. Tần Nguyên sắc mặt thiết thanh, "Hàn Thanh đạo, ngươi là muốn bảo vệ hắn?" "Ta chính là bảo vệ hắn." Đồng Hương lạnh lùng ứng thanh, ánh mắt như hàn tinh, ngựa khí lạnh buốt đến không có một tia ba động, "Ngươi lại có thể thế nào?" Lời còn chưa dứt, trên người nàng cốt văn đột nhiên sáng tỏ, băng lam cùng vàng nhạt xen lẫn, như rắn mãng quấn cánh tay, như ẩn như hiện ở giữa, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp, đó là địa cốt chi lực bắt đầu thức tỉnh điểm báo, lại phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Tần Nguyên ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hiện lên một tia hung quang. Tốt. Vậy hôm nay, liền không thể không sớm thử một chút động sư mọi thủ đoạn. Hắn tự nhiên không có khả năng bị một câu uy hiếp dọa lùi, giận quá thành cười, trường kiếm chấn động, hắc mang dâng lên, giống như rắn độc đâm rách không khí, sát ý trực chỉ Đồng Hương. Đồng Hương không lùi mà tiến tới, khí cơ tùy theo chấn động, quanh thân linh lực tuôn ra, cốt văn phát sáng, cơ hồ chiếu sáng tứ phương. Nàng cực ít động thủ, nhưng giờ phút này vừa ra tay, chính là thế sét đánh lôi đỉnh, khí thế như biển. Hai người linh lực khuấy động, kiếm khí tung hành, một kích tức giao, lại thế lực ngang nhau. Lục Ly đứng tại chỗ, nhìn qua không trung kịch chiến hai người, không khỏi trong lòng run lên, âm thầm hít vào một hơi. Đây cũng là địa cốt chi uy. Dù là chỉ là mới vào ngưng khí 6 tầng, Đồng Hương khí tức không chút nào kiêu ngạo Tần Nguyên bực này tự liệt tốt 10 chân tiên tiêu. Nàng cốt văn, không biết tích chứa cỡ nào bí lực, có thể đối cứng tầng 7 tu sĩ không rơi vào thế hạ phong. Đấy lòng của hắn chấn động đồng thời, cũng rõ ràng cảm nhận được, dù là chính mình bây giờ liều mạng đuổi theo, cùng nàng ở giữa, vẫn như cũ cách một chút chênh lệch. Đương nhiên, đó là tại không sử dụng vị cốt chi lực điều kiện tiên quyết. Khắp nơi chấn động, linh khí phồng lên như báo táp tập quyền. Hai vị đỉnh tiêm thí luyện giả va chạm, để giữa thiên địa phong vân đổi biến. Nơi xa sớm đã có đông đảo tu sĩ bị hấp dẫn mà đến, đều là ngừng chân quan sát, trong mắt kinh hãi không thôi. Là Tần Nguyên cùng Đồng Hương, thế mà sớm động thủ. Điên rồi, cái này còn chưa tới chân chính khu hoạch tâm đâu, cái này Quy Vân Phong Lục Ly, đến cùng làm cái gì, có thể làm cho hai người này trở mặt. Tiếng ồn nào chưa đến chiến trường, Đồng Hương tay áo tung bay, cốt văn chi quang càng hùng hực, lãnh liệt kiếm quang trung mơ hồ lộ ra một vòng sắc cơ. Mà Tần Nguyên khỏe mắt hơi rút, hiển nhiên cũng không ngờ tới Đồng Hương chân chính động thủ sẽ như vậy cường hành, khí thế lại làm cho hắn trong lúc nhất thời khó mà tiến thêm. Bầu không khí hết sức căng thẳng. Mọi người ở đây hết sức chăm chú, ánh mắt giao hội tại trận này kinh thế rằng có lúc, Lục Ly lại đột nhiên chấn động, cả người bất động tại chỗ, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có hàn ý. Hắn quay người nhìn lại, đám người nơi hẻo lánh, một đạo thân ảnh áo đen lặng lặng đứng đấy. Không người phát giác hắn đến, không người nghe thấy cước bộ của hắn. Hắn liền phảng phất từ giữa thiên địa trống rông sinh ra, rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, lại so cái kia kịch đấu bên trong hai người càng có cảm giác áp bách. Áo đen, trường gương, gió nhẹ phất động tay áo, lại không một sợi sát cơ tiết ra ngoài, cả người như một ngụm phong tồn bạn năm cổ quan, tĩnh mịch, thâm thúy, nguy hiểm. Nhưng lại tại bên hông hắn một bài phía trên, thình lình nổi một cái màu ám kim một. Đó là lần này bí cảnh tự liệt đứng đầu, đại biểu cho trí cao phía trên tồn tại, thiên quốc tên, không ai không biết. Thánh hoang. Không biết là ai thấp giọng kinh hô, thanh âm như sấm, tại yên tĩnh bầu không khí bên trong nổ vang. Đám người sắc mặt đổi biến, thậm chí có tình không nhịn được lui lại nửa bước, phảng phất bóng đen này không phải người, mà là một đầu ngủ say đã lâu thái cổ hùng thú. Lục Ly con ngươi co bảo. Thánh hoang cũng tới. Giờ khắc này, cho dù là trong lúc giao thủ Đồng Hương cùng Tân Nguyên, cũng không hẹn mà cùng dừng lại động tác, nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh áo đen. Thánh Hoang vẫn chưa mở miệng, cũng không động tác, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Ánh mắt bình thản, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Hắn chậm rãi bước về phía trước một bước. Chỉ là một bước, phảng phất đạp vỡ trong sân tất cả khí thế, giữa thiên địa chỉ còn lại hắn một người, còn lại đám người tất cả đều im lặng, phảng phất thở dốc đều thành kinh ngẩn. Tần Nguyên tâm thần kịch chấn. Hắn cùng Thánh Hoang mặc dù cùng thuộc đoạn kiếm phong, tự xưng là đỉnh tiêm, lại rõ ràng vị này tiền quốc từ trước tới giờ không giảng thân tình, không nói tình cảm. Như hắn xuất thủ, địch ta đều không dị. Không phải thời cơ xuất thủ, hắn đấy mắt tinh mang lóe lên, cấp tốc thu kiếm, đứng vững. Đồng Hương cũng dừng bước, lông mày cau lại, cốt văn ẩn ẩn lưu động, nhưng cũng không lại cử động, chỉ là đối xử lạnh nhạt cảnh giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thánh Hoang thân hình động, một đạo tàn ảnh bạch phá không khí, không có bất kỳ cái gì linh áp điểm báo trước. Tân Nguyên cùng Đồng Hương trong nháy mắt như lâm đại địch, đồng thời kích phát hộ thể pháp thuật, ngưng thần cảnh giới. Chỉ có Lục Ly, toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn biết, Thánh Hoang là xông chính mình tới. Trong chớp mắt, một cước kia quét ngang mà tới. Lục Ly ngay cả Hàn Nguyệt đều không thể triệt để bùng ra, Minh Viêm thuật không kịp tôi động, cũng quản không lên bại lộ không bại lộ, cưỡng ép kích phát vệ hồn thuật tại thân, Hắc Viêm đột nhiên nổi lên, hộ thể như giáp. Oanh! Hắn cảm giác chính mình như bị sơn nhạc đụng trúng, lồng ngực chấn động, xương cốt phát vang, cả người bay ngược hơn 10 trượng, đụng gãy vài cây cự mục che trời, mới khó khăn lắm ngừng. Một ngụm máu phun ra ngoài, hắn dừng ở cây gãy bên cạnh, sinh tử không biết. Thánh Hoang vẫn như cũ chưa nhìn hắn, chỉ cúi người, từ dưới đất nhặt lên phương lâm túi chứa vật. Hắn rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp lạnh nhạt, "Vật kia, ngay ở chỗ này sao?" Mọi người tại đây mở mịt, chỉ có Tần Nguyên sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn cũng biết, vật kia, người biết cực ít, hắn muốn cho là chỉ có chính mình cùng Phương Lâm biết. Tần Nguyên ngón tay có chút rung động, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Chương 71 tạo hóa chi thiệp, chương 71 tạo hóa chi thiệp, nhìn chằm chằm Thạch Hoàng trong tay túi chứa vật, Tần Nguyên ngón tay có chút rung động, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vật kia, hắn cùng Phương Lâm kế hoạch đã lâu, mà bây giờ lại tựa hồ như đã rơi vào Thạch Hoàng chi thủ. Trong lòng của hắn rời sông lấp biển, thần sắc khó coi tới cực điểm. Đó cũng không phải cái gì phổ thông bảo vật, mà là cả tòa bí cảnh chân chính hạch tâm bí mật, là thông hướng cảnh trung cảnh chìa khóa. Tòa bí cảnh này nhìn như cơ duyên đông đảo, yêu thú, linh thực trải rộng, linh khí tràn đầy, nhưng ít có người biết bí cảnh này chân chính tạo hóa là đến từ chỗ sâu kia, chỗ ẩn giấu, một chỗ lấy nhục thân rèn luyện làm chủ tạo hóa chỗ. Tối thể thần tuyển, toàn bộ mật địa nồng độ linh khí vốn là bắt nguồn từ nước suối kia tràn lan, chỉ là ngoại vi tu sĩ căn bản không được nó cửa mà vào. Muốn tiến vào nước suối chỗ nội tầng mật cảnh chỉ có nắm giữ một viên chìa khóa mới có thể mở ra nó cấm chế. Mà tàn khốc hơn chính là, cấm chế này chỉ có thể mở ra một lần, chỉ cho một người tiến vào. Cơ hội chỉ có một lần, chân chính tạo hóa cũng chỉ có một cái danh ngạch. Bí mật này, cơ hồ không người biết được. Cho dù là tại toàn bộ Huyền Tiên môn bên trong, cũng chỉ có số rất ít trưởng lão nghe Văn Phong âm thanh. Mà Tần Nguyên sở dĩ biết được, chính là bởi vì sư tôn của hắn, trước kia từng cùng Lục Đạo Phong một vị chuyên tu thể đạo trưởng lão có quan hệ cá nhân, biết được suối này tồn tại, cũng nghe được lần này chìa khóa rơi vào Ngũ Nguyên trong tay. Là Lục Đạo Phong bí mật cho Ngũ Nguyên lưu lại rèn luyện thân thể đại cơ duyên. Bởi vậy, hắn mới cùng Phương Lâm lưu đồ bí mật bố cục, mượn thí luyện cơ hội bố trí xuống sát cục, chỉ vì từ Ngũ Nguyên trong tay đoạt được viên kia chìa khóa. Nhưng bây giờ, tất cả ẩn nhẫn, tính toán, liều mạng ẩn tàng bố trí, lại bị một cái vô thanh vô tức hiện thân Thạch Hoang một cước đập nát. Nhất làm hắn kinh hãi, là Thạch Hoang chẳng những hiện thân đến không có dấu hiệu nào, lại trong lời nói, lại cũng để lộ ra đối với chìa vật lai lịch hiểu rõ. Hắn làm sao lại biết? Giờ khắc này, Đồng Hương cũng ẩn ẩn phát giác được dị dạng, ánh mắt từ Tần Nguyên cùng Thạch Hoang ở giữa đảo qua, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi nói tới đồ vật, là vật gì? Các ngươi, vì sao để ý như vậy? Thạch Hoang nghe vậy, cười lạnh không nói, chỉ là cúi đầu nhìn xem trong tay túi chứa vật, ánh mắt nhưng thủy chung như cái đinh bình thường đính tại Tần Nguyên trên thân. Bầu không khí lại lần nữa căng cứng. Tần Nguyên mí mắt hơi nhảy, sắc mặt tại thanh bạch ở giữa giao thế, đầu ngón tay tại trên chuôi kiếm từ từ nắm chặt, cuối cùng, hắn động. Bực này cơ duyên, cho dù có Thạch Hoang ngăn tại phía trước, hắn cũng tuyệt không thể lui. Dù là đánh cược thí luyện thân phận, kết xuống tử thủ, cũng nhất định phải đọ sức một chút hy vọng sống. Hai mắt của hắn bỗng nhiên nở rộ tinh mang, quanh thân linh lực cẩm vàng bộc phát, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt, cả người khí thế so trước đó cùng Đồng Hương lúc giao thủ mạnh hơn một đoạn. Một cỗ bàng bạc linh lực từ hắn phía sau bay lên, ngưng tụ ra một đạo hư ảnh. Đó là một tôn mặc giáp bóng người, người khoác tàn phá chiến giáp, thân hình khôi ngô, tay phải cầm kiếm, tay trái không nắm, phảng phất nắm một thanh đã chặt đứt vô hình trường liên, đầu lâu rủ xuống thấp, thấy không rõ khuôn mặt, lại tràn đầy tử vong cùng chiến hỏa vết tích, như có như không than nhẹ từ nó thể nội truyền ra, phảng phất là người chết nỉ non. Kỳ danh gọi là Sử Án Tàn Binh. Đây là Tần Nguyên linh thể biến thành hư ảnh, được xưng là Sử Án Tàn Binh, chính là hắn khổ tu sát phạt thuật số cùng giam cầm chi lực sản phẩm. Uy năng mặc dù không bằng trời địa cốt như vậy có 102 nhất mạch, nhưng cũng có thể trong nháy mắt bộc phát chiến lực kinh người, là hắn chân chính át chủ bài một trong. Sau một khắc, Tần Nguyên thân ảnh như điện, kiếm khí hoành không, trực chỉ Thạch Hoang trong tay túi chứa vật. Đến hay lắm. Thạch Hoang lạnh giọng cười một tiếng, tay trái phất một cái, đem túi chứa vật thu vào trong lòng, tay phải thì chậm rãi nắm chặt phía sau trường thương. Thương chưa ra khỏi vỏ, phong mang đã hiện. Trên người hắn cái kia tầng tầng cốt văn từ bên gáy hiện hiện, cấp tốc lan tràn đến hai tay cùng lồng ngực, đen như mực tiên cốt linh văn phảng phất vật sống giống như lưu chuyển, phối hợp hắn cái kia gần như ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt trống lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác áp bách, giống như là toàn bộ bí cảnh thiên khung đều tại thời khắc này túi đầu trước hắn. Kinh thiên mà đứng. Giờ khắc này, phản phất thế gian tất cả ánh mắt đều bị cưỡng ép kéo túm đến trên người hắn. Hắn không có nửa điểm thoái ý, ngược lại bước chân đạp mạnh, cả người phóng lên tận trời, trường thương pha không mà ra, chớp mắt nên kích Tần Nguyên. Oanh! Linh lực oanh minh, đất rung núi chuyển. Hai vị đỉnh tiêm tiên tiêu rốt cục va chạm, chỉ là dư ba liền để chúng quanh vây xem tu sĩ như lâm đại địch, nhao nhao lùi lại. Điên rồi điên rồi. Ngay cả Thạch Hoang đều động thủ. Đó là cái gì thương ý? Làm sao cảm giác liên tâm thần đều sắp bị rung ra tới, ngươi nói ai có thể còn sống rời đi? Giờ khắc này, toàn bộ mật địa đều sôi trào. Đồng Hương lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm hai người đụng nhau trung ương, lại đột nhiên vẻ mặt cứng lại, ánh mắt đảo qua lúc trước Lục Ly bị đạp bay chi địa, sau một khắc, đôi mắt đẹp đột nhiên co lại. Người, không có. Lúc đầu nên thân chịu trọng thương thiếu niên, lại sớm đã vô thành vô tức biến mất. Lúc này, trong rừng chỗ sâu, Lục Ly chính lấy cực nhanh tốc độ ghé qua tại cành lá ở giữa, bộ pháp lảo đảo, cũng không dám ngừng nửa bước. Thương chưa khỏi hẳn, khí huyết còn loạn, nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy tỉnh táo cùng thanh minh. Một lát trước, một cước kia, đến rất đúng lúc. Thạch Hoang đột nhiên xuất hiện một kích, lực đạo cường đại, hơn xa Ngũ Nguyên toàn lực thi triển Liệp Kim Bá Thể quyết cơ hồ đem hắn cả người đập tiến trong đất bùn. Lục Ly xương ngực đứt gãy, ngũ tạm như sồi, được gãy ba cây cổ một sau mới khó khăn lắm ngừng thế đi, trùng điệp rơi vào bụi cỏ ở giữa. Đánh xuống một đòn, khí huyết cuồn cuộn, ý thức như muốn mơ hồ. Nhưng hắn không có mất khống chế, ngược lại trước tiên ý thức được, cơ hội đã đến. Tại Thạch Hoang một cước này bên dưới, Lục Ly thuận thế thu liễm khí tức, toàn thân cốt nhục đẫm máu bầy tại trên mặt đất, cả người như là thi thể giống như tê liệt ngã xuống. Mặt ngoài nhìn, là trọng thương ngã gục. Kỳ thực, viên điêu ngủ say ở thể nội chỗ sâu bị cốt, ngay tại lặng yên thức tỉnh. Một cỗ âm trầm, vặn mèo, lại tràn ngập sinh mệnh sức kéo hàn ý từ xương bên trong lan tràn mà ra, chậm rãi du tẩu cùng tinh mạch toàn thân. Nó không phải lấy thông thường linh khí khép lại vết thương, mà là cưỡng ép khóa kín thương thế, vừa muốn sụp đổ thân thể ổn định tại sắp chết biên giới. Dù là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần một hơi tại, vị cốt liền có thể sinh sôi không ngừng. Năm đó Thu Nguyệt chính là bằng vào nguồn lực lượng này, tại biến thành 10 năm huyết thực trong tuyệt cảnh chưa chết, càng đáng sợ chính là, khi đó nàng, vị cốt chưa chân chính nhận chủ. Bây giờ quỷ cốt đã nhận chủ Lục Ly, điểm ấy thương thế, tại nó sức khôi phục bên dưới, còn không đến mức chí mạng. Mà càng quan trọng hơn là, vào thời khắc ấy, lực chú ý của toàn trường đều bị Thạch Hoang hấp dẫn. Ai sẽ quan tâm một cái ngưng khí tầng 5 đệ tử còn sống hay không? Thế là, Lục Ly thừa cơ chậm rãi hướng trong rừng tối lui, mặc dù tư thế chật vật, lại chưa gây nên bất luận người nào hoài nghi. Tiểu tử ngươi, lá gan thật là không nhỏ a. Thế mà còn dám tại trong miệng hồ đoạt thức ăn. Trong thức hải, Thu Nguyệt tiên tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lục Ly không có trả lời, bước chân chưa ngừng, ngược lại tăng nhanh bỏ chạy tốc độ, thân hình lướt qua rừng rậm như quỷ mị. Lần này có thể toàn thân trở ra, còn phải cảm tạ Đồng Hương kịp thời xuất thủ, không phải vậy một khắc này nếu là bị Tần Nguyên bức gấp, chỉ sợ quỷ cốt phản thôn chi lực liền muốn bại lộ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thần sắc lại tỉnh táo đến cực điểm. Lục Ly bên cạnh chạy vội bên cạnh tát lấy ra một cái túi chữ vật, rõ ràng là Phương Lâm. Đây chính là hắn thừa dịp loạn đánh cháo thành quả. Một khắc này, Đồng Hương cùng Tần Nguyên cự đấu, thế cục hỗn loạn, hắn liền âm thầm lấy đi Phương Lâm bên hông túi chữ vật, cùng sử dụng trước đó đánh giết Ngô sư đệ đoạt được túi chữ vật ngụy trang thay thế. Động tác bí ẩn, cơ hồ không ai phát giác. Chuyến này, dù sao cũng phải thu chút lợi tức. Nghĩ đến Phương Lâm không tiếc đánh giết Ngô Nguyên cũng muốn mưu đồ đồ vật, Lục Ly thấp giọng tự nói, ánh mắt càng băng lãnh.